Chương 19 nhìn trộm lịch sử, chương 19 nhìn trộm lịch sử ân, ngươi đến nói một chút, chiếu trong lòng ngươi nghĩ, lớn mật nói. Nhìn ta phản ứng nhanh như vậy, đem đầu tựa hồ rất hài lòng. Ta kích động nói, đem đầu. Khi đó Tống triều hàng năm đều muốn hướng Tây Hạ tiến cống tiền cống hàng năm, lấy đại lượng tiền tài đến trao đổi Tây Bắc địa khu ngắn ngủi hòa bình. Tống triều có hơn mấy chục cái tiền giám. Nếu hàng năm đều muốn tiến cống, vậy khẳng định sẽ phái cách Tây Hạ gần nhất tiền giám tạo tiền cống hàng năm, cho nên liền tuyển Tần Vượng Lộ. Ân, không sai, tiếp tục giảng. Ta lại chỉ vào cối xay khổng lồ, giảng đạo, Tây Hạ lúc đó chỉ có 200 vạn hơn nhân khẩu, mà Tống triều hàng năm đều cống cho đối phương 8000 vạn hơn cái đồng tiền. Tại gia thượng đảng hạng người còn có lấy vật đổi vật, không cần đồng tiền giao dịch thói quen, cho nên tại Tây Hạ quốc lực cường thịnh lúc đầu, bọn hắn căn bản không nghĩ tới rèn đúc đồng tiền. Đến bên trong màn cuối, người Tây Hạ ý thức được buồn quốc tiền tệ tầm quan trọng, cho nên cũng bắt đầu chính mình tạo tiền, nhưng không có tốt kỹ thuật, chính bọn hắn tạo nên tiền tệ chất lượng kém, để lọt nước nhiều, thế là liền phái đại lượng công tượng đi Tống triều học tập tiền đúc công nghệ. Ta nói mấy điểm ít lưu ý tri thức. Lúc đó, toàn bộ Bắc Tống, mặc kệ hoàng đế nào, đều là tạo tệ của ma. Bắc Tống triều Đại Nam Tống cộng lại hơn 10 hoàng đế, dùng 43 chủng niên hiệu tiền, bình quân một chút, mỗi cái hoàng đế đều phải dùng tới 3 cái khác biệt niên hiệu quốc hiệu tạo tiền. Chu Nguyên, Thái Bình, Trời Hỷ, Tường Phụ, Thi Hà, Nguyên Phong, Nguyên Hiếu, Minh Đạo, Trị Bình, Hoàng Tống, Thánh Tống, Lộng Lẫy, Sùng Ninh, Chính Hòa, Tuyên Hòa các loại, nhiều lắm. Người giống Thánh Tống loại này niên hiệu, thuần túy là Huy Tông chính mình cảm thấy êm hay, mù lên. Còn có Nhân Tông chính mình lên cái Hoàng Tống niên hiệu, cũng thuần túy là vì vô hình trang bức. Đại Tống tiền đúc có mẹ tiền nghề đúc cùng tiền phạm pháp hai loại phương thức, người trước thích hợp đại lượng tiền đúc, nhưng độ chính xác trung đẳng, người sau thích hợp chút ít tiền đúc, nhưng độ chính xác cao hơn. Bởi vì đảng hạng người chính mình đúc tiền kỳ xấu không gì sánh được, cho nên liền phái thợ thủ công đi Tống triều học tập trọn vẹn tiền phạm tiền đúc pháp. Cái này cối xay khổng lồ ta phỏng đoán vốn nên trên mặt đất chỗ Tây Bắc Tần Phượng Lộ tiền giam cục sử dụng, xem như trọn vẹn tiền đúc công nghệ dụng cụ một trong, bị Tống triều đưa cho người Tây Hạ. Cấp trên những cái kia lỗ khảm là kẹp lại tiền phạm, phơi nắng dùng. Bởi vì tiền phạm dùng để rót nước đồng, dùng đến trình độ nhất định sau, liền phải mở ra thanh tẩy, nước rửa xong nhất định phải hong khô. Nếu như không hong khô, nội bộ lưu lại cặn đồng bụi sắt liền sẽ rỉ sét, ảnh hưởng tạo nên tiền tệ chất lượng. Lúc này ta nói, đem đầu, ta phỏng đoán, người Mông Cổ diện Tây Hạ về sau, Lý Hiện mang theo bộ phận đảng hạng người chạy tới Khang Định nơi này. Lý Hiện biết, nếu như thành lập một cái quốc gia mới, có chính mình tiền tệ rất trọng yếu, cho nên liền mang theo cái này trọn vẹn tiền đúc công cụ. Bọn hắn năm đó đi ngang qua nơi này, bởi vì cái này phơi phạm thạch quá nặng, đột nhiên từ trên xe ngựa lăn xuống tới, một đám người thử mấy lần, đều mang không nổi. Lý Hiện lo lắng người Mông Cổ đuổi theo, liền bước xuống thứ này, tiếp tục hướng trong núi sâu hành quân, có phải như vậy hay không? Đem đầu tán dương đạo của ta, ân, không sai, ngươi nói giống như ta nghĩ, trừ dạng này, tại không có bất luận cái gì thuyết pháp có thể giải thích thông, vì cái gì Tây Bắc tiền giam cục đổ vận, chạy tới Tứ Xuyên Khang Định nơi này đến. Trong lòng ta thẳng thắn nhảy, phát hiện này quá trọng yếu, đây là để lại trực tiếp văn vật chứng cứ, chứng minh mấy trăm năm trước, đảng hạng người từng đến tham quan nơi này. Trước đó chỉ có Trương Dương bị đồ bật kia, hiện tại tận mắt thấy tối say khổng lồ, ta đã hoàn toàn tin tưởng Hạ Mạt Đế Lý Hiện không chết, mà là chạy tới nơi này. Cái kia để một đám chuyên gia khảo cổ hồn khiên mộc nhiêu Tây Ngô Nhị Vương quốc khả năng thật tồn tại. Vương quốc này, nó ở nơi nào? Là sụp đổ sau vùi lấp dưới mặt đất, hay là liền sừng sững tại Di Dược Sơn chỗ sâu nhất, đến nay không người tìm tới. Lúc này Lao Phúc đạo, Vương giáo thụ, các ngươi thật không hổ là chuyên nghiệp làm nghiên cứu, cái này cối xay khổng lồ trong thôn chúng ta người mấy đời người đều gặp qua, không nghĩ tới nó lại là cái gì văn vật phơi phàm thạch. Cái này phát hiện trọng đại để đem đầu tinh thần tỏa sáng, đem đầu mỉm cười nói, Phúc lão đệ quá khen, lịch sử nghiên cứu là chúng ta phần bên trong làm việc, cái này phơi phạm thạch quá nặng, quay đầu ta thông chi trong đội nhân viên tới đem nó lôi đi. Giao giá tử ánh mắt tỏa ánh sáng, xoa xoa đôi bàn tay. Lão Phúc gật đầu, là hẳn là kéo đến nhà bảo tàng, bỏ ở nơi này lãng phí, vậy chúng ta hiện tại tiếp tục đi đường. Ai, Phúc lão đệ, không đội tại nhất thời nửa khắc này, chúng ta còn có một chuyện muốn làm. Vân Phong ngươi vật kia còn ở đó hay không? Ta sững sờ, kịp phản ứng, đem đầu nói chính là kim loại máy dò xét. Tại A đem đầu, tại ta trong bọc. Lấy ra thử một chút, liền dọc theo phơi phạm thạch trung quanh tìm một vòng, đã có tiền phạm, liền có thể có đồng tiền rơi tại trong đất. Dạng tay cầm kim loại máy dò xét, hay là tại Lạc Dương tham bảo cà bản ta, cuối cùng không tìm được Long Phượng bảo kiếm ta liền tắt máy, từ trong bọc lật ra mở ra cơ, ta cầm thứ này, vòng quanh cối xay khổng lồ xoay quanh. Rất nhanh, dồn dập tích 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 tiếng vang. Ta lập tức lấy ra cái xẻng đào đất, không bao lâu, từ trong đất móc ra một viên vết dỉ loang lổ sắt tiền. Dùng nước trôi sông, lại là một viên triều đại Nam Tống bảo khánh nguyên bảo sắt tiền nhỏ bình tiền. Lương có hán một gỉ rất lớn, nhưng sắt tiền loại này phẩm tướng tính có thể. Bảo Khánh Nguyên bảo nhỏ bình tiền hẳn là chỉ có sắt tiền truyền thế, tương đối hiếm thấy, có thể bán 3000 khối tiền, ta coi là còn có, liền lại thuận vừa mới ra sắt tiền phương hướng bên dưới đào sâu, kết quả móc ra một đống lớn trắng bóng đồng tiền. Cái này một cái xẻng, ít nhất mang ra hơn 10 cái. Ta lập tức kinh hô, cái này sẽ không đều là tiền bạc đi, chẳng lẽ đều là bảo vật Khánh Nguyên bảo tiền bạc? Làm sao trắng như vậy? Ta lập tức bắt lại một thanh nhìn, kết quả cảm giác rất nhẹ, ta hơi vừa dùng lực, những này không công đồng tiền, vậy mà đều vỡ thành mấy nửa. Là chỉ tiền. Làm sao nhiều như vậy chỉ tiền? Đang nhìn mặt văn, đều là bảo vật Khánh Nguyên bảo chỉ tiền, mà lại đây không phải phổ thông chỉ tiền. Ta nhíu mày nghĩ thầm. Hiện có Bắc Tống thời kỳ chỉ tiền, đại khái phân 3 cái chủng loại, một là quan tạo đi dùng chỉ tiền, hai là An Nam tiểu quỷ tử tạo Bắc Tống niên hiệu chi tiền, còn có cuối cùng một loại là Minh chỉ tiền cũng gọi tiền âm phủ chôn cùng người chết dùng, trước mắt chỉ ở Nam Bắc Tống mộ táng bên trong phát hiện qua. Cái này ba loại tốt phân chia. Quan tạo chỉ tiền mặt văn cùng đồng tiền sắt tiền một dạng, viết bút họa thép kình hữu lực, phần lớn rộng mặc mập quách. An Nam chỉ tiền viết nhỏ yếu tinh tế, đầu bút lông vô lực, nhìn qua giống học sinh tiểu học viết. Minh chỉ tiền phần lớn tương đối mỏng, bởi vì là tư đúc, độ dày chỉ có quan tạo 1/3, tiền văn mơ hồ tán loạn, cơ bản nhìn không mời, trong tay của ta bắt được cái này một nắm lớn chính là Minh chỉ tiền. Bởi vì chỉ tính chất tương đối mềm, ta dùng sức một chảo liền nát. Kỳ quái, ai ném đi nhiều như vậy Minh chỉ tiền ở chỗ này? Chẳng lẽ là chôn cùng? Đem đầu, An Khánh Nguyên bảo đối ứng Tây Hạ năm, là năm nào? Đem đầu suy nghĩ dương, mở miệng nói, hẳn là Lý Hiện đội vàng kế vị trước đời trước hoàng đế, Tây Hạ Hiến Tông Lý Đức vượng đi, đó là Càn Định Nguyên năm. Ta lại quay đầu hỏi, phúc thúc, cái này tối say khổng lồ trong thôn các ngươi người không động tới? Lão phúc nói, không có, cái này quá nặng, mấy tấn nặng, ai không có chuyện làm đi động nó, ta đoán chừng, cứ như vậy không nhúc nhích, ít nhất thả hơn mấy trăm năm, ngươi nhìn chung quanh nơi này đất, đều đè xuống thành dặm gì. Ngay sau đó, ta gọi giao giá tử cùng ta cùng một chỗ đào. Một bên nhíu mày đào đất, một bên ta có chỗ hoài nghi. Có phải hay không năm đó? Cái này tối say khổng lồ đột nhiên từ trên xe đến rơi xuống, không cẩn thận đem một người sống ép đến dưới đáy. Chương 20 đột phát tình huống, chương 20 đột phát tình huống, ta trực giác rất chuẩn. Sau đó, chúng ta tại cối xay khổng lồ chung quanh trong lớp đất đào được hai mảnh mạch cốt, nhìn hình dáng giống như là đầu người xương đỉnh đầu một bộ phận bị đập vụn. Cái này ấn chúng ta phỏng đoán, năm đó cái này cối xay khổng lồ đẻ chết hơn người. Không biết người anh em này kêu cái gì danh nhi, Tôn Ngộ Không cũng chỉ bị đẻ ép 500 năm, hắn lại bị đẻ ép 700 năm, quá thảm rồi. Lúc đó vận chuyển khả năng đang đổi thời gian, đội bạn ném đi hai thanh chỉ tiền sau liền rời đi, cũng tại không có trở về. Minh chỉ tiền tại cất giữ trong vòng không có thị trường, không ai muốn, nơi này phát hiện mấy chục mai chỉ tiền phẩm tướng cũng nát, chúng ta đi lúc đều không có cầm. Phúc thúc, ngươi làm cái gì? Chuẩn bị đi, ta đột nhiên nhìn thấy, Lão Phúc đứng tại cối xay khổng lồ trước, hắn tay trái che ngực, tay phải vỗ chắn mình, có chút xoay người, trong miệng thì thầm vài câu nghe không hiểu thanh âm, chọn bộ độc đậy, có điểm giống Tây Tạng Lạt Ma hành lễ. Không có gì. Lão Phúc đứng thẳng, con hắn giỏ chúc lớn cười nói, người này quá đáng thương, ta dùng chúng ta nơi này lễ tiết đưa một chút hắn, xem như siêu độ. A, ngư ca ngươi không phải sẽ siêu độ? Ta không được rồi. Ngư ca tóc đã mọc ra một lớp mỏng manh, hắn nói, địa tạng trải qua cùng vãng sinh trải qua ta đều nhớ không được đầy đủ, siêu độ một con mèo đều tốn sức, chớ nói chi là siêu độ người. Rời đi nơi này, tiếp tục lên đường, ta có chút hiếu kỳ hỏi em đầu, ta hỏi cho Lão Phúc bao nhiêu tiền để hắn tới làm dẫn đường. Thò đầu ra bốn cái ngón tay, ý là 40,000 khối tiền. Cái này không ít, ta đoán chừng trước kia Lão Phúc giúp người khác làm dẫn đường, đều không có người cho hắn nhiều như vậy. Theo Khang Định Một Nhã nơi này bình quân tháng thu nhập tính, 40,000 khối tiền, ít nhất đỉnh người ở đây 3 năm tiền lương. Ban đêm chúng ta sát bên Độc Long Hà đóng quân giã ngoại, dự tính ngày mai liền có thể đi đến Lao Phúc trong miệng nói thần bí buồn điện, tại bờ sông mà phát lên đống lửa, ta đang lúc ăn lương khô, đồng nhiên. Cơ hồ là mắt trần có thể thấy tốc độ, toàn bộ bầu trời đột nhiên biến thành đen. Âm trầm. Đậu nha tử trong miệng cắn bánh nướng, hắn ngẩng đầu, trừng lớn mắt nhìn lên bầu trời nói, á thảo. Đây có phải hay không là lá chó ăn mặt trăng? Không đối, là thiên cầu thực nguyện. Ngư ca cũng ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn lên bầu trời nói, là, đây là nguyệt thực toàn phần. Nga ô. Đột nhiên, rừng cây chỗ sâu chuyển đến một tiếng du dương sói chu âm thanh. Sau đó ta nghe được cưỡi ngựa thanh âm, tựa hồ còn có vô số người úp úp quái khiếu thanh âm. Nghe được thanh âm này, Lão Phúc sắc mặt đại biến, nghiêm nghị a nói vương giáo thụ, nhanh chạy, đừng cầm đồ vật, cây đốt cắt, đều nhanh chạy, ăn người người đến. Không được, hiện tại chạy đã tới đã không kịp. Ta còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Lão Phúc cong lên đến hắn giỏ chúc. Phát sinh nguyệt thực toàn phần, bốn phía một vùng tăm tối, chỉ có chúng ta sinh lửa nhỏ trồng chiếu sáng chúng quanh. Úp úp úp, nương theo lấy tiếng quái khiếu, mơ hồ nhìn thấy cách đó không xa xuất hiện một đám bóng đen, bọn hắn dơ cao bó đuốc, còn có người cưỡi ngựa, trong miệng phát ra kỳ quái tiếng vang. Lão Phúc bị hù đầu đầy mồ hôi, hắn thở nói, quá muộn, chạy không thoát. Là Hạ Nhĩ Ba Nhân. Ta hiểu đơn giản một chút Hạ Nhĩ Ba Nhân ngôn ngữ, chờ một lúc các ngươi không cần nói. Lão Phúc vừa dứt lời, đám người này lao đến, bọn hắn làm thành một vòng, trong nháy mắt đem chúng ta bao bọc vây quanh. Úc úc úc. Những này nam đều ánh sáng bàng đi chân trần, chỉ mặc quần đùi, giống dã nhân một dạng, bọn hắn trên đầu ghim từng đầu bím tóc, mắt lộ ra hàn quang, thần sắc hung hãn. Đám người tách ra một đường vết rách, tới hai người nam cưỡi ngựa. Bên trái nam này quần áo quái dị, hắn mặt lộ mỉm cười ngồi trên lưng ngựa, xuyên qua thân người cổ đại mặc loại kia cởi áo đại bào, màu lam, trước ngực đeo có một chuôi hạt châu, tóc cũng là tóc hối cua, cùng chung quanh đâm bím tóc đám người này so sánh, hắn lộ vẻ có chút không hợp nhau. Bên phải người nam kia để trần càng dọa người. Người này hai tay để trần, tóc hai bù xù, trước ngực dùng dây gai treo một cái cùng loại con dấu đồ vật, trên ánh mắt hắn bên cạnh bộ vị có đầu vết sẹo, nửa người trên cơ bắp từng khối hở ra sắp xếp, thân thể trắng giống như thiết tháp. Hắn bím tóc tự nhiên rủ xuống, đầu lâu cao ngạo ngẩng, xem chúng ta ánh mắt không ai bị nổi, toàn bộ cho người cảm giác tràn đầy giá tính. Người này từ trên ngựa nhảy xuống, thân cao nhìn ra tiếp cận 1m9, tay hắn từ từ nâng lên, người chung quanh ngao ngao tiếng quái khiếu, lập tức ngừng. Lão Phúc nuốt khẩu thổ mạn, tiến lên xông người này bái, sau đó lại dùng ta nghe không hiểu kỳ quái ngôn ngữ, lễ phép nếm thử cùng người này nói chuyện với nhau. Người này mở miệng trở về nói, ta như cũ nghe không hiểu. Lao Phúc chạy về đến khẩn trương nói, chúng ta phiền phức lớn rồi. Những người này đúng là Hạ Nhĩ Ba nhân bộ lạc, bởi vì nguyệt thực và phần, đêm nay sẽ ở Độc Long Hà nơi này cử hành một loại nào đó tế tự, hắn nói chúng ta quấy rầy bọn hắn tế tự chi địa, muốn để chúng ta trả giá đắt. Cho đến nay, cổ khương người có ba cái chi nhánh truyền thừa xuống tới, theo thứ tự là Đỏ Thâm ba người, Ngang Nhân bộ lạc cùng Hạ Nhĩ Ba nhân. Tại Đặng Thiếu Cầm chào tiên sinh năm viết một nhã Tây Ngô Vương thi đậu, từng nhiều lần nâng lên Hạ Nhĩ Ba nhân, Đặng tiên sinh cho là sinh hoạt tại Cam Tư Thâm Sơn một vùng Hạ Nhĩ Ba nhân tộc đàn là đảng hạng người gần tộc, bộ lạc này nhân số không rõ, một ít thói quen cùng nguyên thủy cổ đường nột đặc cùng loại, bình thường người dân tạm đều khó mà dung nhập bọn hắn, chớ nói chi là hắn dân. Trước mắt ta, cái này tráng như là dã thu nam nhân, chính là Hạ Nhĩ Ba tộc đương nhiệm thủ lĩnh, tại bọn hắn trong tộc đàn, tất cả mọi người gọi hắn thế nào mẹ vương. Thế nào mẹ tại Hạ Nhĩ Ba ngữ bên trong là thiên hòa địa ý tứ, ngụ ý có thể đỉnh thiên lập địa nam nhân. Mà tại ngoại giới, cũng có người dân tạm cũng xưng hô hắn là Đỏ Thâm Đạt Mạc Hiểu Tạm Văn, hẳn phải biết cái này dịch âm ý tứ, ý là Thâm Sơn chi vương. Trước ngực hắn cái kia dùng dây gai treo con dấu nhỏ, chính là thế nào mẹ vương bằng chứng, cái này mặt dây truyền là ngọc chế, Hạ Nhĩ Ba bộ lạc đời đời truyền lại, chỉ có trong tộc đàn, huyết thống thuần chính nhất, dũng mãnh nhất không sợ nam nhân, mới có tư cách mang lên viên này ngọc chế mặt dây truyền, trở thành thế nào mẹ vương. Ta tận mắt khoảng cách gần nhìn qua viên này con dấu, tiếc nuối không cách nào vào tay, thứ này hẳn là đời nguyên lúc đầu, cấp trên khắc bốn cái rất cổ lão tám nghĩ ba văn văn tự cổ đại. Ta lúc trước không biết tự nghĩa là cái gì, về sau trong lúc vô tình, tại 2001 năm Tam Tần xuất bản xã xuất bản Thiểm Tây cổ đại con dấu quyển sách này nửa bộ sau, thấy được viên này con dấu nhỏ màu sắc rực rỡ ban dập. Ta bực mực, tác giả này từ chỗ nào lấy được viên này con dấu bản dập, hắn đánh dấu ghi chép là đời nguyên lúc đầu ngọc cấn, còn đánh dấu bốn cái tám nghĩ ba văn tự nghĩa là phương bắc chi vương. Nghiêm ngặt điểm nói, ta cho là nên đánh dấu thế nào mễ vương ấn thích hợp hơn. Căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, thứ này là mấy trăm năm trước Thành Cát Tư Hãn tự mình đưa tặng cho Hạ Nhĩ Ba nhân thủ lĩnh, thuộc về cấp 1 văn vật. Nói trở lại, chúng ta bị đám người này bao bọc vây quanh sau, Lão Phúc bối rối giải thích sức đầu mẹ chán. Ta mặc dù nghe không hiểu, nhưng Lão Phúc ý tứ hẳn là nói, thật có lỗi, chúng ta không rõ ràng nơi này là các ngươi Hạ Nhĩ Ba tộc làm hoạt động địa bàn. Chúng ta biểu thị xin lỗi, nếu có cần, chúng ta cũng nguyện ý làm ra phạm vi năng lực bên trong bồi thường. Thế nào mễ vương tựa hồ nghe đã hiểu Lão Phúc lời nói, cái này nhân thân hình so ngư ca đều lớn hơn một vòng, ta cảm giác cùng mắt đỏ không sai biệt lắm. Hắn cao ngạo ngẩng đầu, đưa tay chỉ hướng chúng ta mấy cái. Chương 21 thế nào mễ vương, chương 21 thế nào mễ vương theo hắn đưa tay chỉ hướng chúng ta. Bọn này an tĩnh vài phút, bệnh tóc dã man nhân con mắt đỏ bừng, ngao ngao quái khiếu bật lên. Xung đột đột nhiên một phát. Ngư ca trong nháy mắt ngăn cản bốn người. Một người trong đó cách Tiểu Huyền khoảng cách gần, một thanh bổ nhào Tiểu Huyền. Dã nhân này trực tiếp đưa tay kéo lại Tiểu Huyền quần jean dây lưng quần, dùng sức hướng ra phía ngoài túm. Tiểu Huyền cầm chặt lấy chính mình quần jean, sắc mặt đỏ lên, chửi ầm lên xuất sinh. Lúc này, trên bầu trời nguyệt thực toàn phần dị tượng ngay tại biến mất. Hắc ám lui bước, ánh trăng lạnh lẽo hạ xuống, một lần nữa chiếu sáng Độc Lòng hai bên bờ sông. Triệu Huyên Huyên, Tiểu Huyên, ta cùng Đậu Nha Tử đồng thời hô to lên tiếng. Ta muốn chạy tới cứu Tiểu Huyên, kết quả bị một cái đồng dạng mình Trần Khôi Ngô nam ngăn trở, hắn muốn bắt ta lập tức tránh qua, tránh né. Ta hướng Lao Phúc chạy chỗ đó. Ta biết hắn có thương. Phúc thúc, mau đưa ngươi thương cho ta. Nhanh a. Lao Phúc sắc mặt trắng bệnh, sốt ruột nói, không được. Nếu như chúng ta ở chỗ này giết Hạ Nhĩ Ba tộc người, tuyệt đối không thể sống mà đi ra gì rực sơn. Ta nhìn thấy cách đó không xa bên cạnh đống lửa, có hai nam bắt lấy Tiểu Huyên hai chân, chính hướng ra phía ngoài kéo. Tiểu Huyên trên mặt đất dây rủa loạn chết thẳng cẳng, liều mạng la to. Ta mắt đỏ hô to, cho ta thương. Ta đi mẹ hắn xó Hạ Nhĩ Ba nhân. Không không, không được. Ta không thể đem thương cho ngươi. Lão Phúc sắc mặt tái nhợt, ý nguyên lắc đầu liên tục. Ta trực tiếp động thủ đi đoạn, Lão Phúc liều mạng đưa tay ngăn cản. Động tác biên độ quá lớn, hắn cóng giỏ trúc rơi trên mặt đất, quăng lật ra, thanh kia giả súng săn rơi ra, đồng thời còn có một cái làm bằng gỗ chiếc hộp màu đỏ cũng lăn đi ra. Lão Phúc đứng lên, vậy mà đi trước bắt hộp làm bằng gỗ kia. Ta trực tiếp nhặt lên trên đất súng săn, phanh phanh phanh, chỉ lên trời bên trên liên tục mở bá thương. Đều mẹ nhà hắn, dừng tay cho ta. Ngư ca một đối bốn không rơi vào thế hạ phong, hắn một cước đá văng cuốn lấy hắn một tên Hạ Nhĩ Ba nhân, bước nhanh hướng ta chỗ này chạy tới. Tú Tiểu Huyên quần jean nam nhân này nghe được súng văng lên, ngẩng đầu sửng sốt một chút. Liền lúc này, Tiểu Huyên Hồng suy nghĩ, đột nhiên từ dưới đất ngồi dậy, nàng kéo lại nam này biệt tử, đồng thời từ phía sau lưng rút ra một thanh cương đao, không chút do dự trực tiếp đâm vào nam này giữa hai chân. Một tiếng cực kỳ thê liệt kêu thảm, nam này hai tay che chính mình giữa hai chân, giọt máu ngượng ngùng chảy xuống, đau trên mặt đất vừa đi vừa về lan lộn. Tiểu Huyên lại tiến lên, giơ lên cương đao, liên tục hướng hắn nửa người dưới đâm hắn bảy tám đao, mỗi một đao đều đâm rất sâu, tràn ra tới máu giống suối phun một dạng, phun đến Tiểu Huyên trên gò má. Rất nhanh, người này nằm trên mặt đất không động đậy, đứng lên trên mặt tất cả đều là máu. Tiểu Huyên hai tay nắm chặt cán đao còn có chút thở, nàng không ngừng vừa đi vừa về dùng đao chỉ vào chung quanh Hạ Nhĩ Ba tộc nam nhân. Đừng động. Ta dùng súng săn nhắm chuẩn trước mắt thế nào Mễ Vương, nghiêm nghị nói, tại dám động một bước, ta một thương đánh chết ngươi. Thế nào Mễ Vương chỉ là híp mắt nhìn ta, không nói lời nào. Đối phương khôi ngô hung hãn dáng người cho ta cực lớn cảm giác áp bách, ta toàn bộ nhờ thương trong tay tăng thêm lòng dũng cảm, để cho mình đừng rụt rè. Phúc thúc, ngươi giúp ta phiên dịch, đem nguyên thoại nói cho hắn biết. Lão Phúc đang muốn nói chuyện, Lúc này, chợt nghe cái kia ngồi trên lưng ngựa, mặc màu lam cởi áo bào rộng nam nhân tóc hối của nói, cho ăn, các người đám người này là từ đâu tới? Từng cái đầu gà mặt trắng, cho ta ở chỗ này ngứa ngáy cái gì a đây là? Tiểu tử, thật không muốn sống đúng không? Không giống với sẽ chỉ ngao ngao quỷ kêu những người khác, người này sẽ nói tiếng phổ thông, hơn nữa còn là tiêu chuẩn, đông bắc mùi vị tiếng phổ thông. Ta sững sờ. Lại nghe hắn ngồi trên lưng ngựa nói, nếu như các ngươi còn muốn còn sống, mẹ hắn liền nghe lão tử, mau đem thương ném đi. Lão tử thay các ngươi nói mấy câu, người ở đây đều nghe ta. Tình thế khẩn trương, thanh này tiểu cũ súng săn là chúng ta chỗ dựa lớn nhất, ta tuyệt sẽ không tùy tiện ném đi. Lấy lại tinh thần, ta thở hỏi lập tức người này, ngươi không phải Hạ Nhĩ Ba Nhân. Ngươi là ai? Nơi nào? Cầu thí. Lão tử mới không phải Hạ Nhĩ Ba Nhân. Hai tay của hắn dắt lấy dây cương, lớn tiếng nói, ta là người ở đây người kính ngưỡng đế sư. Lão tử là Đông Bắc Thiết Lĩnh Trương Ưu. Đế sư Trương Ưu? Dùng tên giả nhìn cái gì vậy? Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn lão tử, trừ bọn ngươi ra, nơi này những người khác nghe không hiểu tiếng Hán, ta cuối cùng nói một lần, ngươi nếu là muốn mạng sống, liền theo ta nói làm. Đem đầu nghĩ nghĩ, cau mày nói, tình thế bất lợi, coi như nổ súng bắn chết mấy cái, còn lại mặt khác Hạ Nhĩ Ba Nhân cũng sẽ vây công chúng ta, khẩu súng ném đi, nghe người này. Ta cắn răng một cái, ném xuống trong tay súng săn. Nhìn ta ném đi thương, lão Phúc nhẹ nhàng thở ra, hắn rất e ngại Hạ Nhĩ Ba tộc đàn. Về sau ta biết, Trương Ưu đích thật là thiết lĩnh người, cùng ta tính nửa cái đồng hương, hắn bởi vì tại Đông Bắc phạm vào lừa dối tội, chạy nạn chạy trốn tới Nhị Dược Sơn nơi này. Hạ Nhĩ Ba tộc hệ làm Cổ Khương Ba hậu duệ, đường đột đặc đảng hạ người gần tộc, cũng giống sớm nhất Tây Hạ đảng hạ người một dạng, hết sức kính trọng vị thần vũ thuật, nhất là đối với tinh tượng học cùng thiên tượng học đặc biệt mê luyến, Hạ Nhĩ Ba nhân đem nhìn tinh tượng dụng cụ tế tự các loại hoạt động, gọi chung là giải. Bọn hắn đem hiểu giải chi thuật, có đại trí tuệ người coi là đế sư. Tựa như tại thần bí Tây Hạ phim phóng sự bên trong nâng lên các toàn phái cao tăng đế sư nóng ba một dạng. Thiết lĩnh người Trương Bưu là tội phạm lừa đảo, năng lực học tập cực mạnh, hắn tại ngắn ngủi trong thời gian một năm liền học được Hạ Nhĩ Ba ngữ, đồng thời dựa vào lừa dối, thành công tại Hạ Nhĩ Ba trong tộc, làm tới duy nhất đế sư, thâm thụ bao quát thế nào mẹ vương ở bên trong tất cả Hạ Nhĩ Ba nhân kính trọng, thậm chí vì làm hắn vui lòng, còn để tộc khác bên trong cưới bốn cái lão bà. Đêm nay, nguyện thực toàn phần chính là hắn thôi diễn tinh tượng sớm tính ra. Những này Hạ Nhĩ Ba nhân là căn cứ chỉ thị của hắn, muốn tới Độc Long bờ sông mà tế tự tiên tổ, không nghĩ tới vừa vận đụng phải chúng ta tại bờ sông mà đóng quân giã ngoại, thế là cho rằng là chúng ta làm rối loạn bọn hắn tế tự hoạt động. Về sau cũng là Trương Bưu nói cho ta biết, hắn kỳ thật sẽ không suy tính thiên tượng, sở dĩ chuẩn xác dự đoán đi ra lần này nguyệt thực toàn phần, là bởi vì lần trước hắn cầm điện thoại, chạy tới có tín hiệu ruộng thí nghiệm nơi đó, chính là Quách Khánh Trung nhà gỗ nhỏ phía sau tháp tín hiệu nơi đó, sớm dùng di động nhìn dự báo thời tiết. Gặp ta ném đi thương, đế sư Trương Bưu lập tức dùng Hạ Nhĩ Ba ngữ cùng thế nào mẹ vương nói vài câu. Đối phương nghe liên tục gật đầu, bất quá vẫn là nói vài câu cái gì. Trương Bưu nghe, sắc mặt có chút khó coi. Sau đó, thế nào Mễ Vương cất bước tới gần, hắn một tay đem một cây đao cắm trên mặt đất, quay đầu nhìn Ngư Ca, nói một đoạn văn. Lão Phúc cẩn thận lắng nghe, thở phì phò phiên dịch nói, hắn nói ngươi là tên dũng sĩ, hắn muốn cùng ngươi đến một trận công bằng quyết đấu. Ngư Ca nghe xong, cao mày nói, muốn cùng ta quyết đấu? Nếu như ta thắng đâu? Lão Phúc lại là dịch, rất nhanh đến mức đến hồi phục. Hắn nói, nếu như ngươi có thể kiên trì 5 phút đồng hồ, liền để ngươi tới làm thế nào Mễ Vương. Ha ha. Ngư Ca cười nói, ta mới không muốn làm cái gì thế nào Mễ Vương, ngươi nói cho hắn biết. Đừng nói kiên trì 5 phút đồng hồ, nếu như ta đem hắn làm nằm xuống, thả chúng ta rời đi là được rồi. Cái này lời này ta không dám nói, các ngươi chưa nghe nói qua có quan hệ lịch đại thế nào Mễ Vương truyền thuyết, mỗi một người bọn hắn đều có thể tay không cùng trên núi gấu ngựa báo săn quyết đấu. Lão Phúc thần sắc sợ hãi đạo: "Ha ha, gấu ngựa cùng con báo nhưng không có người đầu óc a. Không có gì không dám nói, ngươi liền đem ta nguyên thoại nói cho hắn biết. Ta gọi Ngư Văn Bân, đến từ Bắc Thiếu Lâm." Chương 22 Ngư Ca VS thế nào Mễ Vương chương 22 Ngư Ca VS thế nào Mễ Vương lúc đêm khuya, Độc Long Hà bên cạnh, bó đuốc săn sát. Chúng ta bị bao bọc vây quanh, chỉ nghe tiếng la rung trời, đao kim loại cố va chạm nhau thanh âm, tại tăng thêm Hạ Nhĩ Ba nhân đều nhịp tiếng hô khẩu hiệu, nghe vào trong lòng hốt hoảng. Chợt thẻ, chợt thẻ, chợt thẻ, chợt thẻ, chợt thẻ, chợt thẻ. Ngư Ca ngươi có nắm chắc hay không? Ta nuốt khẩu thổ mặt hỏi. Ngư Ca ngay tại nguyên địa hoạt động thân thể, hắn vừa đi vừa về vặn bẹo lố néo đầu, xương cốt phát ra cốt ca cốt két giòn vang âm thanh. Nắm chắc không dám nói, nhưng loại này không có hệ thống học qua võ to còn, bình thường đều có hậu kình chưa đủ mà bệnh. Ngư Ca ra vẻ nhẹ nhõm, cười nói, ngươi đừng quên Vân Phong, lúc đó Hoàng Thiên Bảo cũng bại bởi ta. Đối với Ngư Ca ngươi nhất định có thể thắng. Giao Giá Tử lớn tiếng nói, ca, huynh đệ tuổi già hạnh phúc giao cho ngươi. Nếu bị thua, vừa rồi chúng ta đều nghe Lão Phúc nói, Hạ Nhĩ Ba nhân thế nhưng là sẽ ăn người. Cút đi, ngươi đừng cho Ngư Ca lớn như vậy áp lực, ta nói Giao Giá Tử. Lập tức sẽ quyết đấu, lúc này Trương Bưu coi chừng nhích lại gần. Hắn vừa đi theo lớn tiếng hô chợt thẻ chợt thẻ, một bên nhỏ giọng nói, nhớ kỹ ta, chờ một lúc coi như có thể thắng cũng đừng thắng, các ngươi sẽ không coi là thắng liền có thể bình an rời đi đi. Thế nào Mễ Vương nếu bị thua, Hạ Nhĩ Ba tộc thực sẽ ăn các ngươi, bọn hắn gánh không nổi người này. Cái gì? Vậy làm sao bây giờ? Không thể thắng, thua không phải càng chơi trứng. Hắn chừng ta nói, mẹ nó, ngươi nhỏ giọng dù một chút, ngươi cùng ta ngớ ngáy cái gì? Chú ý cùng đế sư nói đánh giá thái độ, gọi ta Bưu Ca. Bưu Ca ta lập tức sốt ruột hỏi, chúng ta cũng không có thể thắng, cũng không thể thua. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? đơn giản, chống đỡ. Chống đỡ 5 phút đồng hồ, người của ta an bài lập tức tới ngay, đến lúc đó các ngươi liền biết. Ngư ca nói biết, sau đó ngẩng đầu đỡ ngực, cất bước ra trận. Thế nào Mễ Vương một mặt nhẹ nhõm, đối với Ngư ca ngoắc ngón tay. Ngư ca mỉm cười, để cho ta tới trước. Tốt, ngươi chú ý. Vừa dứt lời, Ngư ca trợn quát một tiếng, 5 bước tiến lên đột nhiên trung bình tấn dựng. Tay trái thu hồi, tay phải kéo thẳng nắm tay, lấy cửa chính pháo quyền tư thế mang theo tiếng xé gió, một quyền hướng trên mặt đối phương công tới. Một quyền này nếu là đánh vào trên mặt ta, ta tại chỗ liền chết. Không nghĩ tới, thế nào Mễ Vương lại không tránh không né đứng tại chỗ, bó đuốc chiếu rọi bên trong, hắn lên nửa người từng khối góc cạnh rõ ràng cơ bắp, nhìn xem giống như là vẽ ra tới. Đùng. Một trường ngăn trở Ngư ca một quyền này. Pháo quyền cận thân quyền phong, thổi ra hắn trước trán hai sợi bím tóc nhỏ. Chợt thẻ lên lên thanh âm trầm thấp, hạ nhị ba ngữ, ta không hiểu, có thể là tán thưởng ý tứ. Ngư ca trở về rút quyền, lại phát hiện đối phương đại thủ giống một thanh cái kìm, kẹp lại cổ tay hắn. Gầm thét một tiếng, Ngư ca trong nháy mắt nâng lên chân phải, đột nhiên đạp hướng về phía đối phương đầu gối. Thế nào Mễ Vương không có kịp phản ứng, rắn rắn chắc chắc chịu một cước này, hắn dưới đùi phải ý thức đánh chỗ cong. Ngư ca mượn cơ hội rút tay ra, đột nhiên một cái mắc câu quyền, đánh vào đối phương cái cằm bộ vị. Thế nào Mễ Vương bị cái này một cái đấm móc đánh đầu hướng lên giường, sau đó hắn lại từ từ đem đầu bày ngay ngắn, trong nháy mắt xuất thủ, kéo lại Ngư ca quần áo cổ áo, đột nhiên kéo một cái. Một bộ này hai người giao thủ, trước sau bất quá vài giây đồng hồ thời gian. Ngư ca vốn định triệt thoái phía sau, kết quả bị lực lượng khổng lồ cứng rắn kéo qua đi, đang muốn làm ra phản ứng, không ngờ một giây sau, thế nào Mễ Vương hai tay bắt lấy Ngư ca đầu. Người này 1m9 thân cao, cánh tay dương thật dài, hai tay của hắn tựa như hai thanh cỡ lớn kìm nổ đinh, không ngừng giống ở giữa để ép. Tựa như dưa hấu, hắn muốn ngạnh sinh sinh đem Ngư ca đầu chết bể. Đối phương trên cánh tay cơ bắp đúc đích, bởi vì dùng sức quá độ, dẫn đến trên cánh tay đại huyết quản toàn bộ nổ lên tới. Có thể tưởng tượng đi ra dùng bao nhiêu lực khí. Thế nào Mễ Vương cười cười, khoe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn chi sắc. Ta nhìn hoảng sợ run rẩy, nhịn không được hô to lên tiếng, Ngư ca. Tiểu Huyên nhìn nắm đấm cũng nắm chặt. Ai cũng không ngờ tới, một giây sau, một đạo thanh âm băng lãnh vang lên. Vương a, đây chính là ngươi tự cho là đúng lực lượng. So với ta biết một cái khác to con, kém xa. Tại tất cả hạ nhĩ ba nhân trong ánh mắt kinh hãi, Ngư ca bắt lấy đối phương cổ tay, một chút xíu đẩy ra. Ngư ca một cái đầu truy, lần hai nện vào đối phương trên cằm. Cái cằm cùng một cái bộ vị trước sau gặp hai lần công kích, thế nào Mễ Vương đang lui lại ba bước. Ngư ca cũng bởi vì phản tác dụng lực, hướng về sau chạy đến lui hai bước. Thế nào Mễ Vương nổi giận, trong miệng hắn phát ra giống như dã thú tiếng gầm gừ, chân phải trùng điệp sập, giống chiếc xe tăng hạng nặng giống như, lại lần nữa vọt tới. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa lại chuyển tới ngao ngao tiếng quái khiếu, thanh âm này rõ ràng nghe được là một cái khác đám người. Giáng đát, mười mấy người cầm bó đuốc lao đến, cầm đầu dẫn đầu lại là một tên mặc rất ít nữ nhân trẻ tuổi. Cô gái này tóc dài, vóc người nóng bỏng, nửa người trên chỉ dùng hai mảnh vải vóc làm che chắn, nàng giơ bó đuốc, trên mặt nổi giận đùng đùng, trong miệng xưng thế nào Mễ Vương là giáng đát. Lão Phúc nói cho ta biết, giáng đát là hạ nhị ba ngữ bên trong ca ca ý tứ, nói cách khác, cái này mang theo mười mấy người đột nhiên xuất hiện nữ, là thủ lĩnh thế nào Mễ Vương muội muội. Nhìn thấy nữ nhân này xuất hiện, Trương Bưu lập tức chạy tới, cùng nữ nhân này nói vài câu cái gì, giữa bọn hắn bình thường nói chuyện với nhau ta căn bản nghe không hiểu. Sau đó, cô gái này dùng sức đẩy thế nào Mễ Vương một thanh, sau đó bước nhanh chạy tới chết người kia nơi đó, túi người xem xét. Người này bị tiểu viên đâm chết. Xác định người không có khí mà, cô gái này nắm chặt nắm đấm, tại người chết trên trán khẽ hôn một cái. Thấy thế, Lão Phúc sắc mặt cực kỳ khó coi, nói: "Đại sự không ổn, vừa mới bị các ngươi đâm chết nam, là cô gái này lão công, nói cách khác, là thủ lĩnh thế nào Mễ Vương thân muội phu." Mặt ta sắc cũng rất khó coi, quay đầu nhìn Tiểu Huyên một chút. Tiểu Huyên vết máu trên mặt còn tại, nàng không nói chuyện. Nếu là giết người bình thường, song phương có lẽ còn có thể làm dịu, nhưng hết lần này tới lần khác vâng. Đối phương vừa rồi liền mười mấy người, hiện tại lại tăng thêm mười mấy người đến hơn 30 người. Coi như Ngư ca tại có thể đánh, cũng không có khả năng che chở tất cả chúng ta, theo nữ nhân này xuất hiện, mâu thuẫn lại tăng lên. Chỉ gặp Trương Bưu đi qua, tay phải đặt ở nữ nhân này trên đầu, dùng hạ nhị ba ngữ an ủi vài câu, sau đó cô gái này xoay đầu lại, nhìn về hướng Tiểu Huyên. Song song Triệu Huyên Huyên ngươi xong đời giao giá tử sợ hay nói, ngươi giết người lão công, người muốn tìm ngươi báo thủ. Tiểu Huyên không sợ, trực tiếp chính diện nên đón nữ nhân này nhìn chăm chú ánh mắt, trừng mắt nàng nhìn. Vừa rồi quyết đấu, trên mặt nổi nhìn cuối cùng song phương đều thối lui ba bước, nhưng ta giả cảm thấy, Ngư ca là cố ý lui, Trương Bưu cuối cùng nói thứ gì, chúng ta bị hơn 30 hán tử vây quanh, mang về hạ nhị ba nhân lãnh địa. Trên đường Trương Bưu nói để cho chúng ta tin tưởng hắn, mà dù sao đây là muốn đi đối phương đại bản doanh. Trong lòng ta rất tâm thần bất định, càng thêm lo lắng Tiểu Huyên. Chương 23 Bưu ca thao tác chương 23 Bưu ca thao tác Ni Bạc Nhi nổi tiếng nhà lịch sử học Tam Kiệt đang tăng, hắn tại Tạng Văn Thần Nưu Tuyết Quang một sách bên trong cho là Hạ Nhị Ba Nhân là người Tây Hạ hậu duệ chi nhánh. Nhưng trong nước nổi tiếng học giả Đường Vinh Liêu phủ định thuyết pháp này, Đường Vinh Liêu chính là viết sách vàng Tây Hạ chuyển cái kia đại thần, đồng thời hắn cũng là ương thị thần bí Tây Hạ phim phóng sự mời riêng cố vấn, ta cùng Hạ Nhị Ba Nhân tiếp xúc qua, ta cho là đường quan điểm là đúng. Lịch sử đều sẽ để lại vết tích, xem xét tương quan tư liệu lịch sử, luôn có thể phát hiện những vết tích này. Dân tộc Mông Cổ diệt vong Tây Hạ sau, đảng hạng dân tộc Khương bên trong một chi, rời đến hôm nay Mộc Nhã địa khu, về sau Hốt Tất Liệt dự định Nam Trinh Mộc Nhã, đuổi tận giết tuyệt, cố này người lại thoát đi Mộc Nhã, rời đi Tây Tạng, một phần trong đó người vượt qua Hỉ Mã Lạp Nhã Sơn túi ba sơn miệng, nghe nói, muốn đi hôm nay Lư Côn Bố lại tên Hạ Nhị Côn Bố. năm đó bộ phận này người chính là Hạ Nhĩ Ba Nhân tổ tiên. Khả Di Dược Sơn chỗ sâu, tại sao phải có một chi độc lập Hạ Nhĩ Ba Nhân bộ lạc? Ta cảm thấy khả năng rất lớn là lúc trước trốn hướng Lư Côn Bố một bộ phận người không đi, mà là lựa chọn trực tiếp lưu tại nơi này phồn diễn sinh sống. Ta rất muốn biết một chút bộ phận này lịch sử bí mật, nhưng rất nhiều người nói ta không muốn xem, không có ý nghĩa, xem không hiểu à? Ta muốn nhìn kích thích, vậy ta liền không tỉ mỉ nói. Nhóm này Hạ Nhĩ Ba Nhân mặc dù ở tại trên núi, nhưng bọn hắn không ăn thịt cá, thịt chó, thịt trâu. Lão Phúc nói bọn hắn ăn thịt người, cái này ta chưa thấy qua, khó mà nói, dù sao chúng ta không có bị ăn. Bọn hắn chỉ có danh tự, không có dòng họ, thế nào mẹ vương gọi tức sách rát ngói muội muội của hắn, liền cái kia mặc quần áo rất ít nữ tên là Sát Nhĩ Ba. Ta còn nhớ rõ phòng ốc của bọn hắn. Từng dãy nhà bằng gỗ, cao chừng 5 mét, nóc phòng là sườn dốc hình chữ nhân trên nóc nhà đóng mấy tầng vậy cá tấm dùng để phòng mưa to, vậy cá tấm chính là dùng lưỡi búa tạc ra tới hình sợi dài tấm ván gỗ. Còn có bọn hắn bãi nhốt dê, đều là dùng trên núi đá tảng xây thành. Chúng ta bị giam ở trong đó một gian trong nhà gỗ. Cửa ra vào có mấy cái đại hán nhìn xem phòng ngựa chúng ta chạy trốn. Sau nửa đêm hơn 4 giờ, Trương Bưu đến xem chúng ta. Hắn tiến đến liền nói, các ngươi bày ra sự tình, các ngươi bày ra đại sự. Ta nói lại thế nào Bưu ca, chúng ta thế nhưng là tất cả nghe theo ngươi, bao quát tới đây, mặt khác ta đều là đồng hương, ngươi nhìn. Hắn quay đầu nói ta, chính là đồng hương, cho nên ta mới muốn cứu các ngươi không biết, người ta chính thương lượng dùng ngụm này nổi, là chám muối hay là chám bột hạt tiêu, chuẩn bị đem các ngươi đều ăn. Ta đã hiểu, hắn đây là đang khuyết đại làm chúng ta sợ. Nhìn ta thở ớ. Trương Bưu kéo qua đem cái ghế rách ngồi xuống nói, đần. Một chút quy củ cũng đều không hiểu, ngươi cho ta bày tỏ một chút ta. Ta đã hiểu, nói cho ngươi ít tiền được không? Hán chừng ta nói, tại trong núi này tiền có cái dám dùng. Còn không bằng chùi đít giấy dùng tốt, ngươi cho ta cả hai điều thuốc. Ta khá lắm tháng không có nghe mùi khói, ngoài ra còn có vật gì tốt đều chừa chút cho ta. Chúng ta đông bắc đàn ông nói thẳng tiếp, ngươi cho ta đổ vật muốn, ta cứu các ngươi mệnh. May mà chúng ta đổ vật không có bị tịch thu, ta cùng đậu nha tử đụng, cho hắn một đầu nửa khói, chính chúng ta chỉ lưu lại hai hộp. Trương Bưu không kịp chờ đợi đốt một cây. Hút mạnh một bụng nói, còn có cái gì đồ tốt? Giam đông đồ uống, hoặc là chocolate cái gì, có hay không? Ta nói có một chút, lại đi là bao. Hắn sợ chúng ta tư tàng chạy tới nhìn, đột nhiên nói ra, cỏ. Ngươi có đồ tốt này làm sao không nói sớm? Ta sững sờ, hỏi vật gì tốt? Nghĩ thầm hắn không phải là coi trọng ta trong bọc đồ cổ văn vật đi. Liền cái này. Hắn mắt sắc, trực tiếp từ ta bao trong tường kép móc ra một hộp đồ vật. Là một hộp bảng tên kiệt sĩ bang bộ. Vật này, hay là tại Hàm Dương? Ta ăn trứng gà giải cổ khi đó đi kê sinh vật dụng cửa hàng mua, lúc đó ta cùng tiểu mẹ hết thể mua 6 hộp, không dùng hết lưu lại một hộp, một mực nhét vào trong bọc trong tường kép. Tiểu Huyên không biết, nàng nhìn thấy thứ này, dùng rất quái dị ánh mắt nhìn ta. Ta giải thích không rõ, vội nói ca ngươi ưa thích liền lấy đi thôi. Ưa thích? Rất ưa thích. Ngươi liền hộp này mà. Còn có hay không? Không có, liền hộp này mà. Hắn nách cầm điếu thuốc, đem tiền sĩ bang coi chừng chứa vào chính mình trong túi, vô vô cười nói, yên tâm đi đồng hương, tại trong rừng sâu núi thẳm này đụng phải chúng ta cho dù có duyên, ta đã nghĩ kỹ kế hoạch. Không có gì bất ngờ xảy ra, hậu thiên các ngươi liền có thể rời đi. Hậu thiên? Ngày mai không được. Không được, hắn trước nhìn cửa ra vào một chút, sau đó quay đầu chỉ vào Tiểu Huyên, nhỏ giọng nói, ngươi muội tử này giết thủ lĩnh muội phu, ta nhất định phải đối bọn hắn làm ra giải thích, ngày mai ta sẽ làm một trận nghi thức, các loại nghi thức xong, ta sẽ nói nàng là Kim Cương Hợi Mẫu chuyển thế, đến lúc đó phối hợp một chút. Nói Tiểu Huyên là Kim Cương Hợi Mẫu? Có ý tứ gì? Hắn nói, cùng các ngươi giảng các ngươi cũng không hiểu, bọn hắn đều rất tin cái này, theo ta nói phối hợp là được rồi. Nhỏ hơn Huyên làm sao phối hợp? Ta hỏi. Đưa lỗ thai tới. Ta tiến tới, hắn nhỏ giọng nói cho chúng ta biết cần phối hợp chi tiết. Ở chỗ này giảng đạo lý không dùng được, người nơi này ngăn cách với đời nhiều năm, Tây Tạng tông giáo tín ngưỡng đối bọn hắn ảnh hưởng rất lớn. Trương Bưu chính là bắt lấy điểm này, mới có thể tại trong bộ lạc lẫn vào như cá gặp nước. Hắn cưới 4 cái hạ người ba tộc lão bà, nghe nói còn dự định tại cưới 3 cái tốt nhìn, đến lúc đó mỗi thứ 2 trời đổi một cái, dạ dạ làm tân lang. Ta có hỏi qua hắn, ta nói ngươi không có ý định đi ra, dự định cả một đời lưu tại đây trên núi. Hắn trả lời ta nói ra làm gì? Tại bên ngoài ta vẫn là đạo phạm, lưu tại nơi này có thể quá tốt rồi, cho cái tỉnh trưởng khi đều không đổi, trừ phi có một ngày trong bộ lạc biết hắn là lừa đảo, đến lúc đó liền phải chạy trốn. Trời đã sáng. Buổi sáng 8 điểm. Chúng ta bị người mang đi ra ngoài, muốn tham gia bọn hắn bắt xem xét giác nghi thức. Đây là một loại cùng loại đánh bạc nghi thức, Hạ Nhĩ Ba Nhân không có pháp luật, giữa bọn hắn một khi lên xung đột, có khi liền sẽ dùng loại này bắt xem xét giác nghi thức đến định sinh tử. Nghi thức người chủ trì là Trương Bưu, rất đơn giản, trên mặt bàn bày một cái đất thó đốt thành bò đen, từ bên ngoài không nhìn thấy trong bình có cái gì. Trong bình đều là thả làm hạch đào, số lượng có hơn mấy chục cái, chỉ có trong đó một viên hạch đào tại dưới đáy làm ký hiệu, chui một cái con mắt nhỏ. Cái này mang con mắt nhỏ hạch đào liền gọi xem xét rát. 3 lần cơ hội, nếu có thể bắt lên đến xem xét rát, vậy người này liền không có tội, sẽ không nhận trừng phạt, chúng ta phái Tiểu Huyên đi bắt, bởi vì nàng giết bộ lạc nam nhân. Tối hôm qua nửa đêm, Trương Bưu liền nói cho chúng ta biết, nói xem xét rát hắn lặng lẽ động tay động chân, mặt ngoài bên trên lau một tầng nhựa cây, tay mò đến sẽ cảm thấy nhức múa. Chợt thẻ, chợt thẻ, chợt thẻ. Trong tộc một đám nam nhân đập lưới đao, trong miệng hô to chợt hề. Thế nào Mễ Vương sắc mặt âm trầm, phất phất tay, Trương Bưu gật đầu ra hiệu Tiểu Huyên bắt đầu bắt. Tiểu Huyên tiến lên trước hít một hơi thật sâu, sau đó đem chậm tay chậm tiến vào trong bình. Lần thứ nhất, Tiểu Huyên bắt được là phổ thông hạch đào. lần thứ hai nàng cầm ra tới hay là phổ thông hạch đào, một cơ hội cuối cùng, dựa theo kế hoạch nàng nhất định phải đem xem xét rát cầm ra đến. Thật không nghĩ đến tiểu huyên tay tại trong bình bắt lấy lâu, chính là chậm chạp không hướng bên ngoài cầm. Tại mọi người liên tục không ngừng chợt thẻ âm thanh bên trong, tiểu huyên trên trán ra mồ hôi dị, tựa hồ do dự bất định. Ta nóng nảy nhìn về phía Trương Diêu, dùng ánh mắt hỏi thăm hắn đây là chuyện gì xảy ra, không phải nói tối hôm qua làm ký hiệu sao? Trương Diêu về ánh mắt của ta đồng dạng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lúc này hắn quay đầu nhìn về hướng thế nào Mễ Vương muội muội, cô gái này hai tay vây quanh mà không biểu tình nhìn xem trước bàn tiểu huyên. Ta đang nhìn hướng tiểu huyên, trải qua do dự bất định sau, nàng đột nhiên giống có phát hiện, trên mặt vui mừng, tiểu huyên đột nhiên từ trong bình móc ra một viên hạch đào. Chương 24 cực đẹp tiểu huyên 2 hợp 1 chương, chương 24 cực đẹp tiểu huyên 2 hợp 1 chương. Tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn soi mói, tiểu huyên cúi đầu nhìn một chút trong tay cương trào đi lên hạch đào. Ta cách mặc dù có chút khoảng cách, nhưng có thể thấy rõ tiểu huyên sắc mặt thay đổi, tay nàng đang run. Đồ đần đều biết xảy ra ngoài ý muốn. Ta đột nhiên nhìn về phía Trương Diêu, ta muốn dùng ánh mắt nói cho hắn biết chuyện gì xảy ra. Biêu ca, ngươi thu chúng ta nhiều như vậy chỗ tốt, hóa ra là đang chơi chúng ta. Đã nói xong kế hoạch đâu? Lúc này một tên hạ nhĩ ba nhân xác nhận tiểu huyên móc ra hạch đào, trong miệng người này lớn tiếng la lên vài câu cái gì. Ta đoán ý tứ hẳn là không phải xem xét rát, nàng chưa bắt được xem xét rát, nàng có tội. Chợt thẻ, chợt thẻ. Thế nào Mễ Vương vung tay lên, lập tức hai tên hán tử tiến lên muốn động tiểu huyên. Trương Diêu thấy thế vội vàng tiến lên ngăn cản, tự lực tranh luận. Thế nào Mễ Vương nhíu mày cùng hắn thảo luận, tiểu huyên thừa cơ chạy trở về, trốn đến đằng sau ta. Chỉ chốc lát sau, Trương Diêu đột nhiên không tranh giành, hắn vung lên rộng thùng thình hoa lệ tay áo, bày bộ lạc đế sư giá đỡ, thần sắc không giận tự uy, chỉ vào tiểu huyên nói mấy câu. Thế nào Mễ Vương nghe mấy câu nói đó, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, mặt khác nghe được nói hạ nhĩ ba nhân cũng giống như thế, đều trừng lớn mắt. Phúc thúc, nói cái gì bọn hắn? Lão Phúc nhỏ giọng phiên dịch nói ta nghe cái đại khái, hắn nói mình tối hôm qua nửa đêm 3 điểm đứng lên đêm xem thiên tượng, nhìn thấy tinh quang ảm đạm, lấp lánh ánh lửa, cách loạn ly nghi ngờ là có thai tinh xuất thế, mà lại hai tinh này lấp lóe vị trí chính hướng về phía bộ lạc phương vị, nói rõ trong bộ lạc gần đây sẽ phát sinh mê hoặc. Thế nào Mễ Vương quay đầu nhìn chúng ta nơi này một chút. Lời nói này đúng rồi à, trong bộ lạc tối hôm qua hắn muội phu chết, cái này không vừa vặn xem như thai họa sao? Ngay sau đó, Thế nào Mễ Vương thu sắc mặt, cung cung kính kính, hướng Trương Bưu thỉnh giáo phá giải thai họa chi pháp. Trương Bưu người này can đảm cẩn trọng, dám lừa dối. Một tên hợp cách tội phạm lừa đảo đều là dạng này, chỉ cần dám đi lừa gạt, luôn có đồ đần mắc lừa. Đương nhiên, cũng đừng trò cười hạ nhị ba nhân đều là đồ đần. Cái gọi là chính đương sự rõ ràng người đứng xem mê, chỉ là bọn hắn tại loại này bộ lạc văn hóa bên trong ở lâu. Trương Diêu tại Thế nào Mễ Vương trước mặt trước tiên đem lại nói một nửa, sắc mặt hắn ngưng trọng và phần, ra vẻ thần bí. Hắn nói, vua của ta a, ngươi có chỗ không biết, cái gọi là phúc hề họa sở ý đi, họa luôn luôn nương theo lấy phúc mà sinh, chúng ta trong bộ lạc 10 năm gần đây đến, nam đinh quá nhiều, nữ đinh giảm bớt, muốn tại tiếp tục như thế, nhưng là không còn biện pháp sinh sôi lớn mạnh. Còn tốt, Tuyết Thần quyến luyến hạ nhĩ ba tộc, cố ý phái Kim Cương Hợi Mẫu chuyển thế thân đi tới chúng ta bộ lạc, trợ giúp chúng ta hạ nhĩ ba nhân phồn diễn sinh sống, đây là thiên đại hảo sự. Vua của ta, chúng ta hẳn là cao hứng mới đúng a. Thế nào Mễ Vương thần tình kích động, hỏi một câu. Trương Diêu một tay chỉ hướng Tiểu Huyên. Tất cả hạ nhĩ ba nhân, bao quát cái kia Thế nào Mễ Vương muội muội, đều đồng loạt nhìn về phía Tiểu Huyên. Có người nghi ngờ, có người kích động, đám người âm thanh ồn ào. Sau đó, chỉ gặp Trương Diêu trực tiếp đi tới, hắn từ một vị hạ nhĩ ba nhân trong tay nhận lấy một bát nước, uống hai đại miệng ngậm ở trong miệng, phốc một ngụm, toàn nôn tại Tiểu Huyên trên mặt. Tiểu Huyên đứng tại chỗ, đoán chừng là trong lòng cố nén buồn nôn, động cũng không động. Lại nghe Trương Bưu lớn tiếng dùng tiếng Hán thì thầm, "Ông, ban hữu tạng, bối ngược cha ni cũng, a đấy ni tát, hồng hồng, quay con thôi." Đây là phản ngữ dịch âm Kim Cương Hợi Mẫu chú nguyên văn. Thanh âm hắn đột nhiên để cao hai cái điều, ngựa tốc tăng tốc, tiếp tục lớn tiếng thì thầm, "Nhiều các khăn mẹ, mã ngươi ba." Kim Cương Hợi Mẫu lộ ra pháp thân, lại ngậm một ngụm nước, phun đến Tiểu Huyên trên mặt. Sau đó, ngạc nhiên một màn phát sinh. Thủy Châu thuận Tiểu Huyên gương mặt trượt xuống, đầu tiên là một đóa hoa sen màu đỏ, xuất hiện tại nàng chính cái trán bộ vị. Sau đó mắt trần có thể thấy tốc độ, lại có hai đầu tơ hồng xuất hiện, cái này hai đầu giống máu một dạng tơ hồng thuận Tiểu Huyên song chắc gương mặt, liên tiếp đến nàng trên trán hoa sen màu đỏ. Mặc dù tóc còn có chút tạp bợ, nhưng thời khắc này Tiểu Huyên, nhất là gò má của nàng, đường vòng cung hoàn mỹ, lộ vẻ thánh khiết, thần thánh, cao quý, không dung nửa điểm khinh phạm. Tất cả hạ nhĩ ba tộc nam nhân, bao quát ta tại nội đô nhìn ngây người, ta Huyên quá đẹp quá đẹp. Trương Lưu khoa trương hơn. Hắn phủ phù cho Tiểu Huyên quỳ xuống, hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, đầu giảm xuống đất, quỳ bái. Tiểu Huyên mặt không biểu tình, tay phải nhẹ nhàng đặt lên Trương Bưu trên đỉnh đầu, thu tay về, Trương Bưu lập tức đứng dậy. Liền lúc này, Tiểu Huyên đột nhiên hướng về sau khẽ đảo, ngã xuống ta trong ngực, nàng hai mắt nhắm nghiền mất đi. "Tiểu Huyên ngươi thế nào? Đừng dọa ta." Ta mặt ngoài vội vội vàng vàng, kỳ thật vụ trộm, ta tại nàng trên lưng cào một chút. Tiểu Huyên mắt phải mở ra một cái khe nhỏ mà, nhìn lén ta một giây đồng hồ, lại lập tức hai mắt nhắm nghiền. Xảy ra chuyện lớn. Giữa trưa, toàn bộ hạ nhĩ ba bộ lạc vỡ tổ. Kim Cương Hợi Mẫu lộ ra pháp thân. Cái này còn cao đến đâu? Ta vẫn là đánh giá thấp quỷ thần chi lực đối với loại này nửa nguyên thủy bộ lạc ảnh hưởng. Hôm qua quan chúng ta nhà gỗ, giữa trưa, trong trong ngoài ngoài vây tất cả đều là người, lấy nữ chiếm tuyệt đại đa số. Những này hạ nhị ba nữ có dung mạo đẹp đẽ, vóc người nóng bỏng, cũng có giống đỉnh đỉnh như thế dáng người nữ nhân béo, các nàng quỳ trên mặt đất, không ngừng đối với chúng ta nhà gỗ dập đầu. Nhưng các nàng không dám vào đến, đều ở cách xa xa, bởi vì Trương Bưu đã phân phó, đối với các nàng nói kim cương hợi mẫu cần thanh tĩnh. Cửa sổ đóng chặt. Trong phòng, Tiểu Huyên tay che miệng ba, muốn cười lại không dám cười ra tiếng, đang cố gắng nén cười, nghẹn gương mặt đỏ bừng. Lão sư phó, ngươi biện pháp này quá tốt rồi, nhưng so với ta lợi hại hơn nhiều. Ta vốn là muốn dùng làm vỏ bồ đào thêm tinh bột nước vẽ, nhưng hiệu quả khẳng định kém xa ngươi cái này tốt, đã trải qua vừa rồi một màn, Trương Bưu có chút kích động nói, đem đầu mỉm cười, nói Trương lão đệ nói quá lời, bất quá chỉ là chút đi qua giang hồ người mãi nghệ trò vật đã, chu sa phối phèn chua, càn, so 4, 2, carbon nát na chi nước, chỉ cần hơi dự đoán thụ bên dưới nóng, tại tiếp xúc đến thanh thủy, liền có thể hoàn toàn hiện hiện ra, ta vừa rồi để Tiểu Huyền cô y đứng đang đối mặt vị trí của mặt trời, chính là vì cái này. Việc này có thể thành đôi phương đều có công lao, đây là hợp tác kết quả. Bưu ca đặc ý tuyển kim cương hợi mẫu vị nữ thần này, cái này vừa vặn bắt lấy Hạ Nhĩ ba nhân tâm lý. Bởi vì từ hơn 20 năm trước bắt đầu, bọn hắn trong tộc liền nam đinh nhiều nữ đinh thiếu, cho tới bây giờ, càng là xuất hiện đứa gãy. Nam cũng đã lớn thành đại tiểu hòa mà, trong bộ lạc vậy mà không có nữ hôn phối, Hạ Nhĩ ba nhân tập tục lại là không cùng dân tộc tạm thông hôn, dẫn đến trong tộc quằn côn khắp nơi trên đất đi. Dưới loại tình huống này, Trương Bưu còn có thể cưới 4 cái lão bà, nói nam nhân khác không hâm mộ đó là giả, đoán chừng đều hâm mộ chảy nước miếng. Sở dĩ tạo thành hiện tại nam nhiều nữ thiếu tình huống, truy cứu nguyên nhân hay là ngu muội vô tri làm hại, Hạ Nhĩ ba nhân những này nửa người nguyên thủy nguyên bản liền có trọng nam khinh nữ tư tưởng. 20 năm trước, khi đó bây giờ thế nào Mễ Vương vừa mới xuất sinh không lâu, Hạ Nhĩ ba nhân cùng Nhã An Bắc Bộ một người tao nhã lên xung đột, song phương thường xuyên ra tay đánh nhau, Hạ Nhĩ ba nhân mặc dù dũng mãnh, nhưng nhân khẩu số kém xa một người tao nhã, an phải cái lô 4. Ngay lúc đó thế nào Mễ Vương đỏ mắt, liền hạ xuống mệnh lệnh, để trong bộ lạc tất cả nữ chỉ cho sinh nam đinh, không cho phép sinh nữ đinh. Kỹ càng quá trình ta không nói, chính là các ngươi nghĩ như vậy. Nhị bị một dạng, mấy năm đó trôi qua rất nhanh. Theo anh bà xã, năm đó cái kia đợt nữ tính dần dần ra đi, không có cô nương trẻ tuổi lớn lên, cho nên ngay tại tiểu tộc này trong nhóm xuất hiện nhân khẩu đứt gãy. Tại tăng thêm, bọn hắn còn có một quý củ, cùng tên cũng cưới. Ta lúc trước nói qua, Hạ Nhĩ ba nhân chỉ có danh tự không có dòng họ, bọn hắn trong bộ lạc có rất nhiều người trùng tên, thủ lĩnh thế nào Mễ Vương muội muội gọi Sắc Nhĩ ba, còn có những nữ nhân khác cũng gọi Sắc Nhĩ ba, nam cũng giống vậy. Hiện tại tốt, bọn hắn đem Tiểu Huyền trở thành kim cương hợi mẫu chuyển thế thần. Như vậy kim cương hợi mẫu lại là cái gì thần? Là nữ thần, tang địa chuyên môn nữ thần. Liên cùng chúng ta nội địa đưa con Quan Âm một dạng, chuyên trị bất dựng bất dụng. Giờ phút này trong phòng không có ngoại nhân, ta hỏi Trương Bưu, Bưu ca, vừa rồi chuyện gì xảy ra, cái kế hoạch đào ngươi không phải đêm qua làm xong ký hiệu. Làm sao lại xảy ra ngoài ý muốn? Ta cũng buồn bực, theo lý thuyết không nên xảy ra sự cố mới đối. Có phải hay không thế nào Mễ Vương muội muội, cái kia gọi Sắc Nhĩ ba nữ nhân đối với Bình Động tay chân, Bưu ca ngươi suy nghĩ một chút, dù sao Tiểu Huyền giết là người lão công. Hắn nói, ta cũng hoài nghi tới, nhưng hẳn không phải là nàng động tay chân, nàng cùng nàng ca ca đều đối với ta nói gì nghe nấy, ta hoài nghi là người khác. Đem đầu nhíu mày nghĩ, một trận thấy máu hỏi, Trương lão đệ, hôm qua chúng ta đều là dùng tiếng Hán nói chuyện, ngươi suy nghĩ một chút, trong bộ lạc ngoại trừ ngươi, còn có hay không những người khác có thể nghe hiểu tiếng Hán? Ta đã biết. Trương Bưu vô đuổi nói, nguyên lai là hắn động tay chân. Ta sớm nên nghĩ đến. Ai, ta hỏi. Trương Bưu sắc mặt âm trầm nói, hẳn là thế nào Mễ Vương muội muội lão công? Cái gì? Đậu Nha Tử trợn mắt nói, Bưu ca ngươi đừng dọa ta. Hôm kia nửa đêm chồng nàng hôm qua để Triệu Viên Huyên đâm chết, làm sao sau nửa đêm lại chạy tới làm bình tay chân? Chà thi. Trương Bưu phun ra một điếu thuốc, nhìn về phía Đậu Nha Tử nói, không phải chết cái kia, tối hôm qua chết cái kia là lão nhị, còn có lão đại và lão tam, thế nào Mễ Vương muội muội gả cho bọn hắn ba huynh đệ? Ba huynh đệ cộng đồng nắm giữ một cái lão bà. Các ngươi không hiểu, loại tình huống này tại Hạ Nhị ba nhân nơi này rất phổ biến. Trương Bưu giải thích nói, nếu như bọn hắn ba huynh đệ chết hết, thế nào Mễ Vương muội muội sẽ còn tiếp lấy gả cho bọn hắn ba huynh đệ biểu huynh đệ, nếu như bọn hắn biểu huynh đệ cũng đã chết, sẽ còn tiếp lấy gả cho biểu huynh đệ thúc thúc bá bá loại hình người, chỉ cần thân thể tốt, tuổi tác không là vấn đề. Ta tam quan vỡ vụn. Đây chính là 21 thế kỷ mới, lại còn có loại quy củ này. Bất quá nghĩ lại ta tỉ mỉ nghĩ lại, giống như cổ đại Tây Hạ đảng hạng người chính là như vậy, trong nhà nam chết, nữ có thể từ nhà trai trực hệ bắt đầu, đương nhiên nhà gái cũng có thể tự chủ lựa chọn ngoại nhân, chỉ cần nhìn thuận mắt, liền có thể một mực gà 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 gà. Dân tộc thiểu số đối với tính quan niệm không bị cản trở tự do, phóng đang không bị trói buộc, trung nguyên địa khu luân lý đạo đức ước thúc đối bọn hắn hạn chế cực thấp, Tây Hạ có cái nổi tiếng diễm sau gọi không có tàng thái hậu chính là như vậy. Tại người Hán mấy ngàn năm tư duy hình thức bên trong, từ đầu đến cuối không có khả năng hoàn toàn tiếp nhận loại này văn hóa. Coi như vào hôm nay, chỉ cần nhà gái vượt quá giới hạn trên xã hội chính là một mảnh khiển trách thanh âm, căn bản không có người quan tâm nhà gái nội tâm thống khổ, cũng không có người hỏi đến nhà gái chân chính tố cầu. Nhưng ở Tây Hạ, trời thịnh pháp lệnh bên trên minh sắp viết, mặc kệ nam nữ, chỉ cần không thương, cưới bên trong vượt quá giới hạn chính là vô tội. Ta lại hỏi hắn, Bưu ca, ngươi nói nữ tử kia có ba cái lao công, hiện tại nhị lao công chết, ngươi nói có thể nghe hiểu tiếng Hán? Tại chúng ta trên bình làm tay chân chính là nàng đại lao công hay là tam lao công? Ân hẳn là lao tam, những người khác sẽ không ra đi ngoại giới. Lao tam mấy năm trước một mực tại phụ trách giúp trong bộ lạc bán dê đổi lấy nhu yếu phẩm sinh hoạt, hắn thường xuyên cùng tại Khang Định làm ăn giấu người Hán liên hệ, có thể nghe hiểu tiếng phổ thông không kỳ quái. Mẹ ít đi, dám làm lao tử. Bưu ca dẫm diệt tàn thuốc, hung tận nói, tiểu biết độc tử, nhìn ta về sau không đánh chết ngươi. Bất quá ta lo lắng nhất còn không phải hắn. Trương Bưu tiếng nói nhất chuyện, nhìn về phía Tiểu Huyền nói, "Muội tử, ngươi vừa rồi không có chú ý tới đi." "Các ngươi cũng không có chú ý đến đi." "Ta hỏi chú ý tới cái gì?" "Ánh mắt ta." Hắn nói, "Vừa rồi muội tử này trên trán không phải ra hồng liên hoa sao? Ta vừa bạn có nhìn thấy, thế nào mẹ vương muội muội nhìn nàng ánh mắt thay đổi?" Tiểu Huyền không hiểu, nhíu mày hỏi, "Là hận ta sao?" "Không, không phải hận, ta nhìn ngược lại là giống yêu a." Trương Bưu bất đắc dĩ buông tay nói, "Theo ta được biết đạo, thế nào mẹ vương muội muội không chỉ ưa thích nam nhân, đồng thời cũng ưa thích nữ nhân, nàng là nam nữ ăn sạch như thế thức." Chương 25 tiểu huyền phiền não. Chương 25 tiểu huyền phiền não. Chúng ta người bình thường khả năng khó có thể lý giải được, nhưng trong hiện thực xác thực có loại người này. Về mặt tình cảm, chính là nam cũng có thể, nữ cũng có thể, thế nào mẹ vương muội muội là thuộc về loại người này? Trương Bưu câu nói sau cùng kia nói chứng chặt đàng hoàng, nếu là hắn không có điểm chứng cứ, dám như thế bịa đặt. Dù sao đối phương thân phận, thế nhưng là thủ lĩnh thân muội muội. Tiểu Huyền nghe xong một mặt ghét bỏ, "A thật hay dạ, Bưu ca ngươi không phải cố ý làm ta sợ à? Ta cũng không muốn để nàng thích ta, cảm giác thật buồn nôn, đem đầu, chúng ta chạy nhanh đi." "Ngươi trước đừng hoảng hốt a." Trương Bưu còn nói, "Các ngươi tối thiểu nhất đợi 1-2 ngày tại đi, dạng này liền sẽ không gây nên đối phương hoài nghi. Về phần ta nói, đương nhiên là thật, muội tử ngươi dáng dấp đẹp mắt như vậy, nếu không phải ta sớm thành ra, nói thật, ta đều có thể tâm động chủ động đuổi theo ngươi." "Ta muốn một bàn tay hô Trương Bưu trên mặt, hắn thật sự là cái gì cũng dám nói rõ." Không có nữ hải tử nào không muốn nghe khích lệ chính mình xinh đẹp nói, Tiểu Huyền cũng không tức giận, ngược lại dương dương đáp ý lườm ta một chút. Buổi chiều cùng ban đêm muốn làm hai chuyện. Một là để Tiểu Huyền đơn giản hóa cái trang, sau đó lấy kim cương hợi mẫu chuyển thế thân phận hướng trong bộ lạc nam nữ phái phát linh thủy, nếu ai uống linh thủy, liền có thể trong tương lai trong vòng 1 năm sinh hạ nữ hải nhi. Đương nhiên, đây là giả, 1 năm sau chúng ta cũng không biết chạy chỗ nào, cũng không sợ bọn hắn tìm nợ bí mật. Tương tự loại hoạt động này, tại Lạp Tát cũng có, tựa như chuyển thế phần sống ban cho phụ nữ linh hữu, các ngươi ai đi Lạp Tát du lịch qua? Khả năng gặp qua chùa miếu bên ngoài trên mặt bàn bảy cái kia thùng rượu lớn, cái kia chính là linh cữu, đều là bản địa phụ nữ đi đón lấy uống. Còn có một việc, chính là vì bị Tiểu Huyền đâm chết người kia tổ chức cây mai táng. Trương Bưu nói cây mai táng là hạ nhị ba nhân tập tục, bọn hắn từ trước tới giờ không hỏa táng, bọn hắn cho là hỏa táng cùng thổ táng đều sẽ ô nhiễm người chết linh hồn, chỉ có cây mai táng mới có thể để cho linh hồn tinh khiết. Chúng ta lập tức từ tù nhân biến thành thượng khách, Tiểu Huyền trên trán sen hồng hoa ấn ký không có tẩy, mỗi cái nhìn thấy nàng hạ nhị ba nam nữ, đều sẽ đối với Tiểu Huyền một mực cung kính không mình hành lễ. 2:30 xế chiều, đúng giờ bắt đầu chia phát linh thủy. Chính là một cái chậu rửa mặt to tràn đầy thanh thủy, Tiểu Huyền cầm thìa múc đến người khác trong chén. "Đều đừng đoạn, tất cả mọi người đừng đoạn, cũng sẽ có." Người trên người, đại nhân tiểu hải nhi, đều bưng cái chén không cứng rắn hướng phía trước chen, có hay không mang bát, thậm chí trực tiếp lấy tay nâng, trong bộ lạc mỗi người đều muốn uống đến kim cương hợi mâu chúc phúc qua linh thủy. Đợt thứ nhất uống trước đến nước, trong đó một vị hơn 40 tuổi phụ nữ kích động nói một chẳng nói, những người khác nghe được nàng càng thêm kích động, bọn hắn giống người nguyên thủy một dạng úp úp quái khiếu hướng phía trước chen, kém một chút ngay cả cái bản đều chen đổ, thịnh uống chưa bao giờ có. Ta hỏi Lão Phúc cười nói, nữ tử kia nói, thật là linh thủy, cùng chúng ta bình thường uống không giống với, linh thủy ngọt nào. Ta nghĩ thầm không ngọt mới là lạ, một cái túi đường toàn đổ đi vào. Lúc này, đột nhiên có người hô lớn hai tiếng. Chen chúc đám người tự động tách ra một con đường, làm sao mẹ vương muội muội sắc nhị ba đến đây. Trong tay nàng bưng cái đầu gỗ bát, trực tiếp đi tới, đưa tới Tiểu Huyền trước mặt. Tiểu Huyền nhận lấy múc một bầu linh thủy, lại đưa cho nàng. Nhận lấy bát, nàng đột nhiên bắt lấy Tiểu Huyền cổ tay, không buông ra. "Ngươi làm gì? Mau buông ta ra." Tiểu Huyền dùng sức trở về rút tay, lại phát hiện chính mình làm sao đều rút không trở lại, không nhúc nhích tí nào. Trương Bưu thấy thế, lập tức nói hai câu. "Thế nào mẹ vương muội muội?" Năm ngón tay đột nhiên buông ra, Tiểu Huyền đột nhiên rút tay về, trên mặt có chút nộ khí. Cô gái này mắt liếc thấy Tiểu Huyền, bắt nàng lên chén gỗ, đột nhiên ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch. "Phanh." Trung Điệp đem bát bỏ lên trên bàn. Khoe miệng còn lưu lại có một giọt nước dấu vết, nàng nhìn xem Tiểu Huyền, từ từ lẻ lươi liếm sạch sẽ, trên mặt cười không nớt. Người sau khi đi, Tiểu Huyền lập tức cào cánh tay nói, "À, cô gái này thật đáng sợ a Vân Phong, ngươi nhìn ta, trên tay lên một lớp da gà. Hôm qua chồng nàng chết, cô gái này trừ hôn một cái đối phương cái chán bên ngoài, tại không có biểu lộ ra mảy may thương tâm, nước mắt càng là một giọt không có chảy. Nên ăn một chút, nên uống một chút, tựa như người phải chết không phải cùng nàng từng có tiếp xúc da thịt nam nhân, như cái người xa lạ. Thậm chí ta cảm giác, coi như nàng đại lão công tam lão công chết hết, nàng đều không biết rơi một giọt nước mắt, mười phần tuyệt tình." Trạm vạng tối phát xong linh thủy, ta nhìn thấy mấy đôi nam nữ tay nắm đi trong rừng tây, mặc dù nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, nhưng có thể nhìn thấy trên mặt bọn họ tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Đậu Nha Tử gấp vào đầu bức hai, hắn để cho ta cùng hắn cùng một chỗ đi xem một chút. Ta nói không đi, không có gì để mắt, đi nhìn lén người khác, làm chính mình cùng biến thái một dạng. Trương Bưu vô ý nghe được Đậu Nha Tử lời nói, hắn ha ha cười nói, "Không có chuyện gì, các ngươi lập tức liền muốn rời khỏi, nhận biết coi như duyên phận, đi, ca mang các ngươi đi lãnh hội một chút, hạ nhị ba tộc phong thổ." Ta nhíu mày hỏi, nhìn thấy người ta làm sao bây giờ? Nói không chừng sẽ bị đánh. Hắn cười nói, yên tâm đi, các ngươi cái gì đều không nhìn thấy. Cái gì gọi là cái gì đều không nhìn thấy? Ẩn thân. Trương Bưu lời nói khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của ta. Sau đó ta cùng Đậu Nha Tử liền cùng hắn tiến vào rừng cây nhỏ. Lúc chạm vào tối, trong rừng cây ngay cả cái bóng người cũng chưa tới, chỉ có từng tòa làm bằng gỗ phòng nhỏ, có chừng 10 cái phòng nhỏ, lẫn nhau ở giữa, khoảng cách lấy khoảng cách nhất định. Trong phòng nhỏ có ánh nến lộ ra, mơ hồ còn có thể nghe được nam nữ hoan thanh tiểu ngữ. "Thế nào huynh đệ, ta không có lừa các ngươi đi, có phải hay không cái gì đều không nhìn thấy? Trương Lưu chỉ vào trước mặt, giới thiệu nói, hạ nhị ba tộc có thử cưới tập tục, những này phòng nhỏ liền gọi thử cưới phòng nhỏ. Nếu như bọn hắn trong tộc nam nữ lẫn nhau nhìn vừa ý mà, sẽ cùng song phương phụ mẫu nói một tiếng, sau đó từ trong nhà rời ra ngoài, đến thử cưới trong phòng nhỏ sinh hoạt, nam 17, nữ 15 liền có thể bắt đầu. Trương Lưu tiếp tục giới thiệu nói, bọn hắn tất cả mọi người là trước có hài tử đang tiến hành bước kế tiếp, thử cưới bình thường ngắn nhất 3 năm, dài nhất 10 năm, mấy năm sau, nếu là lẫn nhau vẫn yêu lấy đối phương, khi đó mới có thể chân chính kết hôn. Nếu là cảm thấy không thích hợp, nhà gái sẽ lập tức khu trục nhà trai rời đi thử cưới phòng nhỏ, không cần cái gì giải thích, chào hỏi một tiếng là được rồi Bưu ca, cái này không được đâu, vậy nếu là cuối cùng không có ở cùng nhau, hài tử làm sao bây giờ, ta không hiểu hỏi. Hỏi thật hay. Cho nên ta hôm qua mới sẽ cùng ngươi muốn bật kia. Nếu là có hài tử, bình thường đều là nhà trai, thanh toán cho nhà gái một số lớn nuôi dưỡng phí. Nuôi dưỡng phí? Không phải nói trong bộ lạc không cần tiền. Hắn nhìn ta giải thích nói, ta nói nuôi dưỡng phí không phải chỉ lưu thông tiền, có thể là mấy chục cân muối, mấy chục cân đường các loại, hoặc là có người khô giòn sẽ cho mấy cân tuyết ba châu, ở chỗ này, những cái này mới là đồng tiền mạnh. Tuyết ba châu là loại kia hạt châu hồng. Người ở đây sẽ làm tuyết ba châu. Đối với sẽ làm hắn liền mang theo một viên hồng tuyết ba châu, lúc này móc ra để cho ta nhìn. Nhìn thấy trong lòng bàn tay hắn nhan sắc cực ngon lành tuyết ba, ta vô ý thức nuốt nước bọt. Thứ này, một mực liền bất tiện nghi, chết quý, ngoại giới bán so thiên châu đều quý, thuộc về tàng địa một vùng tương đối thần bí đồ vật. Chương 26 đỏ rừng tùng chương 26 đỏ rừng tùng rất nhiều bằng hữu khả năng nghe qua thiên châu, nhưng chưa từng nghe qua tuyết ba châu, không biết đó là cái gì. Tuyết ba châu là hạ nhĩ ba nhân sáng tạo ra đồ vật, bây giờ tại đồ cổ thị trường có thể nhìn thấy, chỉ có ba loại. Một là 2000 năm trước chiến quốc thời đại lao tuyết ba châu, hai là đời nhà Thanh bên trong lúc đầu, tức Khang Hy, Ung Chính, Càn Long, cái này ba cái triều đại tuyết ba châu, ba là hiện đại. Ra khánh về sau, thứ này công nghệ chế tác liền thất truyền, không ai biết hạ nhĩ ba nhân là thế nào tạo nên, hiện đại căn bản không thể gọi tuyết ba châu, không phải cổ đại loại kia công nghệ cùng vật liệu. Thiên châu cũng còn biết là nhân công mã não một loại, tuyết ba châu căn bản không biết là cái gì, ta nhìn rất nhiều người truyền ngôn nói là san hô đỏ phân áp chế, sai, 10 phần sai. Hạ nhĩ ba nhân ở tại trong núi sâu, phía dưới núi tuyết, cách vùng duyên hải cách xa vạn dặm, rất ít cùng người ngoại tộc tiếp xúc, bọn hắn đi nơi nào làm nhiều như vậy giá cả đắt đỏ san hô đỏ đến. Còn có người nói là lưu ly, cái này cũng không đối. Tuyết ba châu nhan sắc mờ đục, không có lưu ly đặc thù toàn văn và bạc khí, chỉ là tại trong hạt châu ở giữa bộ vị có một đầu từ trên xuống dưới đẹp bạch. Tài liệu gì? Làm sao làm? Mới đầu ta cũng không biết, cũng là lần này biết đến, bất quá ta cũng là chỉ biết là cái đại khái. Tại ngoại giới, tuyết ba châu chế tác biện pháp cùng sử dụng vật liệu tra không được bất luận cái gì tư liệu. Ta đoán chừng có yêu mến đồ chơi văn hóa người có thể sẽ nói, không có khả năng đi. Ta tại phát sóng trực tiếp mua qua một chuỗi tuyết ba châu à, 199 đâu, từ Lạm Tát phát hàng. Người cái đại hoan trùng. Cái kia 100% là đỏ pha lê chú nhược ấy, cho ta 10 khối tiền ta liền có thể bán ngươi vài tấn, ta một chuỗi còn có thể kiếm lời 5 khối tiền. Chân chính tuyết ba đều theo khỏa bán, năm đó một viên đều muốn hơn bạn, là chuyên môn kẻ có tiền trên lòng bàn tay đồ chơi. Rất nhiều người lại đồ ăn lại mê, bọn hắn không rõ ràng, ta nói nhiều một câu giữa các hàng tri thức, biết liền sẽ không ở trên làm. Dấu truyền loại đồ chơi văn hóa, mấy thứ này, trên cơ bản vừa lấy ra chính là giả, không cần dùng tiền đi mua. Vẫn thạch, chơi làm bằng sắt tiểu cựu cung bài mà. Cái đồ chơi này ta cũng không thấy qua hàng thật, cổ đại là có vẫn thạch loại kỹ thuật này, chiến quốc liền có phát hiện linh linh toái toái vẫn thạch kiếm, nhưng người căn bản cũng không cần thứ này làm cựu cung bài, người cổ đại đều không có làm qua, hiện đại ở đâu ra giả. Có chút chuyên gia hoặc người chơi cao cấp nói có, đừng nghe, không thể tin. Còn có ốc biển lớn, chính là loại kia kích cỡ rất lớn, có thể thổi lên, trên thân khảm nạm ngọc lam ốc biển lớn, ngoại hiệu tù và. Thứ này đặc thù là nhan sắc trắng bệnh, đặc biệt trắng, tùng thạch có thể là thật, nhưng ốc biển nhất định là giả. Ta tại Phan Gia Viên nhận biết lão đại bọn họ, hắn tại Tây khu liền bán loại tù và này, lễ quốc khánh năm ngoái cái kia ba ngày, hắn bán 16 vạn khối tiền, ta hỏi hắn làm sao làm, hắn nói, ta có cái ốc biển bộ dáng thép chế quân đúc, đem trắng xi lại phấn thêm nước thêm nhựa cao su theo tỷ lệ hỗn hợp, dùng nồi làm nóng đốt lên thành cháo, đổ vào khuôn đúc bên trong đắp lên nắp, trên khuôn đúc có một loạt con mắt nhỏ, lúc này thừa dịp còn không có làm lạnh, đem tùng thạch dùng đũa đâm lên trong. Mắt nhỏ, tương đương liền làm xong, thổi còn có thể văng đâu. Tại chính là trời sắt cỡ nhỏ kim xí chim đại bàng, loại chim này tại cánh nơi đó, tất cả đều nhìn đen kịt, người bán bình thường sẽ cầm đá nam châm hút, người bán nói, thấy được chưa? Đá nam châm hút không nổi, đây chính là đường đường chính chính hàng thật. Vậy tại sao hút không nổi? Bởi vì nó cũng không phải là sắt, nó là đồng. Là nhuộm thành màu đen, còn có trong tay cảm thấy rất nặng, người bán nói là bởi vì trời sắt mật độ quá lớn, nhưng thật ra là da đồng bao lấy xi măng khối, không tín dụng thiết truy đập ra nhìn xem liền biết, có người không biết vẫn rất đẹp, mỗi ngày tại trên cổ treo một khối xi măng, ra ngoài khoe khoang. Đêm đó ta hỏi hắn, Bưu ca ngươi sẽ làm tuyết ba châu? Ta nơi nào sẽ, trong tộc có mấy cái lao nhân sẽ, làm sao? Ngươi muốn nhìn một chút làm sao làm? Ta liên tục gật đầu. Trương Bưu trầm ngâm nói, cái này chỉ sợ có chút khó, ta là bộ lạc đế sư, mấy cái kia sẽ làm tuyết ba châu lao đầu đều để phòng ta, chớ nói chi là ngươi người ngoài này. Ta có thể nghe được, hắn không có đem lời nói chết. Bưu ca, ngươi nhìn dạng này, chờ chúng ta đi, qua một thời gian ngắn tại trở về nhìn ngươi, đến lúc đó ta cho thêm ngươi mang một ít đồ tốt. Hắn lập tức xoa tay cười nói, đi, vật kia nhớ kỹ cho ta mang nhiều một chút. Ngươi muốn bao nhiêu? Ta hỏi. tối thiểu nhất cũng phải 10 thùng đi. Ta nghe âm thầm liễu lưỡi, xem ra hắn đời này là không có ý định đi. Không có vấn đề Bưu ca, đến lúc đó, ta tìm ngựa cho ngươi có 10 thùng tới. Hảo huynh đệ. Hắn trùng điệp vỗ vỗ bả vai ta. Ngươi yên tâm, lão ca an bài cho ngươi, ta cam đoan ngươi trước khi đi có thể nhìn thấy bọn hắn là thế nào làm Tuyết Ba Châu. Buổi tối hôm nay không được. Ta không học, ta liền muốn nhìn một chút, nghĩ muốn hiểu rõ bên dưới nguyên vật liệu cái gì. Ta biết, bất quá hôm nay thật không được, lập tức thông minh liền bắt đầu cho người kia cử hành tang lễ, ngày mai đi, ngày mai ngươi chờ ta thông chi. 9 giờ tối tả hữu, trong tộc bắt đầu cử hành cây mai táng. Đây là ta lần thứ nhất, tận mắt hoàn chỉnh mắt thấy Tây Nam địa khu dân tộc thiểu số cây mai táng. Cố kia nam thi trong nhà, 9 giờ rưỡi, thế nào mẹ vương muội muội đem thi thể cong đi ra, thi thể trên thân không có quần áo, chỉ là tại bộ mặt dùng cùng một chỗ khăn mặt che kín, Trương Bưu dùng hạ nhĩ ba ngữ hô to, nhường một chút. Đều nhường một chút. Đều chớ cả đường. Đại bộ đội đi theo, từ trong nhà đi ra một đường hướng bắc đi. Đi lộ trình rất dài, ta hỏi Bưu ca đây là muốn đi chỗ nào, hắn đi nói cây táng lâm, cách bộ lạc nơi này đại khái 10 dặm. Ban đêm sơn lý lộ không dễ đi, phải được thường đi lên, đây là tại cao độ cao so với mặt biển địa khu, ta đi theo không bao lâu liền bắt đầu thở. Trái lại thế nào Mễ Vương muội muội, nàng có chồng nàng thi thể, bước đi như bay, mặt không đỏ thở hổn hển. Có nhân viên chuyên nghiệp làm qua nghiên cứu cho thấy hạ nhị ba nhân trong thân thể huyết áp đều hơi thấp, huyết dưỡng bên trong huyết sắc tố độ bão hòa lại đặc biệt cao, bọn hắn đều không có cao phản, đây là trời sinh, nơi này tiểu hài nhi cũng dạng này. Hơn 11 giờ, đến một chỗ vắng vẻ đỏ trong rừng cây tùng. Hát xì. Trong rừng nhiệt độ rất thấp, ta nhịn không được, hát hơi một cái. Ngẩng đầu lấy tay điện vừa chiếu. Ta nhìn thấy nơi này đỏ cây tùng trên những cây, thả lớn bao nhiêu giỏ trúc con, có tại rổ dưới đáy tiếp lấy thùng gỗ, có không có. Những này giỏ trúc lớn con có chút phong hoa nghiêm trọng, nhìn lung lay sắp đổ, cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ từ trên cây đến rơi xuống. Lúc này, Bưu ca nhỏ giọng nói cho ta biết nói, hạ nhị ba tộc mấy đời người sau khi chết đều mai táng tại nơi này, trên nhánh cây này mỗi một cái giỏ trúc con bên trong, đều để đó một bộ nam thi. Ta nghe tóc run lên, lại ngẩng đầu nhìn một chút, hỏi, đều là nam thi. Nữ nhân kia cùng tiểu hài tử chết đâu? Không mai táng ở chỗ này. Không phải, nữ nhân cùng hài tử chết cũng mai táng ở chỗ này, ngươi chú ý nhìn cái kia mấy cây đại thụ, có phát hiện hay không cái gì? Chẳng lẽ là mai táng tại thân cây bên trong? Ta kinh nghi hỏi. Ân, không sai à, nữ cùng tiểu hài tử đều mai táng tại cây bên trong, bọn hắn sẽ trước tuyển đầy đủ thô cây, sau đó ở trên tảng cây móc động, đem thi thể bỏ vào trong động sử dụng sau này vỏ cây che đậy, cuối cùng đang dùng dây thừng cột lên. Cái kia dưới đấy những cái kia thùng gỗ là làm cái gì? Ta lại hỏi. Cái kia gọi quỷ thùng là dùng tới đón thi cốt, đối với vị trí tốt, chỉ cần trên cây có xương cốt đến rơi xuống, liền sẽ rơi vào trong thùng. Ta lại hỏi, vậy còn không đối với, Bưu ca ngươi nhìn, trên cây mấy cái kia giỏ trúc lớn nhìn xem giống lập tức liền muốn rớt xuống, dây gai cũng nhìn xem đều phong hóa, cái này mặc kệ. Ha ha, Trương Bưu cười nói, huynh đệ ngươi có chỗ không biết, bọn hắn chính là muốn để thi thể đến rơi xuống. Phơi gió phơi nắng, một người thi cốt một khi bắt đầu từ trên cây rơi xuống, vậy đã nói rõ linh hồn của người này đã thăng thiên. Thế nào Mễ Vương muội muội tuyển một cái cây dừng lại, nàng từ trong tay người khác tiếp nhận đệm chăn, dùng chăn đệm dây thừng, chăm chú đem thi thể tầm vài vòng. Chợt hẻ, chợt hẻ. Ba cái tráng hán bắt đầu túm dây thừng. Sau đó, mắt trần có thể thấy tốc độ, nương theo lấy túm động dây thừng, dùng mấy cô dây gai treo giỏ trúc lớn, bắt đầu chậm chạp lên cao. Thế nào Mễ Vương muội muội ngẩng đầu, nàng cứ như vậy nhìn chăm chú lên giỏ trúc cách mặt đất mà càng ngày càng cao. Mảnh này đỏ trong rừng tùng thì tương đương với hạ nhị ba nhân tổ mộ, mà ta là chỗ mộ, ta đợi không phải mái còn muốn chạy, bởi vì luôn cảm giác trên cây có từng đôi người con mắt đang ngó chừng ta nhìn. Làm sao? Phong tử ngươi sợ a? Đậu Nha Tử không che đậy miệng sâu, hắn nhỏ giọng nói với ta, ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện, trước kia ra biển thời điểm, chúng ta chính là như vậy ướp cá ướp muối, ha ha. Vung điểm muối ăn gió biển thổi, hoang khô rất lợi hại. Tựa hồ là nhớ tới trên biển cái gì khôi hài sự tình, Đậu Nha Tử nhịn không được, cười ha ha một tiếng. Liền lúc này, phi, phi phi phi, ngoa tạo, thứ gì rơi trong miệng ta? Đậu Nha Tử ngẩng đầu lớn tiếng nói, chính là từ nơi này trong giỏ sách đến rơi xuống. Tựa như là nước. Bưu ca nghe được Đậu Nha Tử lời nói, hắn trước ngẩng đầu nhìn một chút, vội hỏi, ngươi cảm giác trong miệng có mùi vị không có? Có mùi vị. Đậu Nha Tử bẹp xuống miệng nói, làm sao cảm giác, trong miệng có cố lục thần nước hoa mùi vị. Ngươi. Bưu ca sắc mặt khó coi, lớn tiếng nói, không tốt. Con mẹ nó ngươi uống thi tịch. Chương 27 tính toán tỉ mỉ Đậu Nha Tử chương 27 tính toán tỉ mỉ Đậu Nha Tử xong con bê. Ngươi thật ăn thi tịch. Nhanh há mồm, ta xem một chút. Đậu Nha Tử lập tức trương đại chùy, a một tiếng. Bưu ca đánh lấy đèn tin, xích lại gần nhìn kỹ. Hắn hít mũi một cái, nếu mày nói, không sai, ta đều ngửi được hương vị. Ngươi quá không cẩn thận. Ứng sẽ không có chuyện gì đi. Liên một giọt mà thôi Đậu Nha Tử nói. Không có chuyện. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Vừa 20 a Đậu Nha Tử mặt đen lại nói. Vậy ngươi chuẩn bị một chút đi, đời này không sai biệt lắm tới đây. Ta rảnh. Bưu ca ngươi đừng làm ta sợ, mau nói, chuyện gì xảy ra? Ta coi là Bưu ca cùng Đậu Nha Tử nói đùa, thi tịch nói trắng ra là chính là thi dầu một loại, toàn chất lỏng gọi thi dầu, nửa trạng thái cố định gọi thi tịch, đây không phải thần bí gì đồ vật. Trước kia Hồng Tỷ đồ trang điểm bên trong liền có một bình nhỏ thi dầu, là khắc đoàn đội hậu cần đưa nàng. Nhớ kỹ năm đó là mùa đông, ta còn hướng trong lòng bàn tay lau một chút thi dầu, dùng để dự phòng làn da khô ráo. Nếu như thi dầu chất lượng không tốt, Đậu Nha Tử trong lúc vô tình uống một giọt, nhiều lắm là kéo cái bụng mà thôi, ta chính là cho là như vậy. Không ngờ rằng, sau đó, Bưu Ca lại âm trầm nghiêm mặt nói, nơi này thi tịch không giống với, người nơi này, tại sao khi chết ngày thứ tư, toàn thân sẽ bị soát bên trên một loại axit thảo dược nước, loại thảo dược này nước có thể giúp thi tịch nhanh chóng hình thành, có chứa kịch độc. Vừa nghe nói có kịch độc, Đậu Nha Tử cái gì cũng không nói, lập tức nằm rạp trên mặt đất lấy tay móc cổ họng. "Hoẹ, hoẹ." Hắn ban đêm ăn đồ vật, hoa hoa, toàn từ trong dạ dày phun ra. Ta dùng sức giúp Đậu Nha Tử đập phía sau lưng, không hiểu hỏi, "Có độc?" "Bưu Ca, vậy người này nam hay nữ vậy, chết thời gian dài bao lâu?" Hắn nghĩ nghĩ, hồi ức nói, "Nam, chết đại khái nửa tháng." "Làm sao có thể? Nửa tháng liền thành thi tịch. Nam ít nhất phải một năm trở lên đi. Nữ hình thành thi tịch, hơi mau mau, cũng muốn 8 tháng a." "Hiểu còn không ít, ngươi làm cái gì?" Hắn hồ nghi hỏi. "Ta có một người anh em tốt trong nhà khai hỏa táng tràng, hắn trước kia nói cho ta biết qua ta nói láo. Ta làm trong mộ, nghề nghiệp chính là cùng thi thể liên hệ, có chút thưởng thức đương nhiên biết rõ. Hiện tại than đá đốt cùng đốt khí hỏa táng tràng không có khả năng có thi dầu, nếu muốn tìm thi dầu, phải đi loại kia đời cũ củi đốt hỏa táng tràng tìm, nơi đó có lẽ sẽ có một chút. Nhân thể mỡ châm là 400 độ tả hữu, nếu là dùng khí thiên nhiên đốt, nhiệt độ sẽ vượt qua 1000 độ, trực tiếp đem người đốt bay. Muốn đạt được chất lượng tốt thi dầu, liền phải dùng củi lửa đốt, để thi thể mặt ngoài nhiệt độ bảo trì tại 350 độ tả hữu, nhất định phải đều bị nóng, lửa nhỏ chấm nướng, tốt nhất thường xuyên trở mặt mà, tựa như loại kia xoay tròn lô thức ra đỏ thịt bị nướng. Nếu như không cần hỏa tiêu, dưới trạng thái bình thường để đặt thi thể hình thành thi tịch muốn thỏa mãn hai cái điều kiện, một là không khí ẩm ướt, hai là thi thể hoàn chỉnh. Nếu như thi thể không hoàn chỉnh, tính trí sau sẽ rất nhanh hư thối. Nam thi 1 năm trở lên kết tịch, nữ thi 8 tháng kết tịch. Đây là người bình thường. Đặc biệt mập người mập ngoại trừ, người mập thời gian sẽ ngắn hơn, mà lại bình thường đều sẽ không toàn thân tính kết tịch, đều là khu vực tính kết tịch. Nam thi yêu kết tịch bộ vị tại thịt bắp đùi nơi đó, nữ thi lời nói tại ở nơi đó, ta không có ý tứ nói, có chút pháp y học thưởng thức đều biết. Một khi kết tịch, dùng tiểu đao vạch phá tịch tầng, liền sẽ chậm rãi hướng ra phía ngoài chạy thi dầu. Thi dầu thứ này chủ yếu ở nước ngoài ứng dụng Đông Nam Á nghe đồn tác dụng rất nhiều, thì như nói, nữ nếu như đem thi dầu bôi ở chính mình trên lông mày, có thể gia tăng thật lớn tự thân mị lực, còn có khác tác dụng. Thái Quốc có bộ phim liền gọi thi dầu, nghĩ muốn hiểu rõ mình có thể đi xem một chút. Mẹ, Đậu Nha Tử ánh sáng khạc nước mà. Thế nào? Cảm giác tốt đi một chút mà không có. Ta không ngừng giúp hắn đập phía sau lưng. Đậu Nha Tử ngẩng đầu. Ta nhìn hắn sắc mặt trắng bệnh, cái trán bộ vị còn mơ hồ phát xanh. Mặt ngươi làm sao trắng như vậy? Thật trúng độc a. Khục. Đậu Nha Tử che miệng ho khan một tiếng, thở nói ngọn núi con ngươi nôn người cũng trắng. Ta ngay cả mật đều phun ra, mẹ nó, trong miệng cổ chết. Trước mắt nhìn ngươi là không có việc gì mà, ai, trở về uống nhiều nước một chút đi, có thể uống bao nhiêu, uống nước trợ giúp bài độc. Xem ra Bưu Ca có chút bận tâm, hắn nói tiếp, loại kia thảo dược nước, tại không có bay hơi trước đó so vạ dạ cụ ạt còn độc, cho nên ta vừa mới sẽ kích động như vậy, vạ dạ cụ ạt các ngươi biết đi. Đậu Nha Tử nghe chút lời này, mặt càng trắng hơn. Ta cũng rất lo lắng Đậu Nha Tử, nghe nói vạ dạ cụ ạt vật kia vừa uống không có việc gì, muốn tốt vài ngày sau mới có thể có hiệu quả. Bôi loại này đặc chế thảo dược, thi thể sẽ tăng nhanh thi tịch quá trình, vừa rồi Bưu Ca đối với ta có chỗ che giấu, bây giờ xem ra, gốc cây và táo những cái kia quỷ thùng không riêng gì tiếp thi có dùng, khả năng còn cần tới đón thi dầu. Phổ thông thi dầu không có gì độc tính, nhưng thứ này có kịch độc. Ta không rõ, Hạ Nhĩ ba nhân cố ý thu thập lại những này làm gì, làm độc dược dùng. Liên quan tới điểm này, ta hỏi hắn, nhưng Bưu Ca đúng, ánh mắt trốn tránh, hắn không muốn nói. Đội vã chạy về đi, vừa vào cửa, Đậu Nha Tử trực tiếp ôm ấm nước, rầm rầm uống từng ngụm lớn nước. Rất uống nhanh xong một bầu nước, hắn lại tìm ra hai bình nước khoáng, vặn ra tiếp lấy rót, đây đều là Bưu Ca giao phó, nói uống nước bài độc. Đem đầu ngay tại dưới ánh đến nghiên cứu ra dê hình, ta không biết đồ chơi kia có gì đáng xem, đem đầu chỉ cần không làm gì, liền sẽ lấy ra coi trọng một hồi. Thế nào Nha Tử, khát thành dạng này? Đậu Nha Tử còn tại rót nước khoáng, hắn khoát tay áo, không để ý tới nói chuyện. Ngư Ca cho ta cái hỏi thăm ánh mắt, ta chỉ là cười khổ lắc đầu. Sau 10 phút, nhà gỗ bên ngoài, thôn Vân Thổ Bụ bên trong, Đậu Nha Tử nói với ta, ngọn núi con à, ta thật sự là uống một dọn. Bưu Ca nói đồ chơi kia so vạ dạ cụ ạt còn độc, hiện tại ta cảm giác nơi này đau hoàng. Đậu Nha Tử sờ lên bộ ngực mình chỗ. Vạn nhất ta phải có chuyện bất chắc, ngươi liền đem ta thẻ đem đi đi, trong thẻ hết thẻ có 547.9 khối 6 lông 2, mật mã là 774168. Đừng có đoán mò, ngươi chuyện gì không có, uống một giọt mà thôi, ngươi sợ cọp lông. Lại nói, cũng không nhất định uống chính là vật kia a. Nhìn Đậu Nha Tử vẻ mặt thành thật, ta im lặng nói hắn. Đừng đánh đoạn, ngọn núi con ngươi rể cho ta nói hết. Mẹ ta không phải chết sớm sao? Cha ta mặc dù gây dựng gia đình mới sau sớm không yêu ta, nhưng hắn dù sao đem ta sinh ra tới, liền chưa cho hắn 1 triệu, để hắn dưỡng lao dùng. Ta lão cứu thuyền không phải là của mình, hắn đã sớm muốn mua một chiếc thuộc về mình thuyền lớn, cho hắn 3 triệu, để hắn không cần mua lưới kéo thuyền đánh cá, trực tiếp mua chiếc Viễn Dương thuyền đánh cá. Đậu Nha Tử dùng sức hít một hơi thuốc lá. Ta lão cứu quá bảo thủ, ta nhìn, muốn phát đại tài hay là đến chạy xa dương, đuổi chuyến vớt một lưới cua hoàng đế, đỉnh hắn tại gần biển bù một thuyền cá. Còn có, ta quê quán tại Chu Sơn Cao Đình Trấn, nơi đó có cái Cao Đình Trung Tâm Tiểu Học, ngươi tìm một cái gọi Tề Đức Thanh lão sư, mỗi tháng cho hắn đánh 7.000 khối tiền, Tề lão sư nuôi 11 cô nhi học sinh, hắn mỗi tháng 600 khối tiền tiền lương làm sao đủ? Ai, nếu không tính toán, quá phiền phức, ngươi trực tiếp cho hắn đánh một khoản tiền, liền 20 vạn. Tìm một chỗ tùy tiện đem ta chôn là được, đừng cho ta đốt giấy, đó là lãng phí, tuyệt đối đừng phung phí một phân tiền. Về phần còn lại, ngọn núi con các ngươi đều phân đi. Chương 28 thật chúng độc, chương 28 thật chúng độc nhanh. Đứng lên trở về đi ngủ. Ngày mai chúng ta liền đi bồn địa, đường suốt ngày, ở chỗ này lên cơn ta cỡ trách đậu nha tử. Ta cũng là mới biết được hắn bí mật nhỏ, trách không được, trước kia ta nhìn hắn điện thoại hắn không để cho nhìn, đoán chừng khi đó, có thể là sợ ta lật đến chuyển khoản tin nhắn. Đậu nha tử yêu tài như mạng, hắn một mực cho kia cái gì tề lao sư tiền, điểm ấy ta là tuyệt đối không nghĩ tới. Còn có một chút, dĩ vãng chúng ta làm xong việc, mỗi lần tiết kiệm tiền lấy tiền chuyển khoản lúc, đậu nha tử đều là chính mình người cuối cùng đi, không cùng chúng ta cùng một đường. Đậu nha tử cố hương tại Chu Sơn Cao Đình, 2006 năm, cũng chính là sang năm, Cao Đình Trung tâm Tiểu học cùng Giật Phu Tiểu học, Nam Phong Tiểu học ba nhà sáp nhập, theo nghe nói tề lao sư ngay tại chỗ rất nổi danh, đến 15 năm mới về hưu, ta biết hắn cùng đậu nha tử giống như có cái ước định nội dung cụ thể không biết, đó là bọn họ ở giữa chuyện xưa. Đêm nay sau nửa đêm, hơn 2 giờ, đậu nha tử lại bắt đầu nôn khan. Ta điểm ngọn đến, nhìn hắn phun ra tất cả đều là lục màu sắc nước canh, có thể là mật. Lúc này ta thật có điểm luống cuống, Tiểu Huyên nghe được động tĩnh, cũng chạy tới nhìn đậu nha tử. Đậu nha tử nôn ra, một lần nữa nằm dài trên giường, hắn một mực bưng bít lấy bộ ngực mình, thống cổ nói, ngực chỗ đó đau, khó chịu. Ta không hiểu rõ. Vậy hắn mẹ rốt cuộc là thứ gì? Uống một giọt liền có thể để cho người ta có phản ứng. Đậu nha tử thân thể của mình, ta coi như tại hiểu rõ hắn, cũng không có khả năng cảm nhận được hắn hiện tại thân thể cảm thụ. Ta đem chuyện đã xảy ra nói cho đem đầu mắt nhìn co quắp tại trong chăn đậu nha tử, hắn để cho ta nhanh đem Bưu ca gọi tới. Rau ra con, có thể nghe được hay không ta nói chuyện? Đậu nha tử mở mắt ra, nhẹ gật đầu. Thần trí thanh tỉnh liền còn tốt đem đầu nhữ mày nói, có số ít danh tộc trong bộ lạc đồ vật, ta rất, Triệu gia trước kia cùng ta nói qua, đi miêu trại đường uống cháo hoa, lão nhân đưa thuốc lá không cần rút, nói cho cùng, vẫn là chúng ta không hiểu rõ bọn hắn. Vậy ta hiện tại đi a đem đầu. Nhanh đi đi đem đầu phất phất tay. Chứ thế nào mễ vương, Bưu ca ở nhà gỗ lớn nhất tốt nhất nhận, ta đánh lấy đèn tin chạy tới. Đến cửa ra bảo, ta nghe thấy trong phòng truyền đến đùng đùng tiếng vang. Bưu ca, ta dùng sức đập cửa, Bưu ca ngươi ngủ không có. Trong phòng tiếng vang đột nhiên ngừng, qua vài phút, hắn mở cửa, đầu đầy mồ hôi thở hỏi ta, làm gì a huynh đệ, ta đều ngủ. Bưu ca ngươi tranh thủ thời gian theo ta đi. Đậu nha tử sau khi trở về luôn luôn. Vừa rồi còn nói ngực đau. Hắn trở về không uống nước. Uống. Ta nói uống mấy cái bình, vừa rồi cũng đều phun ra. Hắn nghe xong cau mày nói, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, ngươi huynh đệ kia vận khí thật sự là có chút xui xẻo. Nói như vậy, ngươi tới là gọi ta tới trị hắn. Ta lớn tiếng nói là. Hắn nói, đây không phải là bệnh, làm sao chữa? Lại nói, ta cũng không phải trong tộc bác sĩ, ngươi tìm ta có tác dụng cái gì a? Nhanh đi tìm trong bộ lạc Vu Y Y đi. Cái gì Vu Y Y? Người này ở đâu? Ai, ngươi đừng đi tìm, nói chuyện đều nghe không hiểu, đi không dùng. Dạng này, ngươi về trước đi chờ ta, ta lập tức tốt, chờ chút ta gọi Vu Y Y đi qua nhìn một chút ngươi mình đệ kia. Nói xong hắn trùng điệp đóng cửa lại. Ta không đi hai bước, lại nghe được trong phòng truyền đến có tiết tấu đùng đùng thanh âm. Bưu ca, ngươi nhanh lên một chút, mạng ngươi quan trọng. Ta dựa vào. Ngươi đừng thúc. Ta đã biết, cũng nên đi. 3 giờ sáng nhiều, Bưu ca dẫn cái lao thái bà đến đây. Lao thái bà này mang theo vòng thai to, sang năm mới 10 tháng liền che lên thật dày áo đông. Lao thái bà rất gầy, trên mặt nếp nhăn gắn đầy, nhất là răng, nhìn phi thường bảng. Nếu như ta không nghe lầm, Bưu ca xưng hô nàng là giả sử trí mẫu. Lao thái bà này gỡ ra đậu nha tử mí mắt nhìn một chút, lại bén lên chân mền, tỉ mỉ nhìn đậu nha tử móng chân. Thế nào? Tình huống như thế nào? Ta sốt ruột hỏi. Lao thái bà chỉ vào nằm trên giường đậu nha tử, bô bô nói một tràng. Ta nhìn về phía Lao Phúc. Lao Phúc cau mày nói, nàng nói ngực đau chính là chúng độc lúc đầu phản ứng, nhưng liền uống một giọt hẳn là không đại sự gì mà, chỉ cần đừng uống nước là được. Thứ đồ gì? Đừng uống nước. Phúc thúc ngươi có phải hay không nghe lầm? Lao Phúc lập tức lắc đầu, không sai, người Vu Y Y chính là nói như vậy, trong ngắn hạn đừng uống nước. Bưu ca, ta hay lớn. Trương Bưu sắc mặt xấu hổ không gì sánh được, hắn đứng đó mà xoa tay nói, cái kia khả năng này là ta nhớ lầm, lần trước trong bộ lạc có người đụng phải thi tịch, ta nhớ được là uống nhiều thủy năng tốt. Trên giường, đậu nha tử nghe nói như thế, hắn thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, tựa như người già trúng gió một dạng. Đậu nha tử từ nâng tay phải lên, run rẩy chỉ hướng Bưu ca. Bưu ca lập tức bắt lấy đậu nha tử tay, nói, thật xin lỗi huynh đệ ngươi. Thật sự là ta nhớ sai, bất quá ngươi yên tâm. Ta tận ta khả năng tối đa nhất giúp ngươi. Lúc này, Vu Y Y lao thái bà từ nàng tùy thân mang túi vải bên trong móc ra một thanh đậu nành giống như đồ vật, ta nhìn giống như là một loại nào đó thực vật hạt giống. Nàng nói để cho chúng ta chú ý nhìn đậu nha tử móng chân, từ nhỏ ngón cái bắt đầu đến ngón tay cái, nếu như móng tay bắt đầu biến thành đen, liền cho ăn đậu nha tử ăn một viên, không cần ai, trực tiếp ướt, cũng tuyệt đối không nên đang uống nước, cái này trị ngọn không trị gốc, chủ yếu nhìn xem có thể hay không khống chế lại. Bưu ca ngươi cùng ta đi ra một chút. Đi ra đóng cửa lại, ta mặt lạnh lấy nói, hiện tại nơi này chỉ chúng ta hai người, ngươi nhất định phải nói ra thi tịch bí mật, không nói cũng phải nói. Trên mặt hắn 10 phần thẹn thùng, nói huynh đệ, ngươi hỏi cái này để làm gì, ngươi cũng thấy đấy, Vu Y Y ngay tại cho chị a. Đừng mẹ hắn nói nhảm. Ta nhất định phải biết, ta nhịn không được, phát nổ nói tụng. Thị lực ta không nháy một cái nhìn hắn chằm chằm. Từ từ, hắn trên trán xuất mồ hôi. Đột nhiên, hắn đột nhiên vỗ một cái đuổi, thôi, chết thì chết. Bất quá huynh đệ, bí mật này ta cho ngươi biết, ngươi tuyệt đối không có khả năng ở bên ngoài truyền ra ngoài, nếu là như thế, bao quát ta cùng thủ lĩnh ở bên trong, có tương đương một bộ phận người phải tao ương. Ngươi nói. Trương Lưu Tả Hữu cẩn thận nhìn một chút, khép mắt nói các ngươi minh sau 2 ngày muốn đi, ta mới vừa rồi còn nghĩ đến tử thủ không nói, hiện tại đã ngươi muốn biết như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết. Đỏ Rừng Tùng rời xa bộ lạc, một mặt là vì an toàn, một phương diện khác, Đỏ Rừng Tùng là cái phong thủy chi địa, ngươi cũng đã biết. Ta nói ta biết, vừa nhìn lần đầu tiên liền biết, chỉ là không có nói rõ đi ra mà thôi, nơi đó là dưỡng thi địa. Dưỡng thi địa không phải chỉ cái chỗ kia có thể nuôi cương thi. Dưỡng thi địa tại phong thủy học cùng trong hiện thực đều chân thực tồn tại. Lý ra cho ta trong bút ký có ghi qua. Sương sớm ngưng hạt châu hạ thổ, liệt nhật thái dương chiếu không nổi, gió đêm thổi tới lá cây cản, trong đất thi thể dài dài dài. Sáng sớm đại lượng hạt sương nhỏ giọt trong đất, giữa trưa ánh mặt trời bị núi lớn che khuất, ban đêm phá tới gió đêm bị lá cây ngăn trở. Một chỗ đồng thời thỏa mãn 3 điều kiện này, liền có thể xưng là dưỡng thi địa. Bưu ca nhìn ta gật đầu nói, huynh đệ à, ta đại khái đoán được các ngươi là làm gì, bất quá ngươi đừng lo lắng, chúng ta đều là lăn lộn giang hồ ăn cơm, các ngươi chơi cái gì đều không quan hệ với ta. Hắn ngẩng đầu nhìn bóng đêm, tựa hồ lâm vào hồi ức. Trọn vẹn qua 1-2 phút, hắn mới tiếp tục giảng đạo, 3 năm trước đây, có cái nam tới chúng ta bộ lạc, hắn để cho chúng ta tại Đỏ Rừng Tùng thu thập thi tịch, cái này thuốc thi tịch nhanh chóng thành hình phối phương, cũng là hắn cho. Ta trước kia nghiên cứu qua, chỉ biết là phối phương bên trong có xào qua lộ nhị ô đầu dễ, lộ nhị ô đầu căn bản thân liền có độc, xào qua dễ, càng là kịch độc không gì sánh được, chỉ vài gam là có thể đem người hạ độc chết, ngoài ra phối phương bên trong còn có khác ta không biết đồ vật, cho nên ngươi huynh đệ kia uống một giọt liền ra phản ứng. Các loại, ta nhíu mày hỏi, ý của ngươi là nói, có người để cho các ngươi dùng chính mình bộ lạc người thi thể, xoát bên trên hắn cho phối phương dược thủy, làm thi tịch. Hắn gật gật đầu. Thế nào Mễ Vương sẽ đồng ý? Các ngươi đều đồng ý. Giờ phút này Trương Bưu sắc mặt âm trầm, còn nói, chúng ta nhất định phải đồng ý, nếu như chúng ta không đồng ý, trong bộ lạc người sẽ lần lượt tử vong, người kia thật là đáng sợ, chúng ta thu thập tốt thi tịch, cách mỗi 4 tháng đều sẽ phái người cho hắn đưa qua, về phần hắn cầm những này thi tịch làm cái gì, vậy ta cũng không biết. Đưa qua? Người này tên là cái gì? Bao lớn niên kỷ? Hình dạng thế nào, cũng ở tại nơi này phụ cận, ta liên tiếp đặt câu hỏi. Hắn gật đầu nói, kêu cái gì không biết, ta chỉ biết là hắn chừng 40 tuổi, giống như có cái ngoại hiệu gọi tháng bảy bò, liền ở tại Độc Long Hà thượng du tử vong bồn địa, mỗi lần đi đưa thi tịch đều là thế nào Mễ Vương muội muội mang 2 người dẫn theo thùng đi, ta chỉ đi qua 1 lần. Nghe tới 3 chữ này, trong lòng ta đại chấn. Tại A Lập Thiện, đảng hạng nuôi chó người trước khi chết nói một câu, ta cùng đậu nha tử còn nước tiểu trên đầu hắn. Lúc đó nuôi chó miệng người bên trong ho ra máu, cười nói, đảng hạng bộ tộc, tuyệt đối anh linh thay ta nguyền rủa ngươi tháng 7 bó sẽ vì ta báo thù. Nhắm mắt lại, cảm giác một màn này liền phát sinh ở hôm qua. Trong lòng phù 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 nhảy, ta bội hỏi, vừa rồi ngươi nói ngươi đi chết vong buồn đưa qua 1 lần thi tịch, nói cách khác, ngươi gặp qua người này tướng mạo. Là, ta nhìn thấy qua hắn mặt 1 lần. Dạng này, ngươi cùng ta trở về. Ta tiểu lão bà vẽ tranh rất tốt, ta để nàng đem người này tướng mạo cho ngươi vẽ ra đến. Chương 29 trong giấy người, chương 29 trong giấy người, ta vội vàng đi theo Bưu ca trở về hắn ở nhà gỗ. Đẩy cửa đi vào, ta lần đầu tiên chú ý tới là treo trên tường mấy cái đầu gỗ lệnh bài, hỏi một chút mới rõ ràng, hắn là áp dụng lật bài phương thức đến quyết định đêm nay tìm cái nào lão bà, liền cùng cổ đại hoàng đế tuyển phi mở dạng. Hạ nhi ba nhân thành thục đều lại sớm, hắn tiểu lão bà so Bưu ca tiểu thập tuổi còn chừng, thân cao cũng cao hơn hắn nửa cái đầu, làn da hiện ra khỏe mạnh màu lúa mì, mũi rất, con mắt to, môi mỏng, điển hình dân tộc thiểu số tướng mạo, nàng sẽ không nói tiếng Hán, nhưng bởi vì cùng Bưu ca cùng một chỗ 2-3 năm, có thể nghe hiểu một chút. Sau khi đi bảo, ta thật không dám mắt nhìn thẳng hắn tiểu lão bà. Nàng mặc quá thiếu đi, ta sợ nhìn chằm chằm người nhìn, sẽ cho người cảm thấy không nhận tôn trọng. Lao út, máy vi tính của ta để chỗ nào? Làm sao tìm được không tới? Bưu ca kéo ra ngăn kéo, lục tung tìm nửa ngày, lại quỳ trên mặt đất ở gầm giường bên dưới là bao. Hắn tiểu lão bà 2 tay nâng lên đến cây dầu sở uống một ngụm, bắt chéo 2 chân, nhẹ giọng ngâm nga lấy một loại nào đó hạ nhĩ ba ca khúc, nhìn rất vui lòng. Tìm được. Nguyên lai ta thả nơi này. Từ dưới giường trong bọc móc ra cái giày cuốn vở, Bưu ca kéo xuống đến mấy tấm giấy trắng, tính cả bút bi phanh để lên bàn, lớn tiếng nói, nhanh vẽ. Lao út. Ta nói ngươi vẽ. Hai người ở ngay trước mặt ta mà nói chuyện với nhau vài câu. Nghe tới Bưu ca muốn vẽ nam nhân kia, hắn tiểu lão bà sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi. Tại không có vừa rồi lúc ca hát vui lòng trạng thái, nàng tức giận nói vài câu, đứng dậy liền hướng ra phía ngoài chạy. Trở về. Ta ngươi cũng không nghe đúng không? Bưu ca đem người kéo trở về, giơ tay nói, ta đánh ngươi tin hay không? Nữ hài nhi này so Bưu ca cao nửa cái đầu, không sợ hãi chút nào, nhìn hắn chằm chằm nhìn. A. Bưu ca nhón chân lên hôn người một ngụm, cười nói, lão út đừng nóng giận, ta thích nhất ngươi, thương ngươi cũng không kịp, làm sao bỏ được đánh ngươi đâu. Huynh đệ ngươi đi ra ngoài trước các loại 2 phút đồng hồ được không? Ta làm một chút nàng làm việc. Tốt. Ta đi ra đóng cửa lại, nhìn xem trong hắc ám nhị dược sơn, nhíu mày. Tháng 7 bỏ rất thần bí, ta có tự tin, chỉ cần nhìn qua chân dung của hắn, phàm là có 4 phần giống, tại nhìn thấy hắn lúc, ta liền có thể nhận ra. Ở ngoài cửa đợi vài phút, Bưu ca gọi ta đi bảo, nói đã làm thông hắn tiểu lão bà tư tưởng công tác. Ta hỏi hắn, vi thập như thế sợ sệt tháng 7 bỏ. Bưu ca do dự vài giây đồng hồ, mở miệng nói, huynh đệ, có chút tình huống ngươi không biết, ta lần này giúp ngươi bước lên nguy hiểm rất lớn. Ta tại bộ lạc này đã 4 năm, khi đế sư đã 3 năm, đáy lòng ta sợ nhất chính là một ngày nào đó nhìn thấy hai người, một cái là Khang Định phái xuất sở người, tại một cái chính là tháng bảy bỏ. Ta cảm giác hắn không phải người.
Có ý tứ gì?
Bưu ca nhữ mày nói, chính là ý tứ đúng như tên gọi, trước kia trong bộ lạc có mấy cái người trẻ tuổi không phục, nói muốn thu thập hắn, kết quả về sau mấy ngày, mấy cái kia hạ nhị ba tiểu hỏa tử hoặc là chết đuối trong sông, hoặc là ngủ như chết tại trong nhà gỗ, lúc đó ta tận mắt thấy thi thể khiêng ra tới, bọn hắn con mắt trừng rất lớn, giống như là trước khi chết gặp ủy. Còn có, trên người bọn họ có lưu lại một cái ký hiệu. Nói xong, Bưu ca tay tại giữa không trung, vẽ lên cái tam giác ngược hình. Ngươi có biết hay không, đây là đồ án gì?
Ta lắc đầu.
Bưu ca sắc mặt nghiêm túc, ta hỏi trong tộc lớn tuổi nhất lão nhân nói đồ án này là thuộc về cổ đảng hạng người, đại biểu ý tứ là thủ hộ cùng người rửa.
Thủ hộ?
Thủ hộ thứ gì? Bưu ca lắc đầu, để cho ta vào nhà sau, hắn lại khóa trái cửa gỗ.
Trong phòng,
trên mặt bàn điểm hai cây ngọn nến, trải một tấm giấy trắng. Bưu ca lão bà túi đầu tại trên tờ giấy trắng tô tô vẽ vẽ, nàng khi thì thu bút dừng lại, cẩn thận nghe Bưu ca nói chi tiết. Bưu ca không có nói láo, nữ hài nhi này vẽ tranh thật tốt, nàng không có học qua mỹ thuật cái gì, khả năng đây chính là thiên phú, đơn giản mấy đầu đường cong liền có thể vẽ phát thảo ra một người bộ mặt hình dáng. Không đúng, cái mũi bộ dáng không phải vậy, hẳn là càng cao một chút, xuống đi cũng không đúng, cái cằm có râu ria, hẳn là loại kia sở tới sở lui sẽ khó giải quyết, rất cứng rất ngắn râu ria. Bưu ca nói. Hắn tiểu lão bà đem giấy vẽ vỏ thành một cục, lại lần nữa trải rộng ra một tấm giấy trắng, tiếp tục vẽ. Cảnh sát có loại này vẽ tranh kỹ thuật, nhưng dù sao chúng ta không phải chuyên nghiệp, chỉ có thể lục lọi đi vẽ. Bưu ca cố gắng hồi ức nói ra các loại chi tiết, hắn tiểu lão bà cũng rất cố gắng hỗ trợ vẽ. Thứ khuôn mặt, tiểu tóc, tại đến lông mày, miệng. Giấy lộn ném đi một tấm lại một tấm, Bưu ca luôn luôn nói, không giống còn không giống, có phải hay không ta bỏ sót cái gì, có thể là con mắt bộ vị xảy ra vấn đề. Lão út, ngươi trước đừng vẽ con mắt nhìn xem. Lần nữa vẽ xong một tấm. Bưu ca phanh vô bàn một cái, kích động nói, đúng rồi đúng rồi. Huynh đệ lần này đúng rồi. Chính là người này. Ta nhìn về phía giấy trắng. Đây là cái gì? Không có con mắt, cái này nhìn xem cũng không giống là cá nhân a, hơi dài khuôn mặt, xương gò má cao, mũi rất bình thường lớn nhỏ miệng, bờ môi hơi dày, cái cằm có chút thưa thớt râu ria, nhưng lỗ mũi trở lên con mắt bộ vị trống rỗng, căn bản không tính một cái người hoàn chỉnh.
Sẽ không sai.
Lần này nhất giống. Bưu ca kiên định nói, con mắt là một người cửa sổ của linh hồn. Hắn ánh mắt ấy ta quên không được, bút cho ta, ta đến vẽ con mắt. Hắn đoạt tới bút kéo ra cái ghế ngồi xuống, cắn đầu bút suy nghĩ vài giây đồng hồ, trực tiếp bắt đầu vẽ lên. Ta nhìn hắn một chút xíu vẽ ra tới. Cái này cái gì a? Con mắt cũng quá nhỏ, mà lại một chút linh khí cũng không có, đặc biệt cứng nhắc, giống hai viên đậu nành. Chẳng lẽ tháng 7 bỏ dài dạng này? Cho đến trước mắt, ta gặp qua con mắt nhỏ nhất nam nhân, là A Xuân tỷ bội sư phụ Vũ Tiên Sinh, tục xưng híp híp mắt, nhưng cái này, nhưng so sánh híp híp mắt nhỏ hơn nhiều.
Không nên không nên.
Bưu ca lúng túng nhường vào nói, lão út hay là ngươi tới đi, con mẹ nó chứ tranh này thứ đồ gì? Một lần nữa vẽ, rất nhanh vẽ xong cái thứ nhất con mắt, ta nhìn nhìn xem, luôn cảm thấy gương mặt này có từng tia quen thuộc, nhưng ở một nhìn kỹ, lại cảm thấy hoàn toàn xa lạ. Vẽ con mắt thứ hai hình dáng, chỉ cần hoàn thành cuối cùng một bước này, bước chân dung này coi như hoàn thành. Nhưng vào lúc này đợi, nhà gỗ cửa bị người trùng điệp đập văng lên, bởi vì khóa trái lấy người ngoài cửa vào không được, nhưng nghe thanh âm là thủ lĩnh thế nào mẹ vương thanh âm.
Phanh phanh phanh,
phanh phanh phanh. Không cần quản, nhanh vẽ xong. Bưu ca trên trán xuất mồ hôi, không nhìn đập cửa âm thanh, gấp giọng thúc giục nói. Nương theo lấy đập cửa âm thanh càng lúc càng lớn, hắn tiểu lao bà cầm bút tay không ngừng run run, mắt thấy lập tức vẽ xong, cũng là không thấy được, trong lúc vô tình đụng phải ngọn nến bên cạnh thả nửa bát cây dầu sở. Cây dầu sở gắn, chân dung này nửa gương mặt trong nháy mắt bị làm bỏ ra, dầu nhớt gắn đầy. Phình một tiếng, cửa gỗ bị một cước đại lực đá văng. Ta thật nhanh đem chân dung nhét vào trong túi quần. Thế nào Mễ Vương mang theo mấy cái trắng hán, sắc mặt hắn âm trầm, tiến đến liền lớn tiếng quát lớn chất vấn. Bưu ca không ngừng đối với hắn giải thích, trả lại cho ta liếc nhìn, ta đáp lấy người không chú ý, bụng trọng trượt.
Mẹ,
vội vàng chạy trở về, giao giá tử ngay mặt sắc thống khổ, hướng trong chậu nôn nước chua mà. Xuất tình huống đem đầu. Nghe ta nói, đem đầu cau mày nói, Vân Phong không nên hoảng loạn. Bối rối không giải quyết được vấn đề gì, chân dung đâu? Ta lấy ra chân dung, bởi vì dính cây dầu sở, ta lại tìm đến khăn mặt nhẹ nhàng xoa xoa mặt ngoài. Đem đầu chăm chú nhìn lấy chân dung nhìn một lúc lâu, mới chậm rãi lắc đầu nói, mặc dù không rõ ràng, nhưng ta có thể xác định, ta chưa thấy qua người này.
Người đây?
Ta cũng chưa từng thấy qua. Giao giá tử hiện tại thế nào? Ta hỏi. An Bui cho thuốc, tình huống tốt hơn một chút, ngực không có đau như vậy, bất quá vẫn là buồn nôn nôn mửa, đang chờ đợi đi. Đem đầu lại quay đầu nói, nếu như vẫn chưa được, Văn Bân ngươi lập tức khởi hành, con giao giá tử rời đi. Đưa hắn đi Khang Định Y Y viện, mệnh trọng yếu nhất. Ngư ca gật đầu nói tốt. Ta từ trong nhà đi ra, ngồi chung một chỗ mà thạch đầu nhân lấy ra chân dung lần hai quan sát, vì cái gì, vừa rồi có loại cảm giác quen thuộc. Tay trái cầm đèn tin chiếu sáng, ta đem chân dung giơ lên giữa không trung, lấy tay ngăn trở trong chân dung nam nhân nửa gương mặt. Giờ phút này trên giấy nam nhân liền thừa một con mắt, tựa hồ cũng đang nhìn ta.
Cùng nhìn nhau.
Đột nhiên, ta đột nhiên từ trên tảng đá đứng lên, tay phải không ngừng run run, hơi run rẩy.
Chính là hắn.
Ta đột nhiên nghĩ tới, người này ta tuyệt đối gặp qua, mà lại là gặp qua hai lần.
Ta nói sao, vì cái gì Bưu ca lão bà vừa rồi bẽ con mắt thời điểm, ta có loại cảm giác quen thuộc.
Ta ngẫm lại, lần thứ nhất là tại Hàm Dương Hỏa Xa trạm đợi xe đại sảnh. Lần kia chờ xe, ta buồn ngủ quá ngủ thiếp đi, mơ tới nhà ga phòng đợi dưới chỗ ngồi,
có quả đấm máu đầu người, là làm một cái ác mộng, là nam nhân này đập bả vai đánh thức ta, nhắc nhở ta không muốn lầm xe. Lần thứ hai, là tại ta từ táo trang trở về ra xanh trên xe lửa, vừa xem hết tàu tử trở về, ta cho tàu tử lưu lại một khoản tiền, bởi vì Chí Nguyên ca xảy ra chuyện rồi, ta nhớ rõ. Lúc đó, ta nằm tại hạ trại, chân duỗi tại lối đi nhỏ bên ngoài, có cái nông dân công mặc trung niên nhân đá đá ta chân, để cho ta nhận lấy chân, hắn phải ngủ ta giường trên. Ta đem trong đầu ký ức, cùng trên tờ giấy trắng vẽ nam nhân giống nửa gương mặt so sánh. Đối mặt, độ tương tự đạt đến 80 chính là cùng một khuôn mặt. Chương 30 cổ tuyết ba bí mật bên trên chương 30 cổ tuyết ba bí mật bên trên vạn hạnh trong bất hạnh, đậu nha tử ăn vu tây cho thuốc, một mực kể đến hừng đông, rốt cục không tại nôn, hắn che kín chăn mền nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệnh, cả người tựa như vừa mới đã trải qua một trận bệnh nặng. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, chúng ta hôm nay muốn đi, nhưng đậu nha tử không có cách nào xuống đất, ta đem tháng 7 bỏ sự tình nói cho đem đầu. Đem đầu sắc mặt bình tĩnh, nói với ta một câu, gặp chiêu pha chiêu, để đậu nha tử an tâm dưỡng thương, lấy bất biến ứng và biến, thật xảy ra chuyện, ta thay hắn kiêng. Ta còn sợ Kháo Sơn Bưu Ca rơi đài, sau đó thủ lĩnh mang người thì đến, đem chúng ta loạn đao chém chết, lơm lớp lo sợ đợi đến 9 giờ sáng nhiều, Bưu Ca trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, như bức hống hống tới tìm ta. Ta vội hỏi, tình huống thế nào, thủ lĩnh hắn? Có thể thế nào? Bưu Ca gõ gõ khói bụi, hai tay mở ra nói, ta ở chỗ này còn có thể thế nào, có người ngươi có thể lừa dối ở hắn lần thứ nhất, liền có thể lừa dối ở hắn lần thứ hai, yên tâm đi, tâm phóng tới trong bụng, an tâm ở chỗ này ở, cái gì vậy không có a? Ta nhẹ nhàng thở ra. Hắn hỏi, ngươi người huynh đệ kia tình huống thế nào? Vẫn được, so tối hôm qua tốt một chút rồi, sáng sớm uống hai bát lớn cháo, không có nôn. Tốt, vậy là được. Người trẻ tuổi liền phải há mồm ăn cơm, chỉ cần khẩu vị tốt, bệnh gì đều không phải là sự tình. Cho nên, các ngươi dự định ở chỗ này lưu thêm một hai ngày. Nghĩ đến đem đầu lời nói, ta gật đầu nói là. Ân hắn sờ lên cằm nghĩ nghĩ, khép mắt nói, chúng ta mục tiêu nhất trí, địch nhân đều là tháng bảy bò, ta đều bắn hắn, vậy lần này liền phải không thèm đếm xỉa, nói cái gì đều được đem hắn giết chết. Ta phân phó nhanh lên thu thập thi tịch, chúng ta có thể nhìn thấy hắn duy nhất cơ hội chính là đi đưa thi tịch. Có thương không có? Hắn đột nhiên lại gần thấp giọng hỏi. Ta sững sờ, khẽ gật đầu. Bưu Ca híp mắt nói, ngươi theo chúng ta cùng nhau đi, tháng 7 bò sẽ kiểm tra đưa đi thi tịch chất lượng, đó là một cơ hội, đến lúc đó ngươi lại đột nhiên nổ súng, không cần do dự, một đoạt đem hắn đánh chết. Hắn tiếp tục nhỏ giọng nói, nếu như giết chết tháng 7 bò, địa vị của ta tại trong bộ lạc liền sẽ nâng cao một bước, đến lúc đó, ta nói một chính là một, nói hai chính là hai, ai cũng không dám không nghe ta, con mẹ nó chứ cưới 20 cái lão bà. Nói xong, Bưu Ca sắc mặt có chút đỏ lên, tựa hồ đang ước mơ một loại nào đó mỹ hảo chẳng cảnh. Kỳ thật, có đôi khi ta cảm thấy, làm nam nhân đến hắn mức này thật có thể, mặc dù hắn vóc dáng không cao, tướng mạo cũng bình thường, nhưng chính là có bản lĩnh, chúng ta không phục không được. Phải đặt ở xã hội văn minh, không che che lấp lấp, quan minh chính đại đi cưới 20 cái lão bà. Ai dám muốn? Tiểu Huyên mạnh miệng mềm lòng, đừng nhìn nàng suốt ngày cùng Đậu Nha Tử cãi nhau đánh nhau, lẫn nhau gọi thẳng đối phương danh tự, nhưng thật xảy ra chuyện, Tiểu Huyên rất tận tâm chiếu cố Đậu Nha Tử, giúp hắn mua cơm, lau mặt, bưng bùn đái, chịu mệt nhọc. Giữa trưa, chúng ta đang dùng cơm, Bưu Ca vừa vội vội bằng tới. Huynh đệ đã ăn xong không có? Ngươi lần trước không phải nói với ta nhìn Tuyết Bà Châu sự tình sao? Hiện tại vừa bạn có cơ hội, còn có nhìn hay không? Ta nói nhìn, thần bí mấy ngàn năm đồ vật, có cơ hội đương nhiên muốn hiểu một chút. Nếu như bây giờ không nhìn, khả năng về sau cả một đời sẽ không biết bí mật trong đó. Vậy ngươi mau cùng ta đến. Bộ lạc này là cái tộc đàn, ít nhất có trên trăm người, tựa như sinh hoạt tại A Lạp Thiện trong sa mạc hố đặc biệt người mở dạng. Bọn hắn mặc dù cùng xã hội văn minh tách rời, nhưng cùng lúc cũng cần một chút xã hội văn minh thứ năm giữ, tỉ như nói một chút trị liệu cảm mạo nóng sốt đặc hiệu thuốc tây, làm bằng sắt công cụ, mua ăn, đồ trang sức các loại. Nữ không phải mỗi tháng đều cần đổi cái thứ kia à? Ta nghe Bưu Ca nói, hiện tại trong bộ lạc tuổi trẻ nữ hài cũng bắt đầu dùng, hắn bốn cái lao bà cũng đều là dùng bảng tên vui nhí nhã, đều là Bưu Ca làm. Trước kia các nàng cũng chỉ là dùng một tấm vải để một chút, tương đối không vệ sinh, ta cảm thấy hẳn là cũng sẽ không dễ chịu. Trong bộ lạc làm những vật này đều muốn tiền, chứ cố định mùa bán một chút dê. Trong bộ lạc làm truyền thống thủ công nghệ phẩm cũng là biến hiện con đường một trong, chủ yếu có ngân sức phẩm, chính tông Tuyết Ba Châu, còn có ba màu ưu hình mũ. Cái mũ này là ta cấp cho tên, là ưu hình dạng tân bút, móc ngược tại đầu người bên trên, nhan sắc do đỏ, vàng, lam, ba màu tạo thành. Cái mũ hai bên trái phải có lưu đường hầm, có thể lỗ cắm tước lông cùng các loại lông chim. Ngoài ra, hạ ngươi ba tộc tại ưu cái mũ ngay phía trước, sẽ đánh mắt dùng dây gai cột lên một loạt ngân tệ, đều là quá khứ dạng ngân tệ, những này ngân tệ số lượng đều là số lẻ, giống 3, 7, 11, dạng này. Quốc gia địa lý tạp chí có đồng thời, là phỏng vấn tại Trần Đường ở lại hạ ngươi ba người, trang điện nữ hài nhi liền mang theo loại mũ này, cá nhân ta cho là lông chim cùng tiền xu tổ hợp nhìn rất đẹp, tràn đầy dị vực phong tình. Trong bộ lạc có mấy người chuyên môn phụ trách làm loại này thủ công nghệ phẩm, bọn hắn có cái thống nhất xưng hô gọi, cách làm ý là khéo tay người. Đến lúc đó, cách đó không xa hai tòa nhà gỗ vây quanh tường rào. Trong viện trống cái nồi lớn, nhìn xem giống ngay tại đốt thứ gì, khói đặc cuồn cuộn, không thấy bóng dáng, Bưu Ca vô vô ta nói, thấy không? Liên bốc khói nơi đó, Tuyết Ba Châu ngay tại trong nồi nấu lấy đâu. Lão cách làm tính tình rất xấu, chờ chút ngươi tận lực chớ cùng hắn nói chuyện, có cái gì muốn hỏi liền trực tiếp hỏi ta, ta cái gì đều hiểu. Ta gật đầu, cùng hắn đi qua. Tới đất mà xem xét, trong nồi sắt lớn nấu lấy một nồi đen kịt nước mà đủ, rất nồng đậm, bị hỏa thiêu ngược nổi lên, còn kèm theo bước lên khói đen. Ta cảm thấy nhan sắc có điểm giống là nấu thi tịch. Nếu là thần bí ngàn năm tuyết ba châu là thi tịch làm, vậy ai mang kẻ nào chết ta ta đang tò mò quan sát. Lúc này từ trong nhà đi ra cái lao đầu này một thân y phục rách, trong miệng ngậm cái đồng thau no điếu, bẹp bẹp rút, hắn chính là Lao Cách Lạp. Bưu ca móc ra dễ bảy thất lang đưa tới, cười cùng người chào hỏi, Lao Cách Lạp nghiêng mắt thấy ta. Bưu ca, trong cái nồi này nấu cái gì? Cái này a, cái này ta cũng không biết. Bưu ca lập tức còn nói, không có chuyện, ta cho ngươi hỏi một chút. Hỏi Lao Cách Lạp vài câu, Bưu ca lập tức nói với ta, một bước này là tại hóa liệu, đem làm phổ thông lưu ly loại kia khoáng thạch đập nát, thêm nước nấu, muốn nấu 3 ngày, hôm nay chính là ngày cuối cùng. Ta nhíu mày hỏi, không đúng sao Bưu ca? Hắc thành dạng này, lưu ly khoáng thạch sao có thể là loại màu sắc này? Nếu là vật kia, hẳn là màu xám trắng mới đối. Bưu ca lại hỏi hỏi, nói, Lao Cách Lạp nói muốn trước đánh một cái màu lót là đen, làm được như vậy tuyết ba châu mới có thể nhìn càng đỏ, sở dĩ đen như vậy là bởi vì hắn tăng thêm 4 cân cây gỗ vàng phấn. Cây gỗ vàng phấn? Ta trong ấn tượng, cái này tựa như là cổ đại một loại có thể nhuộm màu đồ vật, Tây Hán thời kỳ, từng có người dùng cây gỗ vàng phấn thêm chu sa đến vẽ cổ mộ bích họa, tại phương Bắc một chút cỡ lớn trong cổ mộ ngẫu nhiên có thể nhìn thấy. Ta nói có thể hay không biểu thị một lần. Lao Cách Lạp mới đầu không nguyện ý, ô bên trong hoa kéo dài vừa nói vài câu, ta là nghe không hiểu, nhưng cảm giác giống đang mắng người. Bưu ca đem hắn kéo đến một bên hàn huyên 5 phút đồng hồ, cuối cùng lấy 3 bao 7 thất lang đại giới, đồng ý để cho ta quan sát hoàn chỉnh quá trình. Nhưng muốn thủ một quy củ, còn muốn ta thể, nhìn thấy toàn bộ quá trình không thể ngoại truyền, nếu không sẽ lọt vào báo ứng. Chương 31 cổ tuyết ba bí mật bên dưới chương 31 cổ tuyết ba bí mật bên dưới thần bí ngàn năm tuyết ba châu, hắn công nghệ bí mật kỳ thật chính là một tầng giấy cửa sổ, một khi vạch ra tầng giấy cửa sổ này, liền không ở thần bí. Nhìn qua người sẽ chỉ cảm thán, a, thì ra là như vậy a, ta đã biết. Kỳ thật tại tàng địa, còn có số ít người biết cái này chúng tay nghề, nhưng là bọn hắn đem loại này tay nghề nhìn so mệnh đều trọng yếu, sắp chết cũng chỉ chuyển cho chính mình chí thân, những này một số nhỏ người, đều báo đoàn ẩn giấu đi cổ pháp tuyết ba châu bí mật. Ta sẽ làm đồng tiền, sẽ làm cũ đồ sứ, ngọc khí thanh đồng khí, nếu như ta muốn, ta cũng có thể làm được chân chính cổ pháp tuyết ba châu cũng dùng cái này mưu sinh, nhưng ta sẽ không đi làm, bởi vì ta có càng kiếm tiền đường đi. Ngay nọ buổi chiều, trong nồi sắt lớn nấu đen xì một mực nấu đến 3 giờ rưỡi, Lao Cách Lạp mắt nhìn gật gật đầu, ý là có thể. Con mắt ta nháy mắt cũng không nháy mắt, toàn bộ hành trình ở bên quan sát. Hắn dùng vải rách đệm khuỵu tay đứng lên nồi sắt, đem nấu 3 ngày đen xì rót vào một cái trong thùng sắt, ta có chú ý một chi tiết, tại đổ vào trước đó, hắn đem thùng sắt cẩn thận dùng thanh thủy vọt lên nhiều lần, một bước này hẳn là sợ lẫn vào tạp chất. Sau đó, Lao Cách Lạp cầm 6 cái giống ruột ống sắt mà tới, chính là phổ thông giống ruột ống sắt mà, mỗi cái bề rộng chừng 2 cm, dài hai hơn 10 cm. Hắn đem 6 cái giống ruột quản, dọc theo thùng sắt bên dưới, đều đâm xuống dưới, bởi vì là cháo, cho nên có thể lập ở sau đó. Hắn quay người vào nhà cầm cái túi tiện lợi đi ra, cái túi miệng dùng dây gân đâm rất căng. Lao Cách Lạp giải khai mì ăn liền túi, bên trong là một loại kỳ quái màu đỏ bột phấn, có bột phấn kết thành khối nhỏ mà, hắn biết dùng ngón tay nhẹ nhàng nhẹ mở. Chỉ gặp hắn cẩn thận từng ly từng tí, đem những này bột phấn màu đỏ đều thuận dấu ruột quản đổ xuống. Bưu ca nói cho ta biết, cái này bột phấn màu đỏ là chế tác tuyết ba châu mấu chốt nhất đồ vật, gọi tường thảo phấn là một loại tự nhiên màu đỏ thuốc nhuộm, tuyết ba sở dĩ như vậy đỏ, cũng là bởi vì người cổ đại tăng thêm đại lượng tường thảo phấn. Bản thân đi xem, tường thảo phấn đi ra hiệu quả là màu đỏ sậm, sẽ không như vậy đỏ, nhưng là sớm tăng thêm cây gô vàng phấn, kết hợp lại hiệu quả liền nhìn giống máu một dạng đỏ, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Đợi mười mấy phút, Lao Cách Lạp nhẹ nhàng đem giống ruột ống đồng đi lên để 5 cm, sau đó hắn lại đi đến thêm tường thảo phấn. Động tác này lặp lại 6 lần, mãi cho đến cuối cùng đem giống ruột cái ống lấy ra, hao phí gần 40 phút đồng hồ. Ta không rõ, liền hỏi, Bưu ca, nếu như chỉ là đơn thuần muốn hỗn hợp thuốc màu, trực tiếp dùng cây gậy đi vào quấy không thành sao? Hú hổ quấy lời nói sẽ càng đều, tại sao muốn phiền phức như vậy? Bưu ca cào hai lần đầu, lại lắc đầu, cái này ta không biết, ta cho ngươi hỏi một chút ta. Lấy được đáp án, giải trong nội tâm của ta nghi hoặc. Các ngươi đi tìm hình ảnh nhìn, tất cả giả mã não đỏ mặt ngoài đều có nhỏ mấp mô, nhưng tuyết ba châu liền không có, vô cùng bóng loáng vương bước. Lao Cách Lạp nói nếu như dùng cây gậy quấy, làm ra tuyết ba châu liền sẽ dùng hình kia đường vân, đó là không được, nhất định phải bóng loáng, bởi vì san hô đỏ mặt ngoài chính là bóng loáng, muốn mô phỏng san hô hiệu quả. Biết đi. Có rất nhiều người suy đoán nói tuyết ba châu là san hô đỏ phấn làm, nguyên nhân ngay ở chỗ này, bởi vì là người ta cố ý phản phất đi ra. Tại sao muốn phản phất? Bởi vì phản phất đi ra bán quý, hoang dại san hô đỏ hơn 1 cân bao nhiêu tiền? Thực vật thuốc nhuộm 1 cân mới bao nhiêu tiền? Cổ nhân có trí tuệ. Đem trong thùng thành màu đỏ cháo lần nữa rót vào trong nồi sắt nấu, nấu nửa giờ, tiến hành bước kế tiếp. Lao Cách Lạp chào hỏi ta vào nhà giúp hắn nhấc một vật, đó là một cái hình tròn làm bằng gỗ mâm lớn, thứ này có niên kỷ, mặt ngoài sinh một tầng béo ngậy bao tương. Làm bằng gỗ đĩa chia trên dưới 2 tầng, đúng rồi, có điểm giống loại kia điện chảo, chỉ là so điện chảo lớn rất nhiều, mở ra về sau ta xem xét ngây ngẩn cả người. Lít nha lít nhít, tất cả đều là vòng tròn nhỏ hố. Số lượng hàng trăm hàng ngàn, có chứng sợ nơi đông đúc người không được xem cái này. Cẩn thận quan sát có thể phát hiện, những này hố nhỏ tất cả đều liên tiếp từng đầu lỗ khảm. Dùng tia múc đến màu đỏ cháo, thuận miệng rót vào. Mắt trần có thể thấy, những cái kia màu đỏ bột nhau giống huyết thủy mở dạng, thuận lỗ khảm chậm rãi chảy vào hố nhỏ bên trong, cuối cùng đem hố nhỏ rót đầy. Mấy ngàn năm trước, cổ lao tuyết ba châu chính là như vậy chế ra, không có máy móc, toàn bộ nhờ nhân công. Từng múc rót đầy đằng sau khép lại nắp, Lão Cách Lạp ngậm lấy điếu thuốc, đem bốn cái sừng dùng dây kém bó chặt, sau đó hắn tìm tới một cây rất dài đầu gỗ cây gậy. Thứ này có đem mà, là giống ruột, Lão Cách Lạp đem trường một côn cắm đến đem mà bên trong, lại dùng thiết truy bang 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 gõ gốc. Hắn chào hỏi ta cùng đế sư đi qua hỗ trợ. Một bước này chính là ép tương thành hình. Ta cùng Bưu Ca chạy đến một đầu, tăng thêm Lão Cách Lạp hết thảy ba người, lợi dụng đòn bẩy nguyên lý, dùng sức hướng phía dưới ép gậy gỗ. Lão Cách Lạp trong miệng ngậm lấy điếu thuốc đầu, không ngừng lớn tiếng la lên, ai, ai, ai. Bưu Ca giải thích nói là dùng sức ý tứ giấu ngữ bên trong giống như niệm xét. Ta khi đó gầy, lúc này cả nửa người đều úp sấp trên gậy gỗ, dùng hết lực khí toàn thân hướng phía dưới ép, Bưu Ca cũng là đỏ mặt tiến hai. Ai, ai, mẹ ngươi ai. Lão Cách Lạp không dám mắng Bưu Ca, quay đầu đối với ta chửi ầm lên, chê ta khí lực nhỏ, không đủ. Ta nghe Bưu Ca nói ý tứ, chỉ có một lần cơ hội, nếu như áp lực không đủ, cái này một nồi lớn tuyết ba châu liền phế đi. Ta không muốn cho người ta thêm phiền phức, nhưng ta thể, ta xác thực dùng tới lực khí toàn thân. Gậy gỗ đè ép xuống dưới liền không thể mới, hoặc là một lần thành hình, hoặc là toàn bộ báo hỏng. Lúc này trong viện đột nhiên lên một trận gió, kém chút đem ta từ trên gậy gỗ chốc xuống, Lão Cách Lạp đột nhiên sắc mặt đại hỉ, đối với đằng sau ta lớn tiếng la lên. Ta quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cả người cao siêu qua 1m8 bàn phụ nữ chính bước nhanh chạy tới, nàng lại cao lại béo, nhìn ra thể trọng tuyệt đối vượt qua 220 cân. Bàn phụ nữ trên đầu mang theo ta lúc trước nói hạ người ba tộc cú hình mũ, cảm giác tựa hồ phát sinh địa chấn, nàng chạy đến ta đằng trước, không nói hai lời, một thanh đặt ở trên gậy gỗ. Gậy gỗ biến cong, trong nháy mắt bị ép đến đáy. Lão Cách Lạp thấy thế, cười ha ha. Bưu Ca hô to khẩu hiệu, thu, ép, thu, ép. Lặp lại 20 lần, ép châu hoàn thành. Mở ra vừa mở, một đại viên bản tuyết ba châu khỏa khỏa óng ánh đỏ bừng, sắp hàng chỉnh tề. Dáng chiều chiếu xuống đến, giống như là độ một tầng bảo quang. Lão Cách Lạp nhìn sau, hài lòng nhẹ gật đầu, liền vội vàng cười quay đầu cùng bản phụ nữ nói chuyện, hẳn là ngỏ ý cảm ơn loại hình lời nói. Bản phụ nữ cười liên tục khoát tay. Sau đó chính là đem tuyết ba châu lấy ra, mài bên cạnh, khoan đạo. Toàn bộ quá trình nhiều lần, nát mỏ, nấu mỏ 3 ngày, làm lạnh, thêm cây gô băng phấn, rót vào trong thùng 2 lần làm lạnh, thêm tường thảo phấn, rót khuôn đúc, ép chặt, mài bên cạnh, cuối cùng là khoan đạo. Những trình tự này trong đó có mấy cái chỗ khó, tỉ như cây gỗ băng phấn cùng tường thảo phấn tăng thêm tỷ lệ, mâm tròn công cụ đi đâu làm, ai nắm giữ học xong môn thủ nghệ này, ta không nói đại phú đại quý, nhưng đời này thành ra lập nghiệp, áo cơm không lo cũng không thành vấn đề. Trên mạng đều nói, cổ tuyết ba châu toàn thân huyết hồng, không nhìn thấy đường vân, chỉ có thể ở khổng đạo phụ cận nhìn thấy đến một đầu quán thông hạt châu, thần bí ngàn năm đẻ bạch. Có thể tưởng tượng, mấy ngàn năm trước, đầu này đẻ bạch chính là chúng ta như thế dựa vào nhân lực ép ra, nếu như dùng máy móc thay thế, ta không biết có còn hay không sinh ra loại này đẻ bạch. Làm xong tuyết ba châu đã là chạm vào tối, ta cầm lấy thành phẩm nhìn kỹ một chút, đỏ rực, thật sự là càng xem càng ưa thích. Lão Cách Lạp đã đánh lỗ, ta cầm bút lên đến hạt châu, mắt đơn ngắm lấy khổng đạo hướng ra phía ngoài nhìn. Đột nhiên, xuyên thấu qua nho nhỏ khổng đạo, ta thấy được một cái tuổi trẻ nữ hài nhi, cầm trong tay của nàng một chi cây sáo, toàn thân áo trắng, chính nhảy nhảy nhót nhót chạy tới. Trùng hợp, gió đêm thổi lên nàng quần áo một góc. Ta giơ tuyết ba châu, ngơ ngác cứ thế ngay tại chỗ. Thật đẹp nữ hài nhi giống tiên nữ. Chương 32 nhặt nhạnh chỗ tốt ta ngây người công phu, nữ tử áo trắng này hài liền chạy xa, nàng phi thường vui vẻ, tay cầm cây sáo giật nảy mình, có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của ta, còn về đầu nhìn ta một chút. Cái gọi là quay đầu nhất tiếu bách mị sinh, đại khái chính là như vậy đi. Hắc, choáng váng, con mắt rơi trên mặt đất. Ngươi nhìn ngươi khỏe miệng, đều chảy nước miếng. Bưu Ca tại trước mắt ta, lung lay tay. Nào có nước bọn. Bưu Ca ngươi đừng nói mỏ a, ta sát lau miệng. Vừa rồi đi qua đó là ai? Nói thật, có chút đẹp mắt đâu Bưu Ca ta hỏi. Đẹp mắt là được rồi. Hạ Nhĩ ba tộc có cổ khương huyết thống, thừa thái thuần chính nhất Tây vực mỹ nhân, ngươi suy nghĩ một chút, đi qua bao nhiêu hoàng đế đều bị Tây vực mỹ nữ mê thần hồn điên đảo, à, ngươi coi trọng nàng. Ta đi cấp ngươi hỏi một chút. Đừng a Bưu Ca, chúng ta lập tức còn có chính sự muốn làm, không có công phu làm những này. Đi, ta đã biết. Ân. Chúng ta hai đại nam nhân liếc nhau, hiểu ý cười một tiếng. Hiện tại đến giờ cơm, ngươi ăn cơm tại trở về đi, Minh Mễ mời chúng ta đi nhà nàng ăn cơm, ngay tại bên này mà. Ai là Minh Mễ? Ta lập tức kịp phản ứng, là vừa vặn mập mặt tím, nàng gọi Minh Mễ. Ta đi theo Bưu Ca đi thím mập con nhà. Thím mập con phi thường hiếu khách, mặc dù không hiểu tiếng Hán không cách nào bình thường câu thông, nhưng mười phần nhiệt tình cứ vậy mà làm rất thật đẹp ăn, khoản đãi biểu ca cùng ta. Hạ Nhĩ ba nhân thích ăn bơ trà, khô dầu, sữa chua, rượu trắng, còn có chủng đặc chế mỹ thực gọi ba lỗ chính là cây ngô cháo tăng thêm đại lượng nát bã dầu, mặt bên trên tại vùng một tầng cắt thành đoạn ngắn xanh quả ớt, bắt đầu ăn lại ngọt lại hương, còn không ngán. Tại trên bàn cơm ta có chút không thích đứng, bởi vì Minh Mễ bản thím luôn luôn cố ý đối với ta trước mắt. Ta không để ý, càng không nhìn nàng, chỉ là cúi đầu dùng thìa đảo cơm ăn. Đồng nhiên, chân của nàng tại dưới đáy bàn, nhẹ nhàng đá ta một chút. Ta ngẩng đầu. Thím mập con nhìn ta, trong mắt chứa thâm ý cười cười, lập tức cho ta cứ vậy mà làm một lớp da gà. Bưu Ca làm thân phụ trọng án lừa dối cao thủ, am hiểu nhất chính là tại trong lúc lơ đãng nhìn mặt mà nói chuyện. Hắn đụng đụng ta, nhỏ giọng nói, huynh đệ ngươi xong, Minh Mễ là coi trọng ngươi. Ta luôn uống, cũng chớ nói lung tung Bưu Ca. Người buông tha cho ta đi. Mập đại thẩm tò mò nhìn hai chúng ta nhỏ giọng nói chuyện với nhau, hiển nhiên nàng là nghe không hiểu. Bưu Ca kéo căng lấy cái mặt nói, Minh Mễ trưởng phu năm ngoái đi săn té chết, hiện tại một người ở, ngươi đừng nhìn nàng cái này hình thể, tại trong bộ lạc đây chính là bánh trái thơm ngon, bao nhiêu năm muốn cùng nàng tốt, người còn trướng mắt đâu, nàng mặc dù nhìn giống hơn 40 tuổi, kỳ thật cũng liền hơn 30, phối ngươi, không bị khuất. Ta để đua xuống, tức giận nói, vậy sao ngươi không tìm? Ta. Biểu ca lập tức lắc đầu, nửa đùa nửa thật nói ta không được à, ngươi nhìn ta thân thể nhỏ bé này cái nào chịu nổi. Minh Mễ đặt mông liền đem ta ngồi bẹp. Ai? Ta vừa chú ý tới, Minh Mễ thím trên mũ có một loạt ngân tệ, đều đục lỗ mà xuyên dây thừng, chúng bảy viên, cơ bản đều là dân quốc thời kỳ viên đại đầu, nhưng ở nàng lỗ thai rửa vào một chút vị trí kia, một viên ngân tệ là trái lại. Cái kia xem xét không phải viên đại đầu loại kia ra họ Thảo có một tròn đồ án là một chiếc lớn thuyền buồm, phiêu ở trên biển. Ta hứng thú, xích lại gần đi xem. Nàng không trốn không né, trên mặt cười không ngớt. Ta thấy rõ ràng. Á Thảo, vậy mà thật ba chim thuyền. Ngân tệ mặt sau trừ thuyền buồm nước biển, ở trên bầu trời còn bay lên ba cái chim biển. Như thế địa phương vắng vẻ, nàng tại sao có thể có loại này đồng bạc? Ta biết cái đồ chơi này có thể không rẻ, khẳng định so phổ thông chiến quốc đỉnh đồng thau đều quý. Dựa theo ngay lúc đó giá hàng nhìn, mặt khác phổ thông viên đại đầu một viên 80 khối tả hưu, loại này 39 tệ, thấp nhất làm sao cũng phải 4-5 vạn một viên. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng chính diện hẳn là Trung Hoa dân quốc 21 năm tôn tượng đồ án. Lần nữa ngồi xuống, ta uống một hớp, giả bộ làm thuận miệng nói, "Bưu ca ngươi giúp ta hỏi một chút tím, trên đầu nàng những cái kia ngân tệ là trong nhà chuyển xuống." Không cần hỏi, ta đây biết Bưu ca nói, loại này ngân tệ ở chỗ này rất nhiều, từng nhà đều có chút, dựa theo tập tục, đều đục lỗ mặc trên mũ, nhà lao bà ta bên trong liền có hơn mấy chục cái. Mí mắt của ta hơi nhảy, nghĩ thầm, sẽ không phải là trên dưới 100 năm trước, hạ nhị ba bộ lạc cướp bóc qua cái nào đó đại quân phải đi. Nhiều như vậy, còn từng nhà đều có. Ta chỉ chính mình lỗ thai, Bưu ca, ngươi có thể hay không cùng tím câu thông một chút, để nàng đem cái kia ba cái chim ngân tệ giữ lại cho ta. Ngươi muốn cái kia làm gì? Đáng tiền. Ta bội nói, không đáng tiền, cũng liền bán cái 2-3 khối tiền, cái này đánh con mắt lại không người muốn, ta chính là ưa thích, cảm thấy rất đẹp mắt. Sau đó Bưu ca giúp ta hỏi, lấy được trả lời chắc chắn là không có khả năng giữ lại cho ta, nếu như giữ lại dây gai liền tặng, cái mũ liền không thể mang theo, bất quá có thể cho ta một cái mới làm lễ vật, không có đánh xem qua mà. Ta lập tức nói xong, cho ta cái mới cũng có thể. Minh Mễ thím lập tức leo tường lật tủ, cuối cùng nàng từ ngăn tủ đấy lật ra tới một cái căng phồng bà khăn tay. Nàng đi tới, đường thả trên mặt bàn giải khai khăn tay, bên trong bao tất cả đều là mới tinh đại bản nguyên, nhìn ra số lượng không thua 70 mai. Nàng cười để cho ta chọn, có thể tùy tiện nắm, muốn làm lễ vật đưa cho ta. Nơi này đầu còn có hai viên mới 39 tệ, ta lựa đi ra cất vào trong túi, còn có một số tốt phẩm tướng mang bản viên đại đầu. Ta lúc đó đối với viên đại đầu bản đường nghiên cứu không sâu, nhưng là ta xem xét cái này mấy cái, cùng khác không giống nhau lắm, cho nên liền chọn lấy. Ta ơn tìm à. Dạng này ta móc ra mấy tấm tiền nói, không có khả năng trắng thu ngươi lễ vật, đây là 100 khối tiền, ngươi thu cất đi. Nàng biểu lộ sững sờ, đưa tay tiếp tiền. Khả năng nàng cũng không nghĩ tới, cái đồ chơi này còn có thể đổi tiền dùng. Khả năng có người sẽ nói, ngươi không phải người, 100 khối liền mua đi mấy vạn đồng tiền đồ cổ. Lừa người ta không hiểu đúng không? Ngươi ít nhất đến cho người ta một vạn khối mới phù hợp. Ha ha, biết cái gì gọi là nhặt nhạnh chỗ tốt sao? Biết cái gì gọi là duyên phận sao? Ta nếu đụng phải, vậy chính là ta Hạ Vân Phong duyên phận. Vào ngày này, phàm có loại này hảo tâm ý nghĩ người, cuối cùng nhất định sẽ bị lừa táng ra bại sản. Bởi vì cái gọi là không biết ngành nghề khổ, chớ quên người hướng thiện. Ăn cơm đi ra sắc trời chẳng vạng, đi ở trong núi trên đường nhỏ, Bưu ca đưa cho ta điếu thuốc nói, phát tài đi huynh đệ. Làm sao có thể a Bưu ca, lời này của ngươi nói. Ta móc ra bật lửa giúp hắn điểm, Bưu ca vội vàng dùng tay che. Hô. Hài lòng phun ra một điếu thuốc, Bưu ca cười nói, ngươi bao lớn đi ra lẫn bảo. Ta, 17 đi. Vậy ngươi không bằng ta 15 liền đi ra lan lộn. Bưu ca mãnh liệt toát một điếu thuốc, tựa hồ nhớ lại chuyện cũ. Hắn tiêu sái nói không tin ngươi đi ta thiết lĩnh hỏi thăm một chút, hỏi một chút hai mua chiếc thứ nhất đầu hổ chạy, là ta à? Cỏ, năm đó ca ta nhiều phong quang, các đại công trình đội đều chủ động cho ta đưa tiền, xin ta làm việc, bao nhiêu tiểu cô nương đuổi theo ta đầu hổ chạy, đều muốn cùng ta phát sinh cái hạ sương tình duyên. Ta bị sặc, ho khan hai tiếng, nghĩ thầm ngươi thật sâu có thể hồi. Ngươi nhìn ngươi vẻ mặt này, còn không tin đúng không? Ta nói đều là thật, một chút không có lừa ngươi. Ai? Bưu ca cuối cùng bùng tiếng thở dài nói, anh hùng kết thúc, phong quang không tại, loại kia tại thành phố lớn Hoa Thiên tiểu địa thời gian. Một đi không trở lại đi. Chương 33 hợp tác lên núi, chương 33 hợp tác lên núi ngày thứ hai, Đậu Nha Tử có thể xuống giường đi bộ, một trận có thể ăn 4 cái bánh bao không nhân. Đậu Nha Tử nói, ha ha, ca không có chuyện gì, không chết được. Ngươi nhìn ta còn có thể nhảy đâu, nói xong hắn nguyên địa nhảy một cái, kém chút ngã sắp xuống. Ta hỏi, vậy ngươi trước đó nói lời còn tính hay không? Lời gì? Ta nói cái gì? 7741 68 ta nói. Xuyệt. Ngươi có thể hay không nói nhỏ chút? Bạn nhất để cho người khác nghe được làm sao bây giờ, ta nghĩ kỹ. Đi ra chuyện thứ nhất chính là đổi mật mã. Ngươi là thế nào cất nhiều như vậy? Rõ ràng ngươi vào nghề so ta mượn, lại so ta nhiều hơn 2 triệu, đó là hơn 2 triệu a. Không phải hơn 200 khối, ngươi không phải con ta cùng đem đầu buôn lậu việc đi. Đậu Nha Tử biến sắc, ngọn núi con ngươi đừng nói mỏ, ta cũng không có buôn lậu việc, chúng ta trộm mộ làm tới những số tiền kia, ta một phần đều không có dám hoa, vậy cũng là ta tân tân khổ khổ để giành được tới. Tới ngươi đi. Ta cười cho Đậu Nha Tử một quyền, không cần nghĩ, hắn khẳng định có làm việc tư mà. Về sau 2 ngày, ta một mực cầm cây côn gỗ tại trong bộ lạc xoay quanh. ta đang tìm kiếm cái kia mặc quần áo trắng hạ nhi ba tộc nữ hải nhi, thế nhưng là hai ngày này một mực không có ở nhìn thấy nàng. Ta phân tích, chỉ có ba loại khả năng. Một, nàng suốt ngày đợi trong phòng không ra khỏi cửa. Hai, nàng mấy ngày nay đều không tại bộ lạc ra cửa. Ba, nàng thật là tiên nữ, ngày đó là trùng hợp hạ phàm tàn bộ, không cẩn thận hiện thân để cho ta nhìn thấy. Trên người nàng có loại khí chất rất hấp dẫn ta, loại khí chất kia tinh khiết không tì vết, siêu thoát phàm tục, ta không muốn thế nào, chính là muốn tại nhìn thấy nàng nói lên hai câu nói, nếu có thể lẫn nhau làm bằng hữu tốt hơn. Ngày thứ tư chúng ta rời đi bộ lạc, thuận độc Long Hà hướng thượng du đi, bắt đầu tiến về ít hai lui tới tử vong bồn địa. Cùng nhau đi theo chúng ta rời đi còn có Biu Ca cùng thủ lĩnh muội muội, bọn hắn chung mang theo 7 tên bộ lạc tráng hắn làm hộ vệ. Thế nào Mễ Vương muội muội mang theo đem kỳ quái vũ khí, nó vác tại phía sau dùng vải dầu buộc. Loại binh khí này cán kim loại mà, một đầu là bình, một đầu khác là đầu dê rừng bên trên một đôi dê lớn sừng. Về sau căn cứ theo ta hiểu rõ, thứ này gọi sừng dê đế tại dân tộc thiểu số binh khí trong bảng xếp hạng có thể xếp vào top 10. Đặt lưỡi đao, kim tí giáp, gãy xiết vải khô đao, bàn tay kiếm, không đồng mâu, đây đều là dân tộc thiểu số đặc thù binh khí, hạ ngươi ba người sừng dê đế cũng ở trong đó. Loại này sừng dê rừng dùng dược thủy ngâm làm qua đặc thù xử lý, so gan còn cứng rắn, sừng nhọn mài vô cùng sắc bén, hơi dùng sức đâm người trên bụng, có thể trong nháy mắt đâm hai cái đại huyết lỗ thủng, bởi vì sừng dê còn mang theo chỗ cong, cho nên thu trở về thời điểm, còn có thể thuận tiện đem người ruột vẽ ra đến. Ngoài ra, nàng còn tùy thân mang theo cái lồng sắt, trong lồng nhốt một con ta không quen biết đầu bạc chim nhỏ, cái này đầu bạc chim nhỏ thường xuyên liễu díu réo lên không ngừng, ta hỏi Biu Ca, mang vũ khí có thể lý giải, vì cái gì mang con chim? Biu Ca nói, huynh đệ ngươi có chỗ không biết, dù sao mục đích của chúng ta hẳn là một chỗ, đến chỗ ấy ngươi sẽ biết. Mục tiêu của chúng ta là tìm kiếm trong truyền thuyết thạch tháp, đào được có thể bán hơn ngàn vạn Tây Hạ văn vật, loại đồ vật kia, kém nhất cũng phải cùng rượu âm chim một cái cấp bậc. Biu Ca cuối cùng thuyết phục thế nào Mễ Vương, bọn hắn trong bộ lạc người mục tiêu là mượn lần này đưa thi tịch làm cớ, lấy dũng khí xử lý tháng bảy bỏ. Mặc dù kết bạn mà đi, nhưng chúng ta không liên quan tới nhau, nói cũng nghe không hiểu. Trên đường trừ ta cùng Biu Ca khi thì trò chuyện hai câu, những người khác không lên tiếng. Dân gian có cái từ nhi gọi Hoàng Tuyền Lộ. Ta hỏi một chút, các ngươi đi qua Hoàng Tuyền Lộ sao? Truyền thuyết trên Hoàng Tuyền Lộ xương lớn tràn ngập, cây lá cây là màu đen, trong xương mù thường xuyên truyền đến nữ nhân cùng tiểu hài tiếng khóc, còn có các loại kỳ quái động vật tiếng thê. Cái chỗ kia phi thường giống Hoàng Tuyền Lộ, hạt xương rất lớn, xương mù cũng rất lớn. Ở trên cao nhìn xuống nhìn, nơi đó chính là một cái cự đại bồn địa, một chút nhìn không thấy biên giới. Giữa ban ngày mở ra cường quang đèn tin, xuyên thấu qua mê vụ, chỉ có thể lờ mờ xem rốt cục dưới có từng mảnh rừng cây, cái gì khác đều không nhìn thấy. Ta có chú ý, chim trên trời mà đều sẽ vòng qua nơi này phi hành. Tất cả mọi người cẩn thận chút, đừng tuột xuống. Lão Phúc nhìn xem sương lớn, lo lắng nói, 7 năm trước ta tới qua nơi này một lần, lúc đó không dám xuống dưới đáy này có cái địa khu gọi mê hồn bán kiện. 1974 năm, 1979 năm cùng 1983 năm, trước sau có 3 đợt động vật hoang dã đội khảo sát khoa học xuống dưới qua, bọn hắn hết thể mất tích 11 người. Cuối cùng làm nghiên cứu có người suy đoán ra cái kết luận, nói bồn địa này là vài ước năm trước, trên trời rơi xuống đến một khối vẫn thạch khổng lồ cứng rắn ném ra tới, còn có một chút, nơi này vừa vặn chỗ vi độ bắc 30 độ. Cầu thí A. Từ đâu tới thiên thạch? Biu Ca lớn tiếng nói, dưới đáy này trước kia chính là cái hồ, nước hồ làm thành bồn địa, dưới đáy xương lớn là cây nhãn khí một loại, hình thành nguyên nhân là động thực vật hư thối. Sau đó có khẩu trang liền mang theo, không có coi như xong, dù sao ta lần trước xuống dưới liền không có mang. Ngư Ca nhíu mày hỏi, cái kia có thể được không? Biu Ca khoát tay giải thích, các ngươi không ở trong núi ở không biết, loại này giống xương trắng một dạng cây nhãn khí độc tính nhỏ nhất, cơ bản không có việc gì, chỉ có loại kia vô hình cây nhãn khí cùng có màu sắc cây nhãn khí mới lợi hại, cái kia gọi hoàng mao trướng cùng đỏ mao trướng, một chút liền có thể nhận ra. Nói xong hắn chào hỏi cái kia 7 tên tráng hán dẫn đầu trước bên dưới, chúng ta theo sát phía sau. Xuống dưới sau tựa như Biu Ca nói, ta nghe thấy những xương trắng kia xác thực không có việc gì mà, đầu không choáng mắt không hoa. Trước mắt là phiến rừng cây, thế nào Mễ Vương muội muội đem trong lồng đầu bạc chim phóng xuất, nàng tại chân chim bên trên quấn một vòng lớn dây nhỏ nàng buông lòng tay, cái này đầu bạc chim không có bay, ngược lại là nhún nhảy một cái nhảy lấy tiến vào rừng cây, tuyến cũng trong nháy mắt bị kéo ra ngoài. Biu Ca nói, lão Phúc nói rất đúng, nơi này gọi mê hồn bán kiện, người không dám tới là bởi vì bên trong không nhìn rõ phương hướng, dễ dàng lạc đường, con chim này là 3 năm trước đây tháng 7 bỏ cho thủ lĩnh, đi theo chim đi sẽ không lạc đường, mấy người các ngươi nhưng phải theo sát. Đi vào không bao lâu, Ngư Ca vô vô ta, nếu mày nói, Vân Phòng, ngươi mau nhìn xem ngươi biểu. Ta lấy điện thoại cầm tay ra mắt nhìn, nói thế nào? Không có vấn đề à, không phải cái này biểu, là đồng hồ kim. Ta lại móc ra một cái khác đồng hồ bỏ túi nhìn một chút, liền phát hiện một loại hết sức kỳ quái hiện tượng. Hiện tại trong tay của ta đồng hồ bỏ túi, kim dây đi đặc biệt chậm, bình thường tới nói một giây đồng hồ đi một chút, nhưng bây giờ là qua 5-6 giây mới có thể tạm tháp đi một chút. Chuyện gì xảy ra? Biểu hỏng. Ngư Ca nhíu mày đưa qua đồng hồ tay của hắn để cho ta nhìn, cũng đồng dạng là đi rất chậm. Ta lại hỏi Tiểu Huyên, tất cả đều là dạng này, điều này nói rõ đây không phải tình cờ cá biệt hiện trường. Vì nghiệm chứng, ta lại tìm ra la bàn, phát hiện ngay cả la bàn đều phân biệt không được ở đâu là nam, cây kim đang không ngừng lắc lư. Nơi này từ trường, nhất định có vấn đề. Giới hồ mộ, Diêu Ngọc Môn nói qua nơi đó là cực âm chi địa, nơi đó từ trường liền có vấn đề, bình thường la bàn hoàn toàn không dùng được. Địa lý học đã nói, một cái địa khu từ trường xảy ra vấn đề, có thể là dưới mặt đất chứa đại lượng một loại nào đó kim loại hiếm. ta cảm thấy thuyết pháp này chân đứng không vững, nguyên nhân thành mê, bởi vì trên biển cũng có tương tự địa phương.
Ngừng.
Khoan hãy đi. Đột nhiên, lỗ tai ta trước sau giật giật, nhỏ giọng nói, có cái thanh âm kỳ quái, nghe được không có. Đám người dừng bước lại, đậu nha tử nghi hoặc nói, không có a ngọn núi con, nơi đó có thanh âm gì, ngư ca ngươi nghe được.
Không có ngư ca lắc đầu.
Không đối, nhất định có ngay tại kề bên này, các ngươi đừng nói trước.
Ta ngồi xuống xuống, lần nữa cẩn thận lắng nghe.
Ta thính lực nhận qua huấn luyện, Diêu Ngọc Môn cũng khoe qua ta thiên phú dị bẩm, cho nên ta tin tưởng không phải mình nghe lầm.
Quả nhiên, lần này ta thoạt đầu nghe được, cộc cộc cộc, cộc 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 thanh âm.
Sau đó, lại là xoẹt xẹt thanh âm.
Ta quay đầu, nhíu mày nhìn về phía rừng cây chỗ sâu một cái phương vị.
Là chim gõ kiến.
Không đối, không phải chim gõ kiến.
Ta đưa tay đặt ở trên cây.
Nghe giống như là móng ngón tay cào vỏ cây thanh âm.
Vân Phong, thế nào, đem đầu hỏi ta.
Ta nhíu mày nói, phương hướng kia, nghe, giống như có người tại cào vỏ cây.
Cào vỏ cây.
Nơi đó đúng không?
Ngư ca chỉ nói, ta đi qua nhìn một chút.
Đừng đi.
Lúc này Bưu ca đột nhiên đưa tay ngăn lại ngư ca, trên mặt hắn lộ ra ít có vẻ nghiêm túc.
Ta nói không đối, ta đích xác nghe được thanh âm, giống có đồ vật gì.
Bưu ca quay đầu nhìn ta, hắn mặt lạnh lấy, mỗi chữ mỗi câu nói, ta nói, nơi đó không có cái gì, đừng đi qua.
Lúc này ngư ca đi đến trước mặt ta, nếu mày nói chú ý ngươi nói chuyện thái độ, chúng ta là bằng hữu, có thể hợp tác, cũng có thể không hợp tác, không cần mệnh lệnh chúng ta làm việc.
Nhìn ngư ca dạng này, thế nào Mễ Vương muội muội sắc mặt lạnh nhạt.
Nàng tay phải nâng lên, chậm rãi rút ra phía sau sừng dê đế.
Chương 34 700 năm trước thạch lâu, chương 34 700 năm trước thạch lâu nha a.
Đậu nha tử trốn đến ngư ca sau lưng, chỉ vào thế nào Mễ Vương muội muội lớn tiếng nói, "Mị nữ, có chuyện hảo hảo nói đừng độc thủ. Chúng ta bây giờ thế nhưng là trên một sợi thừng châu chấu."
Thế nào Mễ Vương muội muội không để ý đậu nha tử, mà là từ sau nơi hông rút ra một đầu khăn lụa trắng, một tay run lên.
Nàng đem khăn lụa bao tại ngoài miệng, hai tay bưng lên sừng dê đế, bảo trì công kích trạng thái.
Giờ phút này trong rừng cây sương mù tràn ngập, thụ một loại nào đó từ trường ảnh hưởng, đồng hồ la bàn đều mất hiệu lực, phảng phất chúng ta thân ở là một thế giới khác.
Ha ha, xin lỗi, vừa rồi ta giọng nói nghiêm trọng đi.
Bưu ca đi tới, hắn mỉm cười vỗ vỗ bả vai ta, "Huynh đệ, ta cũng là vì an toàn của các ngươi cân nhắc, đây chính là tại trong rừng sâu núi thẳm, khả năng đụng tới xài lang hổ báo cái gì, hay là không cần loạn đi."
Ta mặt ngoài gật đầu nói tốt, kỳ thực vụng trộm lên hai điểm lòng cảnh giác.
Nếu như không có cái gì, cô gái này vì cái gì rút ra nàng vũ khí?
Mặt khác sáu tên hạ ngươi ba tộc hán tử vì cái gì cũng là tư thái phòng ngự.
Nói một cách khác, Bưu ca cùng nàng có chuyện gì che giấu chúng ta?
Tiếp tục trong mê vụ đi về phía trước đi, cứ việc đi rất chậm, nhưng chân người dẫm ở trên nhánh cây, hay là sẽ phát ra thanh thúy tiếng vang.
Đem đầu ngươi mau nhìn cây kia.
Đi 10 phút đồng hồ, ta đột nhiên phát hiện, tại mấy cái cây trên vỏ cây, lưu lại cào qua vết tích, dấu ngón tay có thể thấy rõ ràng, rất nhiều cây vỏ cây cũng bị mất.
Ta liền nói, ta vừa rồi xác thực nghe được cào cây thanh âm, ta không nghe lầm.
Bưu ca hiển nhiên cũng nhìn thấy trên cây dấu vết lưu lại, sắc mặt hắn 10 phần âm trầm, cúi đầu, không nói lời nào.
Trung quanh an tĩnh đáng sợ, ta thậm chí nghe được chính mình trái tim có tiết tấu nhảy lên âm thanh.
Phốc 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 phốc.
Tiểu Huyên lập tức đẩy ra đậu nha tử, nắm cái mũi nói, ngươi làm sao ác tâm như vậy?
Ngươi đánh giấm liền không thể trốn xa một chút.
Đậu nha tử trở tay sờ chính mình cái mông, sắc mặt có chút xấu hổ nói, có lỗi với, không có ý tứ, phân tại sớm tôi không do người, nhịn không được, ta lần trước nhà vệ sinh.
Một cỗ mùi thối thuận xương trắng tràn ngập.
Ta cả giận, lừa lười mất nhiều thời gian y vẻ, cái này mẹ hắn nào có nhà vệ sinh.
Chớ đi xa, ngươi ngay tại phía sau cây đầu thuận tiện, chúng ta chờ ngươi vài phút.
Đậu nha tử lập tức chạy đến một gốc áo phía sau cây đầu, giải quần ngồi xuống.
Hắn thò đầu ra nhìn chúng ta một cái, sau đó, nơi đó truyền đến tích tích kéo kéo tiếng vang.
Ta quay đầu nhìn chăm chú chung quanh một ngọn cây cỏ, mấy phút đồng hồ sau, đậu nha tử tại phía sau cây hô, ngọn núi con ta không có cầm giấy.
Ngươi cho ta đưa chút mà giấy.
Ta đi qua cho hắn đưa giấy.
Ngươi làm sao không mặc quần lót?
Đậu nha tử bọc lại quần, cười nói, mặc đồ chơi kia làm gì?
Không thoải mái, cái này nhiều mát mẻ.
Liền lúc này, ta đột nhiên cảm giác có giọt nước đến trên đầu.
Đưa tay sờ một cái, sền sệt, tại xem xét, phát hiện không phải nước.
Cái này cái gì?
Hoang bất lạc kỷ, giống như là phát hỏa nước núi.
Xích lại gần người người, còn có sợi mùi hôi thối.
Ngọn núi ngọn núi ngọn núi con.
Mau nhìn ngươi đỉnh đầu.
Đậu nha tử kết ba nói hai câu, đột nhiên hướng ta hô to.
Ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên.
Chỉ gặp, tại cao lớn hồng sam trên cây, nằm sấp một bóng người.
Không biết là nam hay là nữ, trên thân người này quần áo rách tung tóe, nằm ngoài trên nhánh cây đưa lưng về phía ta, tóc hướng phía dưới, kéo rất dài.
Ai?
Người nào?
Ta vừa dứt lời, đầu người này cổ lập tức xoay trái 90 độ, sau đó trực tiếp từ cây này nhảy tới một viên khác trên cây.
Giống con khỉ.
Phanh.
Lao phúc nổ súng.
Một thương không có đánh tới, lại lập tức phanh đánh một thương.
Trong rừng cây sát bên cây, từ phát hiện tình huống đến bây giờ, bất quá mười mấy giây thời gian, người này liền biến mất không thấy.
Lao phúc ghim súng vừa đi vừa về nhắm chuẩn, đều tại cũng không nhìn thấy người.
Đậu nha tử chưa tỉnh hồn, lớn tiếng nói, đều thấy được đi.
Ta dựa vào.
Vừa rồi trên cây có cái dã nhân.
Vậy khẳng định là dã nhân.
Đậu nha tử lại quay đầu hỏi Lao phúc, nơi này cũng không phải thần đồng giá, làm sao các ngươi trong núi này còn có dã nhân?
Ngư ca ngẩng đầu nhìn tươi tốt tán cây, nếu mày nói, không phải dã nhân, nào có dã nhân sẽ mặc giày chơi bóng, hẳn là cá nhân, chạy đi đâu rồi?
Mặt ta màu tóc trắng, không dám lên tiếng. Ta sợ nói ra hù dọa bọn hắn. Ta vừa rồi thấy được người kia nửa gương mặt, cái kia không thể nói là mặt người, nát không thành dạng, tất cả đều là đồ ăn hại, quai hàm bộ vị tất cả đều là lỗ thủng lớn, lỗ thủng nhỏ, giống như ánh mắt cũng không có. Vân Phong, ngươi là thấy cái gì? Ngư ca hỏi ta. Không có không có, không nhìn thấy cái gì, khả năng tựa như đậu nha tử nói, là sinh hoạt ở trong núi dã nhân, chúng ta nhanh đi, rời đi nơi này. Ngọn núi con, ngươi nếu là thấy cái gì nói ngay, dù sao ta là không thấy được. Ta vẫn là nói không có, chẳng lẽ muốn ta nói khả năng này là cái người chết? Nếu như nói như vậy, đừng nói bọn hắn không tin, chúng ta đều không tin chính mình. Tiếp tục hướng phía trước đi, sau 30 phút ra rừng cây, tầm mắt đột nhiên quang đạt. Sương trắng tiêu tán, lọt vào trong tầm mắt chỗ đồng cỏ xanh lá xanh thảm, thảm thực vật tươi tốt. Một trận gió nhẹ thổi qua, những cái kia tươi tốt cỏ dại đều bị gió thổi hướng một bên đổ. Từ chúng ta nơi này nhìn, hướng tây nam 200m chỗ, xuất hiện một bức to lớn tường đất, mà tại tường đất đứng cạnh lấy một tòa 3 tầng tảng đá lâu, tảng đá lâu còn có cửa gỗ. Bước nhanh đi qua, khoảng cách tới gần đang nhìn, ta cảm thấy phi thường chấn kinh. Đậu Nha Tử gãi đầu một cái, nghi hoặc nói, kỳ quái à, địa phương cất chim cũng không có này, làm sao còn có tường? Còn có phòng ở? Ai ở chỗ này xây? Cái này chắn tàn phá không chịu nổi tường đất cao chừng 8m, dài cũng có gần 20m, từ trên xuống dưới rất nhiều nơi mọc đầy cỏ dại, lẻ loi trơ trọi đứng ở nơi này, lộ vẻ mười phần đột ngột quái dị. Đem đầu đi tới, hắn ngẩng đầu nhìn, sau đó từ từ đưa tay đi đụng vào tường đất. Ta nhìn thấy đem đầu trong ánh mắt có ánh sáng, còn có một tia không che giấu được kích động. Vân Phong, phương hướng đúng rồi, chúng ta rất gần. Bức tường này dùng chính là đắp đất kỹ thuật, loại kỹ thuật này phát nguyên tại Đại Tây Bắc địa khu, cùng ta lúc đó tại A Lạp Thiện Hát Thủy Thành thấy qua đắp đất tường giống nhau như lúc, sẽ không sai. Đây là mấy trăm năm trước đảng hạng người kiến tạo đắp đất tường, cách nay trời ít nhất có 700 năm. Đem đầu, vậy cái này dễ thật lâu. Đem đầu quay đầu nói, một dạng, nhà này thạch lâu cùng cái này chắn đắp đất tường là cùng một ngày kỳ sản phẩm, chỉ là về sau bị cố ý tu sửa qua. Đem đầu ngắm nhìn một phía, năm đó đến cùng có bao nhiêu đảng hạng người chạy trốn tới nơi này, Lý Hiện đem Tây Hạ bảo bối giấu ở chỗ nào. Lúc này Bưu Ca nói ra, đại gia hỏa chú ý xuống, trời sắp tối rồi, trên núi ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực lớn, ta nhìn thạch lâu này có thể đỡ gió, ban đêm ngay tại trong lâu ngủ đi. Nhớ tới lúc trước một màn, ta lập tức lắc đầu, không được, không có khả năng ở chỗ này ở. Ngươi nhìn ngươi, lá gan làm sao nhỏ như vậy? Bưu Ca nhíu mày nói, coi như vừa rồi đó là cái dã nhân, chúng ta 10 cái đại nam nhân, có đao lại có súng, cùng lắm thì lưu 2 người gác đêm là được rồi. Ta năm ngoái tại bộ lạc còn gặp qua một cái bị sói cho ăn lớn hài tử, cũng là ở trong núi phát hiện, thật không có cái gì tốt sợ. Nói xong, Bưu Ca phất phất tay. Lập tức, một tên hạ ngươi ba tộc hán tử đi qua, một cước đạp ra thạch lâu phá cửa. Chương 35 lầu nhỏ kinh hồn đêm, chương 35 lầu nhỏ kinh hồn đêm, bộ lạc người tuần tự đi vào, Ngư Ca cũng muốn đi vào, ta lập tức kéo lại Ngư Ca. Ngư Ca nói, Vân Phong, ta biết ngươi ý tứ, nhưng bây giờ trời còn chưa có tối, đều đi tới nơi này, ngươi chẳng lẽ không muốn xem nhìn trong lầu có cái gì? Bạn nhất phải có cái gì rất đáng tiền văn vật làm sao bây giờ? Vừa nghe nói có văn vật, Đậu Nha Tử hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức đeo túi sách chạy vào trong lâu, ta hô hắn một tiếng hắn đều không có nghe được. Giờ phút này tiếp cận trạm vào tối, sắc trời lờ mờ. Nhà này lẻ loi chơi trọi ba tầng thạch lâu cho ta cảm giác rất ngột ngạt, giống quỷ lâu. Cắn răng một cái, ta đi vào theo. Trước kia dự đoán trong lâu tình cảnh là gạch nát ngói tàn, khắp nơi đều là nhện lưới, có thể sau khi đi vào mới phát hiện trong phòng coi như chỉnh tề, trên mặt đất cũng không có gì cho bụi. Kia sáng tối, trong phòng âm trầm, muốn đánh đèn tin. Có dương phá cái bàn, một thanh cái ghế rách, còn có hai cái đại thảo không song song chồng chất tại góc tường, trừ cái đó ra không có vật gì. Tiểu Huyên kéo ta, nhỏ giọng hỏi, dã nhân kia có phải hay không ở chỗ này? Vậy chúng ta không phải chiếm người ta phòng ở thôi. Ngư Ca hít mũi một cái gì mùi lạ đây là? Tựa như là từ lầu 2 truyền xuống hương vị. Ta không có người được, ta người này con mắt linh, lỗ tai linh nhưng chính là cái mũi không thế nào linh, có thể là hút thuốc quan hệ đi. Từ lầu 1 thông hướng lầu 2 vậy mà không có thang lầu, chỉ có cái rất hẹp cái thang con, một lần chỉ có thể người trước đó, chúng ta tuần tự lên tới lầu 2, xem xét giật nảy mình. Lầu 2 trên mặt đất có cái bồn rán lửa đài, lửa trên đài có miệng rất phá nồi nôn, trong nồi toàn bộ nấu đều là vỏ cây, nấu đi ra nước canh là màu ngà sữa, giống một nhão, tràn đầy một nồi. Đậu Nha Tử nói, chẳng lẽ có người ăn thứ này? Ăn vỏ cây? Cái đồ chơi này ăn ngon không? Nó nói xong còn muốn đưa tay đi nếm thử. Đừng động, ngươi không muốn sống. Lão Phúc kéo lại Đậu Nha Tử nói, cái này không thể ăn, đây là giết hầu cây vỏ cây, có kịch độc. Giết hầu cây hoàn toàn chính xác có độc, tên tục cũng gọi kiến huyết phong hầu cây, đứng đắn cái tên phải gọi mũi tên độc tụ, Vân Nam bên kia mà phổ biến, tứ xuyên nơi này cũng có chút, trước kia cổ đại, sinh hoạt tại Vân Nam dân tộc thiểu số, sẽ đem loại cây này nhựa cây bôi tại trên cung tiễn dùng để ngăn địch. Đem đầu, ngươi nhìn cái gì? Thị lực ta không tốt lắm, Vân Phong ngươi xem một chút, trên tường vậy có phải hay không bích họa? Ta xem xét thật đúng là, bất quá bích họa nguyên màu đều trong ra, vẽ hình dáng cũng rất nhạt. Ta dẫm lên trên mặt bàn đi xem, bởi vì thời gian quá lâu bảo tồn không đem, bích họa nhân vật chỉ có thể nhìn thấy một chút con mắt trở lên bộ vị, chính là chỉ có thể nhìn thấy cái trán cùng tóc. Nhân vật trong bức họa kiểu tóc là ở giữa đầu trọc, địa trung hải, lỗ thai hai bên bộ vị có lưu một vòng bím tóc, người cổ đại coi trọng thân thể tóc ra thuộc về cha mẹ, như thế không phải chủ lưu kiểu tóc ta một chút liền nhận ra, là người Tây Hạ. Không có bất tự, chứ có thể thấy rõ ràng hai nửa kéo đầu, tại cũng không có bất luận cái gì có giá trị manh mối. Còn có cái lầu 3, xem ra nhanh sập, ta nói đem đầu chúng ta đi thôi, ban đêm đi địa phương khác hạ trại, đừng ở nơi này.
Ngươi nhìn ngươi.
Bưu ca khuyên ta, hiện tại hơn 7 giờ, bên ngoài trời đã tối rồi, các ngươi hiện tại hạ trại khẳng định không kịp, nơi này ban đêm có sói, rắn, nói không chừng còn có gấu. Chúng ta nhiều người lực lượng lớn, ban đêm nghỉ ngơi tập hợp một chỗ liền không sao mà, cách ra ngược lại nguy hiểm, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút ta nói đúng hay không, có phải hay không, cái này để ý. Ân đem đầu nghe xong gật đầu, Trương lão đệ lời này không giả, tại trong rừng sâu núi thẳm này, hay là đợi cùng một chỗ tương đối tốt, thêm một người nhiều một phần lực lượng. Bưu ca lập tức cười, vậy cứ như thế, ban đêm chúng ta ngủ lầu 1, các ngươi ngủ lầu 2, chúng ta nhiều người, gác đêm việc giao cho chúng ta. Ta bất đắc dĩ nói xong, đồng thời có thể hy vọng trong đêm vô sự, có thể bình an đến hướng đông. Đơn giản ăn một chút mà đồ vật, ngả ra đất nghỉ đi ngủ. Thổi tắt ngọn đến, chung quanh lâm vào hắc ám. Tiểu Huyên dựa vào ta hỏi ngươi, ngươi ban ngày thì không phải nhìn thấy người kia dáng dấp ra sao? Ngươi thật muốn biết?
Ta sợ ta nói ngươi không tin.
Ngươi nói đi, ta tin.
Ta quay đầu nhìn một chút, tại Tiểu Huyên bên thai nhỏ giọng nói cho nàng, người kia không biết là nam hay nữ vậy, mặt đều nát xong, không có cái mũi, không có con mắt, trên mặt đều là chảy mủ nước bao lớn, còn có giỏi, theo nó trong hốc mắt hướng xuống bỏ.
Ai nha? Ngươi quá xấu rồi.
Ngươi cố ý hù dọa ta có phải hay không?
Tiểu Huyên tức giận đạp ta một cước.
Ngươi nhìn, ta liền biết ngươi không tin, ta cảm giác vậy thì không phải là cá nhân, có thể là cái mềm bánh trưng.
Có biết hay không cái gì gọi là mềm bánh trưng?
Ta kể cho ngươi cái chuyện thật mà, trước kia a không nghe không nghe.
Ta không nghe.
Ta muốn đi ngủ.
Tiểu Huyên che kín đầu, rất nhanh không có động tĩnh.
Trong hắc ám, ta nhìn mái nhà ngẩn người.
Qua vài phút, Tiểu Huyên lại buông xuống chăn mền, buồn rầu nói, xong, ta muốn giải cái tay, làm sao bây giờ?
Nhỏ.
Nàng gật gật đầu.
Đừng đi ra, ngươi ngay ở chỗ này nước tiểu một chút tính toán, ta lại không nhìn.
Tiểu Huyên bóp ta một thành, vậy làm sao có thể làm?
Các ngươi đều là nam, ta là nữ, không được.
Ngươi theo giúp ta ra ngoài.
Bên cạnh Đậu Nha Tử tiếng ngáy vang động trời, Đậu Nha Tử chỉ cần vây lại, không phân trường hợp nào đều có thể ngủ, hắn ngủ thiếp đi cũng cái gì đều không lo lắng.
Các ngươi đi chỗ nào? Trong hắc ám đem đầu hỏi.
Không có chuyện đem đầu, ta bồi Tiểu Huyên đi giải cái tay, rất mau trở lại đến, ngươi nhanh ngủ đi.
Ta đánh lấy đèn tin hộ tống Tiểu Huyên đi xuống lầu.
Bưu ca bọn hắn đều ngả ra đất nghỉ, hai tên bộ lạc tráng hắn một trái một phải giữ cửa ra vào, ta lên tiếng chào hỏi, sau đó đẩy cửa ra thạch lâu.
Bên ngoài lạnh, bồi Tiểu Huyên bước nhanh đi đến thạch lâu sau, nàng giải khai đai lưng lập tức ngồi xuống.
Ngươi đừng theo ta được hay không?
Xoay qua chỗ khác.
Ta đóng đèn tin, xoay qua chỗ khác thân thể.
Vài giây đồng hồ sau lưng truyền đến cầu nhỏ nước chảy thanh âm.
Tốt chưa?
Đừng thúc, lập tức.
Ta nhàm chán mở ra đèn tin, đưa tay chiếu chiếu thạch lâu, giảng đèn tin ánh sáng phía bên trái chậm rãi di động.
Đột nhiên, ta soi sáng một cái bóng đen.
Bóng đen này ngay tại lầu 3 trên nóc nhà đi đường, nó tóc kéo rất dài, giống như là nửa người trên không có xương cốt, toàn bộ thân thể quỷ dị và mèo.
Tựa hồ là cảm nhận được đèn tin ánh sáng, nó dừng lại, từ từ quay đầu, kết quả ngay mặt vẫn là bị tóc dài cản trở.
Ảo giác, ảo giác.
Bắp chân nhịn không được run lên, ta đóng đèn tin, lập tức đang đánh mở.
Trên nóc nhà đã không nhìn thấy người, không có cái gì, trống rỗng.
Tiểu Huyên giải xong tay mặt tốt, ta giữ chặt nàng, chơi mệnh trở về chạy.
Phanh một cước đá tung cửa.
Thị lực ta sợ hãi, đầu đầy mồ hôi hô, chớ ngủ.
Đều chớ ngủ.
Mau dậy.
Vật kia từ mái nhà xuống.
Bưu ca ngồi xuống, ngáp nói, ngươi cái này nhất kinh nhất xạ làm gì vậy huynh đệ?
Ta cái này mới vừa ngủ.
Giờ phút này cả tòa thạch lâu tối như bưng, ta vội vàng leo lên lầu 2, vén lên Đậu Nha Tử chăn mền, đánh thức tất cả mọi người.
Có biến.
Đều nhanh đứng lên.
Ta đầu đầy mồ hôi, giơ đèn tin ở trên tường bốn chỗ loạn chiếu, cuối cùng đưa tay điện quang như ngừng lại lầu 3 chỗ.
Thế nào?
Ngưa ca hỏi ta.
Đúng vậy a ngọn núi con, thế nào?
Đậu Nha Tử còn buồn ngủ ngáp một cái, đồng dạng hỏi.
Ta nuốt khẩu thổ mạn, lừa gạt Đậu Nha Tử nói, ngươi đi lên nhìn một chút, cấp trên có cái đồ tốt.
Đồ tốt?
Là có đáng tiền đồ cổ.
Ta gật đầu.
Đậu Nha Tử lập tức nói, không có trên cái thang không đi à, ngư ca ngươi vóc cao, ta giống ngươi trên bờ vai đi được hay không?
Ngư ca nói có thể.
Tiếp lấy ta ném cho hắn người đứng đầu điện.
Đậu Nha Tử giẫm lên ngư ca bả vai bị đẩy lên, độ cao vừa vặn.
Ngươi thấy cái gì không có? Ta khẩn trương hỏi.
Đậu Nha Tử vừa đi vừa về đánh lấy đèn tin, không có a, nơi đó có cái gì đồ cổ?
Đột nhiên, Đậu Nha Tử con mắt trừng tròn vo, hô lớn, ta dánh đi mẹ. Chương 36 hư thối người
Đậu Nha Tử hô lớn một tiếng, ta dánh mẹ ngươi.
Hắn thân thể lung lay, mắt thấy liền muốn ngã xuống.
Ngư ca chế trụ chân hắn cổ tay, lăn mình một cái giảm lực.
Hai người song song ngã xuống đất, đèn tin lăn xuống tại một bên.
Ngư ca một cái cá trích đánh rất đứng lên, tức giận hỏi, ngươi thấy được phản ứng gì lớn như vậy?
Kém chút quẳng xuống lâu.
Ta bước nhanh chạy tới đem Đậu Nha Tử nâng đỡ.
Không có sao chứ?
Ngươi thấy cái gì?
Làm sao không cẩn thận như vậy?
Giờ phút này Đậu Nha Tử sắc mặt trắng bệnh, ngón tay hắn run rẩy chỉ vào lầu 3, bờ môi run rẩy, quỷ quỷ trên nóc nhà có quỷ.
Ta nhìn thấy quỷ.
Nghe được lầu 2 có động tĩnh, Bưu ca bọn hắn đi lên.
Bưu ca nghe chút Đậu Nha Tử lời nói, ha ha cười nói, huynh đệ ngươi là hóa mắt đi.
Trên thế giới này nào có quỷ, ngươi khẳng định là nhìn thấy cái gì giống người vật, dọa.
Nhìn Đậu Nha Tử sắc mặt trắng bệnh, giờ phút này trong lòng ta phụ nhảy loạn.
Bưu ca, ngươi nói có đạo lý, nếu không ngươi ở trên đi xem một chút.
Bưu ca sững sờ, đang muốn nói chuyện, chúng ta chợt nghe Tiểu Huyên giơ đèn tin hô to, mau nhìn.
Nơi đó có tóc.
Trong nháy mắt, tất cả đèn tin chiếu đi qua. Chỉ gặp, giờ phút này lầu ba sàn gác bên cạnh bên trên, từ từ rủ xuống một thanh dài dài tóc, mà lại, tóc này giống như sẽ tự mình động. Tiểu Huyên bị hù hét lên một tiếng, lập tức dùng hai tay bịt miệng lại, trong ánh mắt lộ ra thật sâu hoảng sợ. Liền ngay cả kiến thức rộng rãi đem đầu, giờ phút này cũng là con ngươi phóng đại, gắt gao nhìn chằm chằm thanh này tóc. Đang nhìn Luka, hắn bắp chân không ngừng run lên, liên thủ điện đều cầm không vững. Vài giây đồng hồ sau, một cái giống như là không có xương cốt người, chậm chạp bò lên đi ra. Nơi tay điện chiếu sáng bên trong, nó bốn léo, lại thuận tường hướng phía dưới bò. Quỷ, quỷ a! Đậu Nha Tử lập tức kéo cuống họng la to. Ngư Ca tiện tay cơ lấy một thanh ghế hỏng, dùng sức văng ra ngoài. Khiến người ngoài ý, cái này quỷ vậy mà đưa tay tiếp nhận cái ghế, đồng thời nó nằm dạp trên mặt đất, một đạo cực kỳ khàn khàn văng lên. Uy, các ngươi là ai? Tại sao phải đi vào nơi này? Ngư Ca cường ép sợ hãi, nhíu mày hỏi, các hạ là người là quỷ? Đạo này thanh âm khàn khàn nói tiếp. Người, quỷ. Ha ha ha, ta rất lâu chưa thấy qua người, các ngươi nhìn một chút, ta là người hay là quỷ? Nói xong, hắn từ dưới đất bò dậy, hai tay xốc lên che mặt tóc. Ngư Ca trước nhìn thấy, hắn lập tức đăng lùi lại ba bước. Liền xem như Ngư Ca cũng bị dọa. Đó là cái tuổi tác lớn nam nhân, nhưng không giống người. Hắn mặt là màu trắng, cái mũi nát không có, không có mắt trái, mặt mũi tràn đầy mấp mô, không có một chỗ bằng phẳng địa phương, to to nhỏ nhỏ đồ ăn hại ở trên mặt mọc đầy, thật nhiều đồ ăn hại đều đang hướng ra bên ngoài chảy mũ. Cách 2-3 mét, y nguyên có thể ngửi được một cỗ mùi hôi thối mà. Ta tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, không muốn đang nhìn lần thứ hai. Quá ác tâm, nếu như muốn ta chuẩn xác một chút hình dung, mặt người này bên trên, sợ là ít nhất dài quá 1000 cái đồ ăn hại, không có một chỗ hoàn chỉnh làn da. Mẹ! Tiểu Huyên che miệng, không ngừng xoay người nôn khan. A ha ha, ta cái dạng này nhìn, có phải hay không rất buồn nôn? Đúng lúc này, đem đầu đột nhiên hỏi, ngươi là nghiên cứu đội người? Nói xong, đem đầu chỉ đối phương trước ngực. Ta đây mới chú ý tới, người này trước ngực mang theo cùng một chỗ hình tròn làm bằng sắt nhãn hiệu, lệnh bài này xoa sạch sẽ, cấp trên viết thủ nghiên hai chữ, còn có hai đóa hoa dại đồ án. Nghe đem đầu nói, đối phương một phát bắt được trước ngực mình treo bảng tên, bình tĩnh thanh âm khàn khàn, đột nhiên kích động. Ngươi nhận ra lệnh bài? Ngươi làm sao lại nhận biết chúng ta? Ngươi là ai? Đều cái gì? Đem đầu tựa hồ biết một ít sự tình, hắn ánh mắt phức tạp, nhìn đối phương mở miệng nói, ta gọi Vương Hiển Sinh, giống như ngươi, là làm nghiên cứu. Ta không có ác ý gì, chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện, ngươi ở chỗ này đã bao nhiêu năm? Đã bao nhiêu năm? Ta cũng không nhớ rõ, chúng ta hẳn là 1966 năm qua nơi này. 1966 năm. Thủ nghiên. Trong đầu ta đột nhiên hiện lên một đầu tin tức, hay là lúc đó tại Ngân Xuyên tìm thứ tư thuận thời điểm, trong lúc vô tình nhìn thấy. Linh Bắc tiền thân là địa chất nhà bảo tàng, lúc đó ta đi dạo, tầng một dưới mặt đất là văn vật khố phòng hắn không cho vào đi, trên mặt đất một tầng là lâm thời sảnh triển lãm, khách quý phòng nghỉ cùng người xem phục vụ sảnh, từ trên thang lầu đi, bên tay trái mà là sách báo phòng đọc, bên tay phải là một cái gọi đại hạ truy tung sảnh triển lãm. Đại hạ chính là Tây Hạ, ý tứ nơi này là liên quan tới Tây Hạ văn vật một triển lãm cá nhân sảnh. Ta ở chỗ này bên cửa sổ bên trên, thấy được một tấm bồi lên đen trắng hình cũ. Trong tấm ảnh mười mấy người, có ngồi xổm, đứng đấy, phía bên phải hai hàng văn tự giới thiệu nói, 1964 năm, 6 tháng 13, lần thứ nhất Tây Hạ học nghiên cứu sinh chụp ảnh chung lưu niệm. Người này mang huy chương cùng trong tấm ảnh một dạng. Đem đầu phản ứng nhanh hơn ta. Người này không phải quỷ, là năm đó mất tích đám người này một trong. Chuyện này lúc đó gây rất lớn, trả lại báo chí. Cái này thủ nghiên ngay tại lúc này, Linh Hạ Tây Hạ học nghiên cứu sở tiền thân, cho tới hôm nay đã bồi dưỡng được đến một nhóm tại Tây Bắc địa khu chủ công Tây Hạ học nghiên cứu tiến sĩ sinh. Biết không phải là quỷ, Bưu Ca lập tức giận dữ, con mẹ nó ngươi muốn hủ chết người a. Ban ngày trong rừng cây dã nhân chính là ngươi đi. Kém chút một thương đánh chết ngươi, ngươi trốn ở chỗ này làm gì? A, ngươi đánh chết ta liền tốt, ta nếu là chết, cũng không cần tại chịu tội. Thanh âm ý nguyên nghe khàn khàn không gì sánh được, tựa hồ hắn cuống họng cũng từng bị thương. Điểm ngọn đến, đem đầu trầm giọng hỏi đối phương, chúng ta có thể hay không tâm sự kinh nghiệm của các ngươi? Hắn đáp, có thể, ta thật lâu không cùng người nói chuyện, có một số việc cũng nghĩ nói cho các ngươi biết, bất quá ta trước phải bồi thuốc. Hắn đi đến nồi lớn trước để lộ nắp nồi mà, trong nồi nấu đều là loại kia vỏ cây. Người này trong nồi chám khăn lông ướt, sau đó thoát áo. Mẹ! Lần này ta cũng thiếu chút phun ra. Chỉ gặp hắn trên bụng, trên lưng, trên cánh tay, trừ liên miên đông trắng, còn có to to nhỏ nhỏ đồ ăn hại, cái kia một mảng lớn đồ ăn hại nâng lên đến rách ra, giống như là rất nhiều con mắt sinh trưởng ở trên thân. Ta nghe người ta nói qua, có loại rất nghiêm trọng lang ben đến màn cuối liền sẽ dạng này, toàn thân thối giữa lên đồ ăn hại. Hắn giặt khăn lau, dùng nấu đi ra vỏ cây nước cẩn thận trà sát bụng, sau đó đưa tay nói, phiền phức giúp ta xoa một chút phía sau lưng, với không đến. Đem đầu nhìn về phía ta. Ta tiếp nhận khăn mặt giúp hắn kỳ lưng. Hắn phía sau lưng những cái kia nâng lên tới đồ ăn hại chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, liền sẽ lập tức hướng ra phía ngoài từ nước. Có thể nghĩ một hồi, cầm một viên bồ đào, dùng sức bóp liền sẽ nổ tung loại kia. Ta cố nén buồn nôn hỏi, lớn đại ca, ngươi tại sao muốn dùng loại vỏ cây này nước trà sát người? Cây này ra có độc, ngươi đây là cảm nhiễm sinh ngủ, tốt nhất đi bệnh viện đánh cái chất kháng sinh. Người trẻ tuổi ngươi sẽ không muốn biết ta đã trải qua cái gì. Ta nhất định phải mỗi ngày dùng loại vỏ cây này trà sát người, nếu như một khi dừng lại, ta liền sẽ phi thường khó chịu. Hắn có chút quay đầu, nói với ta, ngươi cũng nghĩ trở thành ta như vậy sao? nói, chương 37 tại quay đầu suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, chương 37 tại quay đầu suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ có một ngày nếu là ta biến thành ngươi bộ dáng này, ta đã sớm tự sát, đương nhiên đây là lời trong lòng của ta, không có khả năng nói ra. Dạ Phong từ cửa sổ thổi tới, để cho người ta cảm thấy một tia lạnh ý lao xong phía sau lưng, hắn mặc xong quần áo, lấy tay đem trên bàn ngọn nến tiến đến gần. Ngọn nến ngọn lửa tại hắn trong mắt phải nhảy lên, cho bẹn nhìn có mấy phút, hắn mới mở miệng nói, xin hỏi hiện tại là vài mấy năm? Năm nay là 2005 năm ta nói. 2005 năm đó chính là nói, đã qua 39 năm. Ngươi nói các ngươi làm nghiên cứu. Thế nhưng là nghiên cứu Tây Hạ, hắn hỏi. Gật đầu đầu nói là. Hắn đột nhiên cười, mãnh liệt ho khan hai tiếng. Nghiên cứu các ngươi nghiên cứu cái gì? Đem đầu nói, nghiên cứu Tây Hạ vong quốc hậu đảng hạ người đi hướng, nghiên cứu Hạ Mạt Đế Lý hiện cuối cùng đảo vong tới nơi nào. Đối phương nghe xong túi đầu trầm mặt thật lâu, đột nhiên ngẩng đầu nói, các ngươi đến đúng chỗ, nơi này chính là tất cả bí mật trạm cuối cùng. Hắn đột nhiên ngôn ngữ rối loạn, kích động nói, ta gọi Mã Quân Lương, đều đã chết, bọn hắn đều đã chết, liền thưa ta một người, ta không thể chết, ta không có cách nào tự sát, bởi vì chúng ta đều hứng chịu tới người Tây Hạ nguyền rủa, đến từ đảng hạng tộc vong hồn nguyền rủa, đến từ tháng bảy bò nguyền rủa. Ngươi biết tháng bảy bò? Hắn trừng to mắt, lớn tiếng nói, nhận biết, người kia hóa thành cho ta đều biết, năm đó chính là hắn nguyền rủa nghiên cứu của chúng ta đội. Hắn nguyền rủa chúng ta làn da thối giữa trên mặt sinh mù nhọn, cả ngày lẫn đêm gặp cực khổ tra tấn, vĩnh viễn không có khả năng tự sát. Các ngươi có phải hay không cho là ta điên rồi? Ta tại hồ ngôn loạn ngữ, ta đang nói mê sảng. Các ngươi có phải hay không không tin? Đem đầu sắc mặt nghiêm túc, lắc đầu, ta tin ngươi nói, nhưng xin ngươi nói nhiều một chút ngươi biết, đây đối với chúng ta tới nói rất có ích lợi. Người này nhìn chằm chằm đem đầu, toét miệng nói, năm đó trong nước chỉ có 3 người có thể đọc hiểu Tây Hạ văn, chúng ta đám người này là sớm nhất một nhóm nghiên cứu Tây Hạ học sinh, chúng ta tra khắp tư liệu lịch sử, căn cứ đại lượng suy đoán ra kết luận, cuối cùng chúng ta tới đến Mộc Nhã, hy vọng có thể giải khai lịch sử bí ẩn. Chúng ta làm được. Chúng ta giải khai lịch sử bí ẩn. Nơi này từng có một quốc gia gọi Tây Ngô Nhị Quốc, hàng trăm hàng ngàn con xuất lại đảng hạng người tụ tập ở đây, Lý Hiện cũng ở nơi đây thành lập chính mình hành cung, tự xưng Tây Ngô Vương. Cái này chính là chứng cứ. Cái này chính là như sắt thép chứng cứ. Hắn đột nhiên từ trong ngực móc ra một viên vết dỉ loang lổ lỗ tròn sắt tiền, tiền văn mặt ngoài làm qua thanh lý, nhưng bởi vì là sắt tiền, hay là không tốt phân biệt, chỉ có thể nhận ra mặt văn là bốn chữ Tây Hạ văn. Nhìn thấy chưa? Đây chính là chúng ta tìm tới bằng chứng. Tay hắn run rẩy chỉ vào sắt trên tiền Tây Hạ văn, từ trái đến phải, mỗi chữ mỗi câu xoáy đọc thì thầm, Tây, Ngô, Bảo, Tiền. Có thể hay không vào tay nhìn qua, đem đầu hỏi. Người này do dự mấy giây, đưa tới. Đem đầu cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy, đối với ngọn nến nhìn mấy lần, mới ngựa khí ngưng trọng nói, thật sự là không tầm thường đổ vận. Vân Phong, cái này đích xác là bằng chứng, thứ này một khi chuyển đi, trong nước ba đời người đã học qua sách lịch sử, chỉ sợ đều muốn viết lại. Ta hít vào một hơi, nhìn xem đem đầu đem sắt tiền cung kính còn cho đối phương. Giờ phút này hắn trong ánh mắt giống như có ánh sáng, mỉm cười nói, chúng ta đều không hối hận năm đó học được lịch sử khảo cổ, năm đó chúng ta tới đến Mộc Nhã, cùng một chỗ ăn, ở cùng nhau, cùng một chỗ đi bộ thám hiểm, coi như hiện tại nghiên cứu của chúng ta thành quả không bị người tiếp nhận, nhưng ta tin tưởng rốt cuộc một ngày sẽ có rất nhiều người trẻ tuổi biết tên của chúng ta. Hắn đột nhiên đứng lên, một tay cúi chào, lớn tiếng nói, tất cả mọi người rời giường. Điểm danh mà. Sau đó hắn lập tức hai tay dán chặt rách dưới túi quần, lớn tiếng nói, báo cáo lao sư. Học sinh Mã Quân Lương trình diện. Những người khác đâu? Các ngươi làm sao đều không đáp ứng? Lao sư điểm danh a. A, ta quên, các ngươi đều chết sớm, liền thừa ta một người. Hắn lấy lại tinh thần, lại nhìn xem đem đầu nói, liên quan tới tháng bảy bỏ, ta biết so với các ngươi càng nhiều. Khang Định nơi này có thứ gì gọi bỏ thần? Các ngươi có biết hay không? Ta lập tức nói, biết. Ta gặp thôn dân làm qua xin mời bỏ thần nghi thức. Hắn quay đầu nhìn ta, đơn chỉ dựng lên cái bẫy nói, tháng bảy rắn chạy nhanh nhất, cũng độc nhất, rắn đưa thích mai phục theo dõi, vì ăn vào con mồi, bọn chúng có thể mai phục thật lâu. Bỏ thần chính là xà thần, cho nên nói, tháng bảy bỏ đại biểu chính là đảng hạng xà thần. Đảng hạng là cổ khương chi nhánh, các ngươi cũng có thể lý giải thành, tháng bảy bỏ chính là cổ khương xà thần tế tự giả. Đem đầu nghe nhíu chặt mày, chỉ nghe thanh âm hắn khàn khàn, nói tiếp, ta còn nhớ rõ lão sư nói qua, cổ khương nguyền rủa phân hai chủng, một loại là đến từ trên tinh thần nguyền rủa, một loại là đến từ trên thân thể nguyền rủa, trong chúng ta chính là trên thân thể nguyền rủa, cho nên ta mới có thể biến thành hiện tại cái dạng này. Tiểu Huyên lặng lẽ kéo ta một chút, Vân Phong, ta cảm thấy người này tinh thần khả năng không bình thường. Đem đầu do dự một chút, từ trong bọc xuất ra một cái hộp sắt đưa cho người này. Ta biết trong hộp sắt trang là da dê hình. Hắn lấy ra da dê hình mở ra. Người này hiển nhiên có thể đọc hiểu Tây Hạ văn, hắn vừa xem xét này, liền trọn vẹn nhìn 5 phút đồng hồ. Nguyên lai là chết thay ngươi từ nơi nào tìm tới thứ này? Đem đầu thành thật trả lời nói, tại Hắc Thủy Thành trong địa cung, một bộ gọi Mét Son bởi vì nữ thây khô trong bụng, lúc đó bộ này da dê hình giấu ở một tòa cỡ nhỏ A Dục Vương trong tháp. Ta có chút giật mình, đem đầu này bằng với là thẳng thắn chúng ta nội tình con A. Đem đầu hỏi hắn, Mã tiên sinh, năm đó các ngươi có tìm được hay không thạch tháp? Đối phương trước gật đầu, lại lắc đầu, nói chúng ta năm đó thấy được cái kia thạch tháp, nhưng là không cách nào tới gần. Vì cái gì? Đem đầu biểu lộ có chút không hiểu. Thời gian quá lâu, ta quên đi, chính các ngươi đi tìm đáp án đi. Viên này sắt tiền tặng cho ngươi, nhưng ta cầu các ngươi một chuyện. Mới nói, ta không có khả năng tự sát, van cầu các ngươi, giết ta, để cho ta sớm một chút giải thoát rời đi. Hắn ngôn từ thành khẩn, xem ra không phải đang nói bừa. Đem đầu nhìn về phía ngư ca gật đầu một cái nói, không có vấn đề, sau đó ta có thể cho ngươi không có thống khổ rời đi. Khủ. Hắn trùng điệp ho khan một tiếng, mỉm cười nói, vậy thì thật là thật cảm ơn, ta không hy vọng các ngươi biến thành ta bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, trời đã nhanh sáng rồi, ta đang nhắc nhở các ngươi một chuyện, nghe cho kỹ. Tháng 7 bò, hắn là thông qua một chiếc gương dưới nguyên rùa. Nếu như các ngươi trong lúc vô tình nhặt được một viên tấm gương, ngàn vạn hàng vạn hàng nghìn không cần chính mình soi gương, bằng không, hôm nay ta chính là các ngươi về sau hạ chẳng. Nguyên rùa, tấm gương. Ta trong nháy mắt lông tơ nổ lên. Mẹ nhà hắn, ta trước kia giống như nhặt được qua một tấm gương. Ta ban đêm còn đối với tấm gương soi, là tại Nam Bình thời điểm. Tấm gương là từ trong đống rác nhặt. Đầu ta ra tóc tê dại, hy vọng tuyệt đối không nên là. Ta đang muốn hỏi hắn, đột nhiên vịch một tiếng vang. Nóng hổi máu tươi, nước mủ, đồ ập xuống tung tóe ta một mặt. Người này phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, xương sọ đều bị nhấc lên. Ta máu me đầy mặt, ngơ ngác mở mịt quay đầu. Chỉ gặp Lao Phúc há mồm thở dốc, hai tay của hắn bưng súng săn nói ra, chúng ta không phải mới vừa đáp ứng hắn sao, giúp hắn sớm một chút mà giải thoát. Ngươi làm gì? Ngươi điên rồi. Ai bảo ngươi nổ súng? Dưới tình thế cấp bách, ta trực tiếp quỳ trên mặt đất lớn tiếng hỏi, mở mắt ra. Tỉnh. Cái kia tấm gương hình dạng thế nào? Nói chuyện a. Chảy đầy đất máu, người đã chết. Ánh mắt hắn trợn lao đại, trực câu câu nhìn ta chằm chằm nhìn. Tựa hồ rất muốn nói cho ta biết một chút cái gì. Chương 38 dã man nữ nhân, ta nhớ lại tại Nam Bình giếng sâu phòng đống rác nhặt được viên kia tấm gương, hỏi thăm ngư ca ý nghĩ. Ngư ca cười nói, Vân Phong ngươi thần kinh quá nhạy cảm, đừng ra chính mình dọa chính mình, đó chính là một tấm phổ thông giả tấm gương mà thôi, không có chuyện gì. Chỉ mong đi, ta nói. Chết khả năng với hắn mà nói, thật là một loại giải thoát. Chúng ta trong đêm đem mã nghiên cứu viên chôn ở thạch lâu sau trên đất trống, người này đời này qua quá khổ. Khổ đến già thiên gia đều nhìn không được, ngay tại chúng ta vừa mới chôn xong người lúc, bầu trời thưa thớt rơi ra tiểu vũ. Tiểu Huyên đầu đội lên một khối vải đỏ lạt tịt, chạy tới giúp ta che mưa. Tiến nhanh lâu Vân Phong, bằng không chờ bên dưới ướt đẫm. Đi theo Tiểu Huyên chạy về đi, đem đầu ngay tại cửa ra vào ngẩng đầu nhìn bầu trời ngẩn người. Răng rắc một tiếng sấm nổ, tiếng vang rung trời. Đem đầu túi đầu nhìn một chút trong tay sắt tiền, thấp giọng nỉ nó nói, mỗi người từ lúc vừa ra đời bắt đầu liền lưng đeo sứ mệnh, vậy chúng ta sứ mệnh lại là cái gì? Ta biết. Đậu Nha tử lớn tiếng nói, đem đầu sứ mạng của chúng ta chính là trộm mộ mở quan tài, phát tài mặc kim, mua nhà mua xe, từ đây đi đến nhân sinh đỉnh phong. Đem đầu cười lắc đầu, lúc này ngư ca đi ra, tìm tới cái gì vân vân. Ta tìm khắp cả lầu ba cũng nhìn, người kia di vật cuối cùng chỉ có cái bao này. Mở ra, ngư ca lúc này giải khai bao khỏa, phát hiện bên trong thả mấy cái rất kiểu cũ màu xanh lá nhôm chế ấm nước, còn có cái phát vàng quyển nhật ký. Cái này quyển nhật ký có thể nhìn thành là năm đó nghiên cứu đoàn đội làm việc ghi chép sổ tay, cấp trên kỹ càng ghi chép 1966 năm, bọn hắn đến Mộc Nhã Sơ đã làm gì, nghiên cứu cái gì. Chúng ta cũng từ phần này cận tồn xuống làm việc ghi chép, hiểu rõ năm đó bọn hắn nghiên cứu đội hành trình. Năm đó bọn hắn đến Mộc Nhã Sơ, trước liên hệ Nhã Giang đoàn kết công xã Hạp Lạp đại đội trưởng tự mình mang theo hai người hộ tống bọn hắn lên núi nghiên cứu. Tại 1966 năm 7 tháng, bọn hắn phát hiện ba đường chắc kim đính bãi mộ táng cũng viết mộ táng khảo cổ đơn đăng ký, phần này ghi chép kỹ càng trình độ làm ta nhìn mà than thở. Chúng ta trộm nhiều như vậy mộ, không có một lần làm qua ghi chép. Phần này ghi chép là một phần bảng biểu, từ trái đến phải phân chia mộ hào, phương hướng, mai táng thước, dài, rộng, sâu, văn vật bày ra vị trí, ghi chú chờ chút. Đây chính là khảo cổ cùng trộm mộ khác nhau, tại chúng ta những người này trong mắt, đừng nói một cái phá kim thay mặt mộ, chính là trộm đế vương mộ, cũng sẽ không đi làm loại vật này, quá tốn sức. Phần công tác này ghi chép, một mực bị cẩn thận từng ly từng tí, giữ 39 năm. Cái này ta làm không được, đầu ta một lần, đối bọn hắn loại người thân phận này lên kính nể chi tình, là từ trong lòng kính nể. Nếu để cho ta tiến đội khảo cổ, cho ta phát một thanh bản trải đánh răng, từ 3 ngày soát một bát đất, đôi kia ta tới nói là một loại to lớn tinh thần tra tấn. Đem đầu xem hết lại lật trang. Đột nhiên, từ nhật ký trong trang gấp, rơi ra đến một tấm tấp dài đen trắng hình cũ. Ta tiến tới nhìn, hãi nhiên phát hiện, tấm hình bối cảnh chính là tại chúng ta trước đó đi ngang qua cối xay khổng lồ nơi đó, trong tấm ảnh 7-8 người mặc áo dài quần dài, bên trong một cái nam nhân trẻ tuổi ngồi tại cối xay khổng lồ bên trên, chỉ soi cái bên mặt. Đem đầu hơi nhướng mày, Vân Phong, ngươi nhìn người này, giống hay không là chúng ta dẫn đường lão phúc? Chỉ có bên mặt ta đem đầu, có điểm giống lại hình như không giống, trong tấm ảnh người quá trẻ tuổi, không có khả năng xác định, hẳn không phải là đi ta cao mày nói. Trong núi này mưa chính là như vậy, nói rằng liền hạ xuống, hai vị đang nghiên cứu cái gì đâu, lúc này Lao Phúc nói chuyện đến đây. Không có gì. Đem đầu nhanh chóng đem tấm hình thu lại, cười nói, Phúc Lao Đệ, ngươi nhìn trận mưa này lúc nào có thể ngừng. Ha ha, chuyện cũ kể không sợ mưa to dưới gấp, liền sợ tiểu vũ không thở. Lao Phúc lắc đầu, ta nhìn hôm nay quá sức, chúng ta chỉ có thể ở thạch lâu nơi này đợi tránh mưa. Sáng sớm ăn xong lương khô, những cái kia hạ nhị ba tộc hán tử nhàm chán, liền ngồi vây quanh tại lầu một trên mặt đất, chơi một chủng loại giống như cái sàng đánh bạc trò chơi. Bưu ca cũng cùng bọn hắn một khối chơi, một đám đại lao ra nói nghe không hiểu hạ nhị ba tộc thổ ngữ, khi thì cười to, khi thì kêu to. Dù sao không có chuyện làm, đến một khối chơi á huynh đệ. Bưu ca chào hỏi ta gia nhập. Ta đơn giản giải quy tắc trò chơi liền tọa hạ cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa, vẫn còn may không phải là đánh bạc, bằng không ta thua thẳm rồi, ta chơi ba thanh thua ba thanh, một mực chơi đến trưa, trên núi Tiểu Vũ còn không có ngừng. Liền lúc này, Đậu Nha Tử đột nhiên vội vàng hấp tấp chạy vào hô to, không xong, việc lớn cũng tốt, người kia mộ phần bị đào lên, thi thể không thấy. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Mau đi xem một chút. Chạy đến thạch lâu sau xem xét, sáng sớm còn rất tốt nấm mộ, bây giờ bị đời cái hô to. Chúng ta chôn mã nghiên cứu viên thi thể, không thấy. Cái này mẹ hắn ai làm? Ai thấy được? Không biết ta. Các ngươi đều tại lầu một chơi, chúng ta mấy cái đều tại lầu hai, đều không có người đi ra, căn bản không nghe thấy một điểm động tĩnh à. Cái này mộ phần làm sao bị đới? Đậu Nha Tử lập tức lớn tiếng nói. Tiểu Huyên bận bịu nhấc tay nói, không sai. Sáng sớm trở về, chúng ta mấy cái đều tại lầu hai, căn bản không có từng đi ra ngoài, vân phòng, điểm ấy ta có thể làm chứng. Cái này mẹ hắn ai thất đức như vậy, đào người ngôi mộ mới. Không đúng. Ta đột nhiên phát hiện thiếu mất một người, cái kia dã nữ lang đi đâu? Bưu ca, thủ lĩnh muội muội đâu? Ta quay đầu hỏi. Bưu ca sắc mặt có chút biến hóa rất nhỏ, bị ta bén nhạy bắt được. A, người nói nàng a. Nàng đi bên ngoài đi nhà xí, một hồi liền trở về, chớ để ý, đến, chúng ta đang chơi một thanh. Ta không để ý, trực tiếp đi ra phía ngoài. Bưu ca lập tức chạy trước đuổi tới. Bởi vì mưa, ta đi ra không lâu liền phát hiện một loạt dấu chân, đi theo dấu chân đi, lại nhìn thấy trên mặt đất có một loại nào đó kéo làm được vết tích. Trời mưa lớn như vậy, ngươi muốn đi đâu mà huynh đệ? Tránh ra. Đừng mẹ hắn cả ta. Ta xem các ngươi đến cùng muốn làm gì. Ta tức giận, liền đẩy ra hắn. Ta lau trên mặt nước mưa, chạy chậm đến bọn vào rừng cây. Theo trên mặt đất dấu chân cùng kéo làm được vết tích, ta một đường theo vào rừng cây chỗ sâu. Mơ hồ nhìn thấy cái bóng người. Ai ở nơi đó? Nghe được tiếng la, bóng người này đang từng bước hướng ta đi tới, theo khoảng cách rút ngắn, ta thấy rõ ràng. Thế nào Mễ Vương muội muội tóc hoàn toàn ướt nhẹp, hai sợi tóc đen kề sát tại nàng hai bên tóc mai hai bên. Giờ phút này nàng ánh mắt lạnh nhạt không gì sánh được, tay trái nắm lấy sừng dê đế, tay phải dẫn theo một cái đầu người, viên này người chết đầu tóc rất dài, đều kéo tới trên mặt đất. Chính là vừa chôn không lâu mã nghiên cứu viên. Đầu bị chặt xuống. Hơn 20 tuổi niên kỷ, trong tay dẫn theo người chết đầu, cô gái này trong ánh mắt không có một tia sợ hãi, nàng tựa như ác ma mở dạng, đứng tại trong mưa. Ngươi làm cái gì? Tại sao muốn đem người đầu chặt đi xuống? Ta cố nén sợ hãi, lớn tiếng chất vấn nàng. Nghe ta, thế nào Mễ Vương muội muội buông lòng tay, nhân đầu ba thắp một tiếng rơi trên mặt đất. Sau đó, ở ngay trước mặt ta mà, nàng nhấc lên trong tay sừng dê đế, nhắm ngay người trên đất đầu, dùng sức đâm xuống. Lần này khí lực cực lớn, trực tiếp xuyên thủng. Chương 39 mê thất văn minh, chương 39 mê thất văn minh, ta nhìn nàng chằm chằm, nàng cũng nhìn ta chằm chằm nhìn, đương theo lấy trong rừng cây thưa thất tiếng mưa rơi, bầu không khí trở nên dần dần khẩn trương. Đừng động thủ. Hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Bưu ca vội vã chạy tới, vừa chạy vừa hô. Huynh đệ, đều là hiểu lầm a. Ngươi nghe chúng ta giải thích. Tốt. Ngươi nói, nếu là không thuyết phục được ta, hôm nay chúng ta liền mỗi người đi một ngả. Ngươi đi các ngươi dương quan đạo, ta qua chúng ta cầu độc mục. Bưu ca biến sắc, ấp úng 2 phút đồng hồ, không nói ra cái nguyên cớ. Ta trực tiếp quay đầu liền đi. Bưu ca gấp, hắn chạy tới một thanh níu lại ta nói, huynh đệ, chúng ta ai còn không có một chút bí mật a? Ngươi dám nói, các ngươi không có bí mật giấu giếm chúng ta sao? Mẹ nhà hắn. Ta Trương Bưu dám thể với trời. Ta tuyệt đối sẽ không hại các ngươi. Là. Không sai. Chúng ta có bí mật. Nếu như huynh đệ ngươi không phải biết, ta có thể nói cho ngươi. Nhưng là Bưu ca sắc mặt lạnh lẽo, nhưng ta sợ ngươi một khi biết, sẽ bỏ dở nửa chừng nửa đường bỏ cuộc, sẽ biết sợ. Ta khinh miệt cười lạnh, sợ. Con mẹ nó chứ Hạng Vân Phong đời này liền không có sợ qua cái gì. Ta nếu là sợ, mấy năm trước liền không vào vậy được rồi. Con mẹ nó chứ tại cửa đồn công an đều trộm qua mộ. Ta sợ cái gì? Bưu ca vô vô ta, đừng kích động, ta kỳ thật đã sớm đoán được các ngươi là thổ phu tử, nhưng có một số việc mà, không phải nói người gan lớn liền không sợ. Ta hỏi một lần nữa, ngươi xác định muốn biết? Nếu như nói cho ngươi, ngươi phải giữ bí mật cho ta. Nói. Bưu ca quay đầu nhìn thế nào Mễ Vương muội muội một chút, hít thở sâu hai cái. Huynh đệ ngươi còn nhớ hay không đến, trước khi đến ta cùng ngươi nói qua, Minh Mẹ tím mập con lão công, năm ngoái đi săn cái chết. Ta gật đầu nói nhớ kỹ. Bưu ca ánh mắt nghiêm trọng, còn nói, ta không có lừa ngươi, Minh Mẹ lao công đúng là cái chết, chúng ta đem hắn chôn. Các loại ta đã hiểu không thích hợp, lập tức hỏi, ngươi nói người này là một năm trước chết, nhưng là các ngươi bộ lạc không phải từ 3 năm trước đây bắt đầu, liền đem người chết đều dùng cây mai táng phương thức mai táng tại đỏ rừng tùng. Vì cái gì đơn độc đem hắn thổ táng? Không sai, huynh đệ ngươi nói rất đúng. Sở dĩ đem người thổ táng là bởi vì dựa theo tháng 7 bỏ bức bách chúng ta làm thi tịch yêu cầu, thi thể nhất định phải tay chân hoàn chỉnh. Minh Mễ lao công xảy ra chuyện 3 ngày sau mới bị phát hiện, lúc đó chúng ta tìm tới hắn, tay phải hắn không có, nội tạng cũng bị móc giống, bị dã thu ăn, cho nên không thể vào đỏ rừng tùng cây mai táng, chỉ có thể lựa chọn thổ táng. Ta gật gật đầu, miễn cưỡng tán thành thuyết pháp này, ra hiệu hắn nói tiếp đi. Lúc này Bưu ca suy nghĩ, tựa hồ lập tức về tới chuyện xảy ra ngày đó. Hắn trong ánh mắt mang theo thật sâu sợ hãi, nói với ta, ta nhắm mắt lại đều quên không được, ngày hôm trước hạ mai táng, có thể ngày thứ hai, Minh Mễ lao công lại chính mình đi về tới, trở về nhìn thím mà con. Đi về tới. Người không chết. Không có khả năng, ruột bị kéo khắp núi đều là, trái tim tính khí cũng bị mất, làm sao có thể còn chưa có chết chuẩn xác hơn tới nói, hắn không phải đi về tới, hắn là cưỡi tại trên một con ngựa trở về. Bưu ca răng run lên, đó là một cái đen tuyển ngựa cao to, đêm hôm đó, Minh Mễ lao công mặc một thân khôi giáp màu đen, sắc mặt hắn giống một trang giấy một dạng, cưỡi ngựa trở về. Rất nhiều người đều thấy được, trong bộ lạc người đều dọa sợ, chúng ta cùng hắn nói chuyện, hắn ngồi trên lưng ngựa còn có phản ứng. Vu Y nói đây là nhận lấy người chết nguyền rủa, chỉ có đem đầu chặt đi xuống mới có thể ngăn cản. Bưu Ca hai mắt nhắm nghiền, câu nói kế tiếp không muốn nói nữa, phản phất còn không có từ đêm đó kinh khủng trong hồi ức đi tới. Nghe chuyện này, trong đầu của ta phản ứng đầu tiên, không phải khi cố sự nghe, mà là đột nhiên xuất hiện ba chữ: Thiết Diêu tử. Ta lập tức truy vấn, đêm hôm đó lập tức, có hay không xích sát? Cái này ta không nói. Ngươi làm sao lại biết? Bưu Ca lập tức quá sợ hãi. Ta hồi tưởng lại một người, một cái đều nhanh quên người. Tần Hưng Bình. Hai năm trước, chúng ta đi theo Tần Hưng Bình lần đầu đi Hạ Lan Sơn, ký túc tại hắn một vị mở quán cơm chiến hữu trong nhà, người kia giống như gọi Lão Vương. Chúng ta đi thời điểm, Lão Vương nàng dâu còn đưa Tiểu Huyền một kiện đẹp đặc biệt hồi tộc thủ công áo vest nhỏ. Từ dân bản xứ Lão Vương trong miệng, ta lần đầu tiên nghe được Hát Thủy Thành, tháng bảy bò, Hát tướng quân cùng Thiết Diêu tử truyền thuyết. Đánh đâu thằng đó, diệt vô số quốc gia thành các tư hãn, dòng giã đánh 6 lần mới đánh xuống Tây Hạ, một lần cuối cùng áp dụng hay là vây thành chiến thuật. Nghe đồn, lúc đó quân Mông Cổ là bị Thiết Diêu tử binh ngăn trở. Đương nhiên, việc này không thể kiểm tra, đây chỉ là lưu truyền tại Hạ Lan Sơn dưới chân truyền thuyết. Huynh đệ, cho ăn. Huynh đệ, người sao thế? Ta lấy lại tinh thần, bận bịu khoát tay nói không có việc gì. Cũng bởi vì chúng ta đều nhìn thật, cho nên hiện tại ngươi biết đi. Thủ lĩnh bao quát trong bộ là người, vì cái gì đều sợ hai tháng bảy bò. Chiếu ngươi nói như vậy, đem người đầu chặt đi xuống, liền không sao mà. Bưu Ca nhìn ta gật gật đầu, hẳn là chúng ta không ai có thể trở lại quá khứ, niên đại đó quá xa xôi, hiện tại đại danh đỉnh đỉnh trong sa mạc tinh tuyệt vương quốc, chỉ là cổ khương một cái chi tộc phân hệ, so sánh toàn bộ cổ khương tộc đàn, một cái tinh tuyệt quốc chỉ có thể coi là lớn cỡ ngón tay. Cổ khương người sùng bái tự nhiên, quỷ thần, động vật, không tin luân hồi nhân quả, bọn chúng lưu lại quá nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Trên sử sách nói lúc đó cổ khương bộ có chi người mặc giáp da cự nhân bộ đội, bình quân thân cao đều tại 2m5 trở lên, lúc đó trung nguyên người Hán bình quân thân cao mới bao nhiêu, 1m6, 1m7 coi như cao. Rất nhiều người nghe được chuyện này, đều cảm thấy là lời nói vô căn cứ. Thẳng đến 2005 năm, tại A Lạp Nhị Thị Tháp Lý Mục, cổ Hà Đạo Kinh hiện một cái thần bí đám cổ mộ rơi, nơi đó chính là nổi tiếng cổ khương côn cương vị đám cổ mộ. Tại mộ này bên trong, móc ra cự hình binh khí, móc ra mấy cái thân cao vượt qua 2m hoàn chỉnh xương người đỡ, mấy ngàn năm sau. Ánh sáng chỉ toàn khung xương chiều dài liền vượt qua 2 mét. Đây chính là vật chứng. Đã chứng minh trên sử sách ghi lại dân tộc Khương cự nhân bộ đội chân thực tồn tại qua. Mẹ nó cự nhân đều từ dưới đất móc ra, nếu là ngày nào có người nói với ta, chỗ nào móc ra tinh linh, ta đều có thể tiếp nhận. Chúng ta là tại thăm dò, đang nuốt tảng đá qua sông, Tây Ngô Nhị Quốc tràn đầy thần bí cùng không biết, không có một chút xíu tham khảo tư liệu. Ta biết, chính là loại này cảm giác thần bí, thật sâu hấp dẫn đem đầu, dẫn đến hắn mang theo chúng ta nhất định phải tới nơi này tìm tòi hư thực. Giờ phút này trong rừng cây, thế nào Mễ Vương muội muội đột nhiên đem sừng dê đế rút ra, nàng bước nhanh đi đến bên cạnh, nói với ta hai câu hạ nhị ba nói xong liền khiêng sừng dê đế đi. Nàng nói cái gì? Bưu Ca sắc mặt có chút mất tự nhiên, do dự nói, không phải quá tốt lời nói, ngươi xác định muốn biết? Gặp ta gật đầu, Bưu Ca lập tức nói, đây cũng không phải là ta nói, ta chỉ là phiên dịch nguyên thoại. Nàng nói ngươi không phải cái nam nhân, càng không giống uy mạnh dũng sĩ, ngươi không có giải ít đi. Chương 40 phục kích, chương 40 phục kích, cái nào nam bị mắng câu nói này, cũng sẽ không thờ ơ, nhưng là ta sẽ không đuổi theo mắng nàng, như thế sẽ lộ vẻ ta tố chất thấp. Nàng chính là dâm phụ, dã nữ nhân, dã nhân, không có nhận qua một ngày 9 năm giáo dục bắt buộc, tố chất cực kỳ thấp kém. Một nữ, là thế nào mà không đỏ tim không đập, ngay trước mặt người mà nói ra ít ba chữ này. Ta đều thay hắn cảm thấy e lệ, mất mặt. Hai ngày trước ta còn nói với nàng hai câu nói, từ giờ khắc này bắt đầu, ta liền không muốn đang cùng nàng nói chuyện. Bởi vì chúng ta người văn minh nói chuyện dã nhân là nghe không hiểu, dã nhân sẽ chỉ a a gọi. Cuối tháng 10 trận mưa này hạ một ngày, chúng ta nghỉ ngơi tinh thần vô cùng phấn chấn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai liền tiếp theo xuất phát. Từ nhìn thấy đắp đất tường bắt đầu, thuận con đường này hướng chỗ sâu đi, trên đường đi ta không ngừng phát hiện trên mặt đất có luyện cục thành cổ đại gạch xanh, còn có trải đất cơ thạch điều, đủ loại dấu hiệu cho thấy chúng ta khả năng đã bước vào cái nào đó thành khu di chỉ phạm vi. Đem đầu, các ngươi mau nhìn ta tìm được cái gì. Đậu Nha Tử trong tay dẫn theo cái đất dấu vết loang lổ đồ vật chạy tới, hắn một mặt kích động hỏi, đây có phải hay không là đồ cổ? Ngươi ở chỗ nào nhặt được phá ngoạn ý này? Ta hỏi hắn. Đó là cái non bụng lớn song hệ bình gốm, bởi vì bình đấy có thể nhìn thấy từng vòng toàn văn, cho nên cái đồ chơi này niên đại đại khái tại Kim Nguyên thời kỳ, là đồ cổ, nhưng không đáng tiền, chế tác quá lớn. Đậu Nha Tử lập tức nói, ngay tại đằng trước. Không xa. Trên mặt đất còn có mấy cái đâu. Đi. Ta mang ngươi tới nhìn. Đến xem xét, trên mặt đất vụn vặt lẻ thẻ có 6-7 bình gốm, những này song hệ bình phần lớn chôn dưới đất, chỉ có một bộ phận để lọt trên mặt đất, chung quanh mọc đầy hoang vu cỏ dại, bởi vì hôm qua hạ một ngày mưa, dẫn đến rất nhiều trong bình đều có nước đọng. Ta chụp đi ra bình, xem xét thổ chất, lập tức giật mình trong lòng. Cái này rõ ràng là có sống đất dấu hiệu muốn xác định, chỉ cần hướng chỗ sâu đánh một cái sẻng liền xem rõ ràng. Đem đầu ta quay đầu kêu một tiếng. Ân, đánh hai cái sẻng nhìn xem đem đầu nói. Đúng vậy. Trải qua lấy đất xác định, nơi này chính là một tòa cổ mộ, chôn tương đối cạn, ta cùng Ngư Ca rất nhanh đào cái hang trộm xuống dưới, phát hiện đây là một tòa không có quan tài hố đất huyệt mai táng mộ, là bình dân dùng. Đây thật ra là một tin tức tốt, bởi vì chỉ có phát hiện cổ mộ,
mới có thể chứng minh mấy trăm năm trước có người ở chỗ này sinh hoạt qua. Mấy trăm năm sau, phong ốc sụp đổ, cảnh còn người mất, lưu lại chỉ có cái này một chỗ hoang vu. Huynh đệ, ít các ngươi nghề này khẳng định không ít kiếm đi. Biêu ca đột nhiên hỏi. Cái gì? Chúng ta là khảo cổ đó a? Được ngươi, vừa rồi nhìn ngươi đào đất giống tê một dạng, làm khảo cổ cũng không có các ngươi loại tốc độ này. Biêu ca thu hồi nụ cười trên mặt, nói, đằng trước lập tức tới ngay cùng tháng 7 bỏ ước định chạm mặt địa điểm, đến chỗ ấy các ngươi trước giấu đi, chờ hắn vừa lộ đầu, chúng ta trước sau bao bọc, đánh hắn trở tay không kịp. Vậy hắn nếu là biết chúng ta mai phục đâu? Biêu ca chém đinh chặt sắt nói, sẽ không, theo ta được biết, tháng 7 bỏ ở tại rời cái này phụ cận không xa sơn động nào đó bên trong, hắn một mực thâm cư không ra ngoài cực ít đi ra, mấy tháng trước chúng ta tới đưa qua một lần thi tịch, chính là ở phụ cận đây cùng hắn đụng đầu. Ta hỏi, nếu hắn không biết, vậy các ngươi làm sao liên hệ hắn? Nói cho hắn biết đồ vật đã mang đến. Đơn giản, đầu bạc chim, đem chim thả, điều hội tìm tới hắn, đem hắn mang tới. Lại đi về phía trước mười mấy phút, đi vào trên một mảnh đất trống, tựa như hắn vừa nói, Biêu ca mở ra chiếc lồng thả đầu bạc chim, sau đó lập tức chào hỏi chúng ta nhóm người này tìm địa phương giấu đi, tùy thời mai phục. Nhanh chóng giấu kỹ sau, ta ngẩng đầu nhìn chim trên trời càng bay càng xa, trong lòng không khỏi có loại cảm giác bất an. Lão Phúc ôm hắn sung săn, giấu ở trong tổ bằng cỏ nhỏ giọng nói, mấy vị, ta làm cả một đời dẫn đường, nhưng cho tới bây giờ không có giết lung tung hơn người, ta chỉ là giúp các ngươi dẫn đường, cái này có thể cùng chúng ta nói không giống với. Phúc thúc ta biết ngươi ý tứ, cho ngươi thêm tiền được không? Cho ngươi thêm 5.000 khối tiền, ta nhỏ giọng nói. Đây không phải tiền đa tiền thiếu vấn đề, đây là vấn đề nguyên tắc, đời ta không có hại qua người. Ta nghĩ nghĩ, đổi giọng nói, ngươi nhìn dạng này, ngươi không cần phải để ý đến, đem súng săn cho ta mượn là được, sau đó cũng làm cái gì cũng không thấy, tiền ta làm theo cho ngươi thêm. Hắn lập tức nói cái này không có vấn đề, sau đó trực tiếp đem kiểu cũ súng săn đưa cho ta. Báo tin liên lạc dùng đầu bạc chim bay đi, thế nào mẹ vương muội muội cùng 6 tên hạ nhị ba tộc tráng hán sắc mặt lạnh nhạt, trên mặt sát khí không che giấu được. Một mực chờ a các loại, mắt thấy từ giữa chưa chờ đến trạm vào tối, thiên đô gần đen, tháng 7 bò còn không có lộ diện. Trong lòng ta nghi hoặc, chẳng lẽ là tin tức để lộ, hay là tháng 7 bò giờ phút này căn bản không ở trong núi. Xuyệt. Đừng nói chuyện. Ngư ca sốt ruột nhắc nhở, tới. Trên núi chim chết gọi bậy, ta trốn ở tươi tốt tổ bằng cỏ phía sau, lặng lẽ hướng ra phía ngoài dò xét. Chỉ gặp từ đằng xa đi tới một cái thân hình gầy gò người trẻ tuổi, hắn toàn thân áo đen, đánh lấy đèn tin, trong tay dẫn theo chiếc lồng chim, trong lồng giam giữ đầu bạc chim, nhìn niên kỷ, đại khái là dáng vẻ chừng 20. Ta cùng Ngư ca lập tức nghi hoặc, đây là ai? Cái này giống như không phải tháng 7 bò. Người trẻ tuổi lung lay đèn tin, hướng phía trước lớn tiếng nói, Trương Biêu, các ngươi lần này làm sao tới sớm như vậy, lúc này mới vừa 2 tháng, thì từ đâu? Ta nghe được Biêu ca mỉm cười nói, chúng ta muốn tự tay giao cho tháng 7 bò quốc sư, hắn làm sao không có tới? Nói nhảm, lần này các ngươi đột nhiên trước thời hạn 2 tháng, quốc sư làm sao lại biết? Hắn bây giờ không có ở đây trên núi, ngươi giao cho ta là được rồi. Biêu ca sắc mặt biến hóa, hỏi, vậy hắn lúc nào trở về? Ngươi vấn đề làm sao nhiều như vậy? Ta nào biết được quốc sư lúc nào trở về? Hắn bay đầu thấy được thế nào mễ vương muội muội, đột nhiên cười nói, ừ, đây không phải thủ lĩnh muội muội sao? Ngươi cũng tới, ta một người tại trong núi này tịch mịch rất, ngươi hôm nay ban đêm lưu lại theo giúp ta, để cho ta tiết lửa. Hắn những lời này là dùng mệnh làm cho ngữ khí nói. Ngươi nhìn, ta quên, nàng nghe không hiểu tiếng Hán, Trương Biêu ngươi giúp ta phiên dịch, để nàng đợi một lát chớ đi. Biêu ca còn chưa lên tiếng, chỉ gặp thế nào mẹ vương muội muội đưa tay tản ra tóc, dùng đầu lưỡi liếm lấy bờ môi của mình một vòng, đưa tay phải ra ngoắc ngón tay. Nam nhân này ánh mắt sáng lên, cất bước tới gần. Giữa hai người khoảng cách rút ngắn, 3 mét, 2 mét, 1 mét. Đột nhiên, thế nào mẹ vương muội muội không hề có điểm báo trước, trong nháy mắt xuất thủ, sắc bén sừng dê đế tại trong tay nàng, đâm thẳng đối phương mặt. Cùng một thời gian, Biêu ca trong miệng hô to, động thủ. 6 tên dáng người khôi ngô hạ nhĩ ba tộc dũng sĩ đồng thời rút ra yêu đao, bọn hắn trong miệng hú lên quái dị, trong nháy mắt nâng đao bổ tới. Nghìn cân treo sợi tóc chi dấu vết. Người trẻ tuổi kia một cái nghiêng người tránh thoát sừng dê đế công kích, hắn thật nhanh lui lại 2 bước, cười to nói, ha ha ha. Quốc sư nói không sai, các ngươi bộ lạc đã sớm muốn phản. Nghe qua hạ nhĩ ba nhân dũng mãnh dị thường. Ha ha, hôm nay ta liền đem các ngươi toàn giết. Cô gái này, ta Lâm Thần chơi định. Chương 41 Thiên phủ pháo đài, chương 41 Thiên phủ pháo đài, người này tự xưng họ Lâm, tên một chữ một cái chữ thần, Lâm Thần. Hắn tùy thân chưa mang bất kỳ vũ khí nào, gián tiếp xê dịch, chiết thoái phía sau bước né tránh, 6 tên hạ nhị ba hán tử trong tay loan đao, luôn luôn kém như vậy một tia đụng phải hắn thân thể. Quá nhìn chuẩn đứng không, hắn một cước đạp đến một tên hạ nhị ba hán tử trên đầu gối, ta cách có chút khoảng cách, đều rõ ràng nghe được một tiếng xương vỡ vụn tiếng cạch cạch. Tên này hạ nhị ba nhân không hổ là dũng sĩ, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, vì một chân trên đất. Tay phải cầm đao trong nháy mắt hướng phía trước vung chặt. Người này trở tay đoạt đao, gọn gàng một đao sẽ qua. Lập tức máu tươi phun vùng, một đao chém đứt hạ nhĩ ba nhân yết hầu. Ha ha, nhiều người có làm được cái gì? Động tác từng cái chậm giống ốc sen. Các ngươi hạ nhĩ ba nhân chẳng lẽ liền này một ít năng lực sao? Biêu ca hờ mắt, trực tiếp từ trong bọc móc ra một thanh súng săn, kéo vang chốt súng, trong miệng mắng to, ngọa tào mẹ ngươi. Phình một tiếng, Biêu ca trực tiếp nổ súng. Thương thứ nhất không liếc chuẩn tốt, không có đánh tới. Người này nhìn thấy súng săn đi ra một khắc này, trực tiếp ở trên đồng cỏ lộn 2 vòng. Lại là phịch một tiếng. Biêu ca lập tức mở thương thứ 2. Tia sáng có chút tối, ta không rõ ràng đánh tới người không có,
chỉ là nhìn người này nhảy dựng lên rất cao, hắn bắt được một đoạn nhánh cây, toàn bộ thân thể rung động, tựa như trên núi giống như con khỉ, trong nháy mắt bay ra ngoài xa hơn 10 thước, nhảy đến trong tổ bằng cỏ sau lại hai cái quay cuồng giảm lực, đứng lên liền không còn hình bóng. Mẹ nhà hắn, có gan đừng chạy. Bưu ca mắng to một tiếng, rìm súng liền đi đuổi. Ta vừa rồi muốn động thủ hỗ trợ, nhưng ta thương pháp không giỏi, trong hôn chiến không có cách nào nhắm chuẩn người này, bởi vì hắn quá nhanh, Ngư ca chưa lấy được đem đầu mệnh lệnh, cũng sẽ không tùy tiện thò đầu ra hỗ trợ. Ngư ca, ngươi nhìn người này võ công thế nào? Ta hỏi. Ngư ca nhíu mày nói, người này rất kỳ quái, hắn xuất thủ sạch sẽ hiệu suất cao, tránh né bộ pháp cũng là, nhìn không ra môn phái xáo lộ, hoàn toàn là tán đả nội tình. Người này đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn, làm rối loạn kế hoạch của chúng ta, mấu chốt nhất là hắn còn chạy. Tại cất giấu cũng không có ý nghĩa, nhìn thấy ta đứng lên, Bưu ca hổng suy nghĩ nói, các ngươi cũng có súng. Vừa rồi vì cái gì không giúp đỡ? Chúng ta chết một người. Ta vẻ mặt đau khổ nói, vừa rồi quá nhanh, ta muốn giúp bận bịu nhưng chưa kịp, lại nói Bưu ca, ngươi là để cho chúng ta tới đối phó tháng 7 bò, người này rõ ràng không phải tháng 7 bò đi, số tuổi không khớp. Ta biết, hắn là tháng 7 bò cái gì hộ pháp, ta gặp một lần. Phi, mẹ nó. Hướng trên đất nổ ngụm nước miếng, Bưu ca oán hận nói, ta cũng không nghĩ tới tháng 7 bò không tại, sẽ là hắn tới lấy thi tịch. Hiện tại chúng ta đã bại lộ, đang muốn tìm đến tháng 7 bò, liền không có dễ dàng như vậy. Ta nói vậy các ngươi oán ai? Đều do thủ lĩnh muội muội nhịn không được đột nhiên đi ra, nàng nếu có thể nhịn xuống không động thủ, chúng ta có lẽ sẽ không như thế sớm bại lộ. Bây giờ nói những thứ vô dụng này, nàng chính là người như vậy, hiện tại chúng ta đến lập tức chạy về bộ lạc. Làm sao đột nhiên như vậy muốn đi? Bưu ca tức giận nói, nếu như vừa rồi đánh chết họ Lâm còn tốt, mấu chốt là hắn không chết. Sau đó tháng 7 bò có thể sẽ hướng bộ lạc triển khai trả thù, ta mấy cái lao bà đều tại trong bộ lạc. Ta không bay về che chở các nàng sao được? Mặt khác, nếu như tình huống nghiêm trọng, ta còn dự định mang theo các nàng chạy trốn. Cứ như vậy, sau này còn gặp lại huynh đệ, các ngươi nhiều coi chừng. Bưu ca nói xong cũng mang người hỏa tốc đi, bị cắt thiết hầu tên kia hạ nhị ba hán tử bọn hắn đều không có chôn, chỉ là dùng cỏ che giấu một chút. Không nghĩ tới bọn hắn mới đi vài phút, Bưu ca lại một người vội vã chạy trở về, hắn cầm trong tay súng săn giao cho ta nói, huynh đệ, ta biết các ngươi hoài nghi tới ta, nhưng là ta đối với các ngươi không có ác ý, chúng ta đều là Đông Bắc đồng hương. Thứ này ngươi giữ lại dùng phòng thân, ta nơi đó còn có một thanh. Đi. Người sau khi đi, ta nhìn trong tay súng săn hít một tiếng, nghĩ thầm quả thật là kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa, cái này đều làm chuyện gì? Chui vài ngày rừng sâu núi thẳm, liền bị lần này phục kích. Không nghĩ tới cuối cùng ngay cả tháng 7 bò bóng người cũng không thấy, mà là từ trên núi chạy đến một cái gì hộ pháp. Ngư ca, nếu như ngươi đối đầu vừa rồi cái kia gọi Lâm Thần, ngươi có mấy phần chắc chắn? Ngư ca nghĩ nghĩ nói, phần trăm 95, ta thắng, còn có 5 là ngoài ý muốn. Ta nói vậy là tốt rồi, đội ngũ chúng ta còn có 2 thanh súng săn, coi như tại đụng tới người này cũng căn bản không cần lo lắng, Ngư ca một người liền có thể dọn dẹp hắn. Lần này kế hoạch thất bại, kẻ cầm đầu làm sao mẹ vương muội muội, cái này dã nữ nhân không giữ được bình tĩnh, liền phải oán nàng. Ban đêm tiếp cận 9 giờ, chúng ta tìm cái chắn gió địa phương xây dựng cơ sở tạm thời, hiện lên đống lửa, ngồi vây chung một chỗ nấu nước gặm lương khô, không dám ăn thịt là bởi vì đây là ban đêm, sợ bị thịt dẫn tới trên núi dã thú. Đem đầu giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn thả ra trong tay lương khô, móc ra da dê sách tranh, các ngươi mau nhìn, trong đồ thạch lâu bối cảnh, giống hay không núi nơi đó bối cảnh. Thật đúng là A đem đầu mặc dù trên núi rất đen, nhưng có ánh trăng, ta nhìn hoàn toàn chính xác có chút giống. Giao giá tử cắn miếng lương khô, lầm bầm nói, không phải nói thạch lâu có 500 mét cao. Nếu là ngay ở chỗ này không xa, chúng ta tại sao không thấy được? 500 mét cao chỉ là truyền thuyết, cổ đại làm sao có thể có cao như vậy công trình kiến trúc? Chiều ta phương hướng kia nhìn ra xa một chút nói tiếp, da dê trên đồ vẽ hẳn là vùng này, ngày mai chúng ta đi qua nhìn một chút liền biết. Tuổi lửa lốt bốc đốt, Tiểu Huyên hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn trên trời ngôi sao. Tiểu Huyên nói, hoa, thật nhiều ngôi sao, ta chưa từng có thấy qua nhiều như vậy ngôi sao, đang nghiên cứu bên trong sa mạc ngôi sao đều không có nơi này để mắt. Ta ngẩng đầu nhìn. Không sai, Di Dược Sơn bầu trời đêm bầu trời đầy sao, rất trắng quan. Ta không biết, mấy trăm năm trước, đám kia lớn Tây Bắc chạy nạn tới đảng hạ người có hay không cảm thán như vậy qua. Nói không chừng Hạ Mạt Đế Lý Hiện năm đó cũng trùng hợp ở chỗ này nhìn qua ngôi sao, tưởng tượng lấy chính mình khi nào mới có thể khôi phục Tây Hạ Đế quốc. Đã từng Tây Hạ Đế quốc, Đông Tận Hoàng Hà, Tây Giới Ngọc Môn, Nam Tiếp Tiêu Quan, Bắc Khống Đại Mạc, địa phương hơn vạn dặm, bây giờ lại bị chạy tới cái này Tứ Xuyên Cam Tư, chim không thèm bị trong rừng sâu núi thẳm, là cuối cùng một đời vong quốc chi quân, Lý Hiện trong lòng lại là loại nào mùi vị. Vấn đề này, chỉ sợ chỉ có trên trời những ngôi sao này biết. 700 năm thời gian đối với con người mà nói quá mức dài dằng dặc, nhưng đối trên trời những ngôi sao này tới nói, bất quá nháy cái mắt thời gian. Sáng sớm ánh bình minh vừa ló dạng, chúng ta sớm thu dọn đồ đạc đi đường. Bò qua đỉnh núi, hướng phía dưới nhìn ra xa, đem đầu kích động trong nháy mắt siết chặt nắm đấm. Một khắc này với ta mà nói, cũng là vĩnh sinh khó mà quên. Chúng ta đứng tại chỗ cao, nhìn xuống phía dưới. Dưới đấy là một khối rất sâu bùn địa, trong bùn địa thảm thực vật gắn đầy, từng tòa cự hình thạch tháp đột ngột từ mặt đất mọc lên, những này thạch tháp có phương pháp. Tròn. Nhìn ra độ cao vượt qua 40 mét. Có thạch tháp mặt ngoài bò đầy dây leo, nhìn năm tháng phi thường cổ lão. Đem đầu lần nữa xuất ra ra dê hình, hắn đặt ở trước mắt so sánh bên dưới, cảm thán nói, chúng ta tìm được, trong lịch sử, đây là đảng hạng người sau cùng chỗ nương thân. Giao giá tử hưng phấn hét to một tiếng. Tiểu Huyên cũng khó có thể che giấu trong ánh mắt kích động, chúng ta tìm được, những này sừng sững tại tứ xuyên sâu trong núi lớn thạch lâu, không phải là một cái truyền thuyết. Ta lần nữa cường điệu, nơi này a không phải bịa đặt, cũng không phải ta chống giống tưởng tượng, ta còn tại một cái thạch lâu vẽ xuống cái hình tròn ký hiệu. 2008 năm, tứ xuyên phát sinh một lần động đất, ta không biết những này thạch tháp đánh sập không có, nếu như còn có tinh lực, thật muốn lại đi nơi đó nhìn xem. Chương 42 khảo sát trắng quan, đây là quá trắng quan. Ta đứng ở trong đó một tòa thạch tháp dưới lầu, ngẩng đầu nhìn lên trên, kìm lòng không được phát ra cảm thán. Những này kỳ trà cao 10 mét thạch tháp, tất cả đều là dùng tảng đá lớn mà cùng mỏng phiến đá con xây thành, mỗi một tảng đá đều dùng lớn nhỏ hình dạng vừa đúng, đến mức mặt ngoài bóng loáng không gì sánh được, 700 năm vẫn không nhúc nhích tí nào sừng sững ở chỗ này, thật giống như nước ngoài kim tự tháp, không biết là ai giám sát kiến tạo, có thể xưng cổ đại kiến trúc học kỳ tích. Vì cái gì ta nói như pháo đài? Bởi vì thạch tháp tầng dưới chót không cửa, gần nhất một cánh tiểu môn, mở tại cách mặt đất 10 mét chỗ. Tại đi lên nhìn, đại khái cách mỗi mười mấy mét lại mở có hai phiến tiểu môn, có điểm giống trong kịch truyền hình bởi tà ma tử dùng lầu canh, bát lộ quân tại tiểu môn chung quanh trên kệ súng máy, cộc 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 đắt một trận loạn xạ. Đem đầu phòng đoán nói loại này lâu hẳn là năm đó đảng hạng người kiến tạo phòng ngự công trình, là Lý Hiện phòng bị người Mông Cổ đuổi theo cố ý kiến tạo. Tiểu Huyên hỏi, chúng ta làm sao đi lên a đem đầu? Cái thứ nhất tiểu môn cao như vậy, ngay cả cái bắt tay địa phương đều không có. Cái này đích xác là cái nan đề, không tốt hơn đi, năm đó hẳn là có đem thang dài con dựng thẳng tựa ở pháo đài bên trên, hiện tại không có cái thang. Ngư ca ngươi có thể hay không leo đi lên, ta nói. Đoán chừng quá sức. Ngư ca nhìn nói, ta lực lượng đủ, nhưng tự thân thể trọng lớn, nếu như A Xuân tại liền tốt, nàng nhất định có thể tùy tiện đi lên, ta thử một chút đi, không biết có được hay không. Nói xong, ngư ca lui lại vài chục bước, bắt đầu chạy bộ ra tốc. Một chân đặt tường, cao cao nhảy lên. Ngư ca trong nháy mắt giữ lại thạch tháp mặt ngoài mà một khối lồi ra hòn đá, sau đó trợn quát một tiếng, lần nữa tay rửa cánh tay phát lực. Phù phù một tiếng. Hắn rớt xuống. Ngư ca ngươi thế nào? Ta nhanh chạy đi qua nhìn. Không có chuyện gì chứ? Ngư ca đau nết miệng hít vào một hơi, xem ra té không nhẹ. Ngư ca sau khi đứng lên lại thử dùng dây thừng tiêu, kết quả không được, những hòn đá này mà quá cứng, dây thừng tiêu đều không đánh vào được, sẽ bị bắn bay. Ngay cả thạch lâu thứ nhất cánh cửa nhỏ đều lên không đi, đám người phạm vào khó. Ta quay đầu nhìn cảnh vật xung quanh, linh cơ khẽ động, suy nghĩ cái biện pháp. Phí hết chút thời gian chặt một cái cây, chúng ta mấy cái nam đem cây vượt qua đến, đứng ở thạch tháp bên cạnh khi cái thang, mặc dù hay là không tốt hơn, nhưng tốt xấu có cái bắt tay địa phương. Từ cáo phục dũng, ta nói ta tới trước. Ta leo cây kỹ thuật còn có thể, bỏ ra hơn 10 phút liền thuận thân cây bỏ tới chỗ cao nhất, Tiểu Huyên tại dưới đáy hô to nhắc nhở ta, cẩn thận một chút bắt được tiểu môn bên cạnh mái hiên nhà, tay chân ta cùng sử dụng, một cái xoay người đi lên, cửa gỗ không khóa, chỗ nối tiếp mục nát rất lợi hại, dùng sức đẩy lên mở. Sau khi đi vào phát hiện địa phương không lớn, không gian không đến 10 mét vuông, trên mặt đất rơi xuống thật dày một lớp cho bụi. Một tấm tảng đá xanh dựng thành cái bàn, trên bàn đá chạy đến hai cái vết rỉ loang lổ nước thép ấm, ngoài ra, tại ở gần góc tường trên mặt đất, còn chứng kiến một thanh gãy mất dây cung gỗ. Ta nhặt lên nhìn kỹ, cảm thấy đây cũng là Tây Hạ thiết tí cùng, bản thân chất liệu là sinh ra từ đại Tây Bắc một loại thiết mục, uy lực lớn, tầm bắn xa, cùng thời kỳ Tống triều từng có cầm hai con ngựa đổi một thanh Tây Hạ cung ghi chép. Tìm kiếm một vòng, vừa tìm được một chiếc rơi tại nơi hẻo lánh sắc ngọn đèn, trừ những này bên ngoài, tại không thấy được những vật khác. Ngư ca cùng Đậu Nha tử nhịn không được lòng hiếu kỳ, tuần tự leo lên. Ta chui ra ngoài, thăm dò nhìn lên trên. Kỳ quái cái đồ chơi này nội bộ cũng không có thang lầu, trước kia người là thế nào lên tới cao tầng đi? Nơi này tựa như một cái đơn độc phòng nhỏ, nội bộ không có thông hướng thượng tầng thang lầu. Đem đầu giải đáp nghi ngờ của ta. Tại pháo đài phía bắc mà 50 mét vị trí, nơi đó có cái nát hình vuông cung gỗ, đem đầu nói cái này cung gỗ hẳn là trước kia trên dưới vận chuyển người dùng, một khi có truy binh đuổi theo, chỉ cần chém đứt dây thừng, trốn ở pháo đài cao tầng đảng hạng binh sĩ liền có thể đứng ở thế bất bại. Từ một điểm này có thể nhìn ra, năm đó đảng hạng người chạy trốn tới nơi này sau vẫn qua nơm nớp lo sợ, sợ người Mông Cổ đuổi tới đuổi tận giết tuyệt. Không thể đi lên không có khả năng cứng rắn a, đến rơi xuống liền té chết, không có cách nào, chỉ có thể tạm thời xuống dưới, chúng ta là tìm đến đáng tiền văn vận, cũng không phải tới chơi. Ta dám đánh cam đoan, nơi này nhất định có cổ mộ, mà lại vô cùng có khả năng phát hiện đám cổ mộ. Nếu như thế, vậy trong này đối với chúng ta tới nói chính là thiên đường, không có cảnh sát, không có người ngoài, không ai có thể nhìn thấy, muốn làm sao đảo liền làm sao đảo. Tây Hạ là dân tộc du mục kiến quốc, nó tương đối đặc thù, hoặc là vật bồi táng rất phong phú, hoặc là lông đều không có một cây. Hành lý có cơ hội vào tay Tây Hạ mộ người không nhiều, nguyên nhân có hai điểm, một là Tây Hạ mộ cùng về sau nguyên mộ một dạng, không thấy phong thổ trồng, không cần thanh bạch cao nê, trên mặt đất không có biểu hiện, hai là nó có rất mạnh khu vực tính, chủ yếu tập trung ở Đại Tây Bắc Ninh Hạ một vùng. Nếu trên mặt đất không có biểu hiện, không nhìn thấy phong thổ trồng, làm sao tìm được đâu? Chúng ta nghe đem đầu an bài, cái gì gọi là chuyên nghiệp a, đem đầu dùng nhánh cây trên mặt đất vẽ lên một bức tranh, nó đem cái này một phiến lớn địa phương hóa phân là bốn cái khu vực, phân biệt từ M1 khu đến M4 khu. M y tứ chính là mộ. Đem đầu dùng nhánh cây chỉ vào M1 khu, trầm giọng nói, bốn người các ngươi người cầm bốn thanh cái sẻng, phân biệt từ đông tây nam bắc bốn cái sừng bắt đầu, đếm lấy số, mỗi đi 20 bước, hướng phía dưới đánh một cái giò xét hố. Mỗi cái giò xét hố thống nhất đánh sâu 5 mét, sau đó dần dần hướng ở giữa dựa sát vào, khi các ngươi đụng nhau, liền đại biểu nơi này giò xét xong, dạng này liền sẽ không lộ rơi bất luận cái gì một tòa cổ mộ. Không có vấn đề đi. Không có vấn đề liền từ M1 khu bắt đầu, trước giò xét xong cái này 4 cái khu vực lại nói, ta đang ngẫm nghĩ biện pháp, nhìn xem sao có thể đi lên đem đầu ngẩng đầu lại liếc mắt nhìn thật lâu. Chúng ta đều nói không có vấn đề, sau đó liền bắt đầu làm. Công dục lợi nó tốt trước phải lợi nó khí. Khổng lão ta giúp chúng ta chế tạo cái này mấy cái lạc dương xúc không phải tục vật, đánh tới tảng đá không cửa nhận, xét đất đổ đất không dính đất, trọng yếu nhất chính là xúc cảm tốt. Tựa như hiện tại người trẻ tuổi mua điện thoại di động, đều truy cầu xúc cảm, không có khả năng vượt qua bao nhiêu khắc. Một cái dò xét hố cũng liền 10 phút đồng hồ sự tỉnh, tiểu huyên bình thường làm hậu cần canh chừng, tốc độ của nàng hơi chậm, đại khái muốn 15 phút. Sau mấy tiếng, chúng ta mấy cái đều nhanh gặp mặt. Kỳ quái, không có đạo lý a, làm sao một tòa mộ cũng không có. Em mở một khu đã lít nha lít nhít đánh mười mấy cái dò xét hố, không có phát hiện cổ mộ dấu hiệu, cái này có chút khác thường, cùng ta dự đoán không giống mới. Đem đầu cao mày nói, không nên nản chí, có khả năng đảng hạng người tập trung mai táng tại một cái nào đó khu vực, lúc này mới vừa mới bắt đầu, mệt mỏi lời nói liền nghỉ ngơi một chút, chúng ta thời gian sung túc. Ba người chúng ta nam gặp mặt làm xong, liền thừa tiểu huyên đang đánh cái cuối cùng dò xét hố. Tiểu huyên thân cao chỉ có 1m6, giản thật, nàng cầm cái sẻng dáng vẻ nhìn có chút buồn cười, đậu nha tử cười to nói, ha ha. Đều nhanh nhìn triệu huyên huyên dáng vẻ. Chết cười ta. Trên tay nàng không sức lực, không hạ được đi. Ha ha. Ngươi cười cái giám a. Ta đùng hướng đậu nha tử trên đầu quạt một bạn hai, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Ta ngồi trồn hổm trên mặt đất nhìn tiểu huyên dùng lạc dương xúc tìm hiểu hố, rất nhanh, ta nhìn hơi nhướng mày. Khó như vậy đánh. Ta nhìn nàng liên tục hạ 4, 5 lần, cái sẻng chiều sâu cũng không hề biến hóa. Ta bận bịu chạy tới hỗ trợ. Vân Phong, ta không hạ được đi. Tiểu huyên biểu lộ có chút ủy khuất. Có phải hay không đụng phải hòn đá? Ta đến. Ta thử 2 lần, lập tức ném đi cái sẻng, cười nói, đừng làm, 100% là tảng đá, ngươi đây có thể đặt xuống đến liền quái, đi thôi, đi ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút. A tiểu huyên nhặt lên cái sẻng theo ta đi. Đi không có mấy bước, ta đột nhiên vừa quay đầu lại. Ta nhìn thấy, tiểu huyên ở trong tay lạc dương xúc cương nhận bên trên, mang theo một chút nhàn nhạt xám trắng nhan sắc bột phấn. Rất ít, nếu như không nhìn kỹ căn bản không nhìn thấy. Đem ngươi cái sẻng đưa cho ta. Ta ngồi xuống xuống, lấy tay đụng đụng. Không đúng, đây không phải trên tảng đá đánh xuống một phấn, cái này mẹ hắn là xi măng a. Tại sao có thể có xi măng? Ta không xác định, lại chạy tới dùng lạc dương xúc đánh 2 lần, nhìn xem dẫn tới tinh tế màu xám trắng một phấn, thật đúng là xi măng. Ta giật nảy mình, vội hỏi đem đầu này sao lại thế này mà, chưa từng nghe nói qua trong lớp đất mang xi măng. Đem đầu làm cả một đời, kiến thức rộng rãi, hắn biết đến tự nhiên so ta nhiều, hắn lập tức phân phó chúng ta dọc theo tiểu huyền đánh dò xét hố, hướng trung quanh bức xạ, đang đánh 3 cái dò xét hố. Kết quả là, lạc dương xúc nhận ngăn cản, trong lớp đất lại đánh ra loại kia màu xám trắng một phấn. Đem đầu hít sâu một hơi, mở miệng nói, tới, là đại mộ. Nếu như ta không có đoán sai, đây là cực hiếm thấy làm đồng mộ, mộ chủ nhất định không phú thì quý. Đậu nha tử chính là cái kẻ lỗ mãng, hắn liền nghe đến đem đầu câu nói sau cùng, mộ chủ nhân không phú thì quý. Vậy còn chờ gì? Chờ ăn. Tranh thủ thời gian bắt đầu đào a. Đậu nha tử nói xong cũng muốn tìm cái sẻng. Đem đầu biến sắc, hắn ngăn cản đậu nha tử nói giao giá con, không nên gấp gáp, chúng ta bây giờ muốn xác định là toàn làm đồng mộ hay là nửa làm đồng mộ. Nếu như là nửa làm đồng mộ, nói không chừng chúng ta còn có cơ hội. Nếu như là toàn làm đồng vậy cũng không cần tốn sức, nó là vô giải. Ta nghe biến sắc. Tuyệt đại bộ phận người khả năng không biết cái gì là làm đồng mộ. Làm đồng mộ cũng gọi làm đồng mai táng, đây là người cổ đại vì phòng trộn, dùng một loại tự tàn thức mai táng pháp, thấy nhiều tại Đại Minh bên trong lúc đầu, từ Đại Minh hậu kỳ bắt đầu liền tuyệt tích. Trước mắt công khai biết đến, chỉ có Thái Châu có phát hiện qua làm đồng mộ, tại chính là Dương Châu Bảo Ứng huyện cũng có phát hiện mấy ví dụ. Trước kia cổ mộ phòng trộn thủ đoạn, đại khái có phía dưới những này: lật tấm, đoạn long thạch, sắt quán đỉnh, các mịn, tích thạch, thủy ngân, thiên hỏa, từ trước đến nay thạch, chữ nước mộ, nhét cửa xe đao, dây sắt sâu thạch, trong đó tích thạch mộ gặp nhiều nhất. Tích thạch mộ từ trên xuống dưới phân 4 tầng khu vực, đỉnh thạch khu, gián đỉnh thạch khu, đá vụn khu, nội ứng thạch khu. Đơn thuần phòng trộm hiệu quả, kể trên những này so ra làm đồng mộ, tất cả đều trong nháy mắt tạm đạm phai mờ. Loại này mai táng pháp nói trắng ra là, nó chính là cái đệ đệ hành vi. Chương 43 thương lượng biện pháp, chương 43 thương lượng biện pháp thế nào? Tiêu chuẩn xác định đường biên không có. Một mực làm đến sắc trời chạm vạng, đem đầu hỏi ta. Đường biên là ngôn ngữ trong nghề, ý là dùng lạc dương xúc xác minh cổ mộ mai táng biên giới hình dạng, coi đây là đến xác định, đó là cái hình chữ nhật mộ hay là hình vương mộ. Ta sát leo mồ hôi nói, hẳn là không sai biệt lắm, dài 34 mét khoảng trường, rộng 17 mét khoảng trường, cái này thật là không nhỏ á. Đem đầu, Tây Hạ Hoàng Lăng mới bao nhiêu lớn. So sánh Trung Nguyên, Tây Hạ mộ phổ biến nhỏ. Đem đầu thuận ta xác minh đường biên, hướng phía Tây Bắc hướng đi vài chục bước, sau đó ngoặt một cái, lại hướng ở giữa đi. Đem đầu dừng ở giữa nói, căn cứ kinh nghiệm của ta nhìn, ta dưới lòng bàn chân đại khái chính là chủ mộ thất vị trí. Vân Phong văn bân, các ngươi liền từ nơi này, mở 1 mét động. Đem đầu nói xong khẽ lắc đầu, hy vọng lao thiên gia phù hộ, hẳn là toàn làm đồng mộ, tốt nhất là nửa làm đồng mộ. Được mệnh lệnh, chúng ta lập tức làm. Ta thu hồi ta đằng trước nói lời. Ở chỗ này làm việc cũng không phải là không kiêng nể gì cả, hai họa ngầm còn có cái tháng bảy bò cùng trong sa mạc nuôi cho cái kia một dạng đều là đảng hạng người, chúng ta bây giờ thì tương đương với đảo nhân tổ một phần. Khoảng 8 giờ rưỡi, chúng ta đào cái đường kính 1 mét, trực tiếp thông hướng dưới mặt đất hang trộm. Ta đứng tại hang trộm dưới đáy, lấy tay điện vừa chiếu. Lập tức kinh hồn táng đảm. Tất cả đều là màu xám trắng xi măng, cái nào, đều là xi măng. Không thấy khoán đỉnh bảo đỉnh, không thấy đá xanh mộ gạch. Phàm lọt vào trong tầm mắt chỗ, tất cả đều là gập ghềnh xi măng. Thấy cảnh này, chúng ta đáy lòng cái kia một kia may mắn tan vỡ. Đem đầu sắc mặt thất vọng, hắn lắc đầu dò xét nói ai chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, sợ cái gì liền đến cái gì, có thể xác định đây chính là một tòa toàn tối mộ, các ngươi lên đây đi. Đậu Nha Tử dùng sức hướng phía dưới đâm một cái xẻng. Chỉ nghe ken một tiếng, bước lên hỏa tinh tử. Đậu Nha Tử không phục, hô to, đem đầu. Dù sao cũng phải nghĩ biện pháp, ta rõ ràng đều ngửi được vị thịt, chỉ ngửi mùi vị lại ăn không đến sao được. Ấn các ngươi lên chưa đến, uống miếng nước lại nói. Tiểu Huyên Sinh đóng lửa, ta cùng Đậu Nha Tử từ hang trộm bỏ lên, đám người ngồi vây chung một chỗ thương lượng, nhìn xem làm sao bây giờ. Đem đầu trước nói cho chúng ta biết ý nghĩ của hắn, ta nghe trong lòng run lên. Đây là Tây Hạ vị nào hiển quý mai táng tại nơi này? Mộ chủ cũng không phải người bình thường. Nửa tới mộ ta như thế hình dung. Cổ đại xi măng thành phần bình thường là hoàng sa bùn, vôi, gạo nếp tương. Tại chủ mộ thất thả một bộ quan tài, sau đó dùng 5 khối mà tấm gỗ cứng đem quan tài vây quanh phong kín, có thể tưởng tượng thành, cho quan tài đánh một cái phong bế giá gỗ, sau đó tại phía trên nhất mở một cái hố, đem đại lượng xi măng rót hết, dùng xi măng đem toàn bộ quan tài phong bế, nặng đến vài tấn. Bảo Ứng huyện cùng Thái Châu mấy cái kia mộ, chính là như vậy thức. Năm đó đội khảo cổ muốn mở ra cũng phế đi nhiều kình, quan tài không có quan tài dạng, toàn bộ chính là một cái lũ lụt bùng tảng. Bình thường nhỏ cần cầu đều sâu không nổi, được lớn cần cầu mới có thể từ trong mộ thất sâu đi ra. Toàn cái mộ không chỉ là chỉ xi măng phong quan tài, mà là chỉ dùng tới 100 tấn xi măng, đem toàn bộ đường kính 30 mét mộ thất, tất cả đều rót đầy phong kín. Quan tài, vật bồi táng, các loại đồ vật, tất cả đều phong đến xi măng bên trong. Không có cửa mộ, không có đỉnh mộ, không có giếng trời, chính là một cái dài 30 mét, to lớn hình chữ nhật xi măng khối. Này làm sao mở? Đều muốn, này làm sao mở? Làm sao đi vào? Đối phó tích thạch cắt miệng mộ biện pháp là đào giếng ngang, nhưng bây giờ không dùng được. Chúng ta đã xác định, không quản từ chỗ nào cái phương hướng đào giếng ngang, cuối cùng đều là đụng phải xi măng. Đao thương không bảo, thủy hỏa bất xâm. So sắc rùa đen càng giống sắc rùa đen, cho nên ta mới có thể nói đây là đệ đệ hành vi. Lúc này Ngư Ca nghĩ, nếu mày nói, đem đầu, chúng ta nếu là dùng thuốc nổ thế nào? Đem nó nổ tung. Đem đầu lập tức lắc đầu, trong mộ quan tài vật bồi táng đều cùng xi măng xen lẫn trong cùng một chỗ, nếu như dùng thuốc nổ, coi như may mắn có thể nổ tung, vật bồi táng cũng sẽ toàn nổ tan, như thế liền đã mất đi giá trị của bọn nó. Ngay sau đó, đem đầu có nói, bất kể là ai mai táng tại nơi này, ta phỏng đoán, mộ chủ nhân lúc trước khẳng định hạ quyết tâm rất lớn. Đám người ngắn ngủi lâm vào trầm mặc, chỉ nghe được tuổi khô thiêu đốt thanh âm. Có. Đậu Nha Tử đột nhiên vỗ mạnh một cái đùi, hương phấn nói, ta nghĩ đến một biện pháp tốt, tuyệt đối có thể làm mở cái này xi măng mộ. A, nói nghe một chút. Ngọn núi con, ngươi nhìn dạng này được hay không? Chúng ta đem hang trộm mở rộng đến 2 mét, tại xi măng khối bên trên vẽ một cái cửa hình dạng, sau đó dùng máy khoan đánh xuống. Máy khoan không có thuốc nổ uy lực lớn, sẽ không hư hao vật bồi táng, một khi đụng phải văn vật, chúng ta có thể lập tức dừng lại. Lại nói, nó chỉ là xi măng, lại không có cốt thép. Máy khoan mở ra thứ này chính là vài phút sự tình. Đậu Nha Tử sau khi nói xong dương dương đắc ý chiều ta trên mặt hắn nổ một gói, mỉm cười nói, nói rất hay, xin hỏi Đậu tiên sinh, ngươi máy khoan ở đâu? Còn có, coi như ngươi có máy khoan, đi đâu làm điện? Nhân lực phát điện? Hay là sức gió phát điện? Đậu Nha Tử ấp úng, không nói nên lời. Qua vài giây đồng hồ, Đậu Nha Tử lại vỗ đùi, nói ta lại biện pháp. Ngư Ca, ngươi cầm cái đục truy, một chút xíu cho nó đục mở. Cái này không cần điện, cũng không đả thương được văn vật. Ta nghe xong lập tức nói, ngươi đây cũng là chủ ý ngu ngốc, nếu là làm như vậy, chúng ta 50 năm về sau lại tới nơi này tiếp Ngư Ca đi, đến lúc đó, ta trực tiếp để cho ta cháu trai thay ta đến. Ngư Ca nghe thoải mái cười to. Tiểu Huyên cười, đem đầu trên khuôn mặt nghiêm túc cũng khó được lộ ra vẻ tươi cười. Một mực dự tính lão phúc, giờ phút này đột nhiên mở miệng, chúng ta đều nhìn về hắn. Hắn nói, mấy vị, ta biết ruộng thí nghiệm lao quét nơi đó có đem máy khoan, lần trước ta nhìn thấy qua, hẳn là xây nhà đánh nền tặng dùng, còn có, chỗ của hắn cũng có cái cỡ nhỏ máy phát điện dầu diesel, các ngươi nhìn. Phúc thúc, thật. Ngươi xác định. Lao Phúc lần nữa gật đầu nói xác định. Đậu Nha Tử lời nói chúng ta vốn là khi trò cười nghe, nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Cái gọi là lấy ngựa chết làm ngựa sống, thứ gì đều được nếm thử, ta cùng đem đầu cũng bắt đầu suy tính tới biện pháp này khả thi đến. Tinh tế một cân nhắc, đừng nói, thật là có khả năng. Máy khoan tại trong mộ hoàn toàn chính xác có ví dụ ứng dụng, lần gần đây nhất, Tây An Dương Khôn trộm võ hoàng phi cái kia quan tài đá lớn, chính là trước dùng máy khoan đánh ra đến vết nước, sau đó đang dùng cơ điện thuận vết nước cắt xuống đi, cuối cùng cắt ra tới hơn 100 khối, bán được nước ngoài sau lại lắp ráp đứng lên. Còn có, không tin ra ngoại quốc nhà bảo tàng nhìn xem, lớn bao nhiêu hình tượng đá thạch kiện mà mặt ngoài đều có vết nước, đều là làm như vậy. Đậu Nha Tử là một câu đánh thức người trong ngộ. Nói cách khác, chúng ta có thể đem toàn bộ xi măng mộ nhìn thành một bộ dài đến 30 mét thạch quan khổng lồ. Chỉ cần đem nó phân giải ra là được rồi. Không thể dùng thuốc nổ tình huống dưới, đây khả năng là biện pháp duy nhất. Ta lập tức nói, đem đầu, nếu không ta về ruộng thí nghiệm một chuyến. Ta nhiều nhất chậm trễ 2 ngày liền có thể gấp trở về. Nhìn đem đầu có một chút do dự, ta sốt ruột nói, vạn nhất cái này lũ lụt khối bùn con bên trong phong chính là Lý Hiện quan tài đâu, đem đầu. Chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Nam nhân đều có cực tính, càng là không thấy được đồ vật, càng là hiếu kỳ, càng là mớn, ta không tin, tùy tiện một cái bình dân có thể bị như thế phong đứng lên. Tây Hạ nổi danh trừ nước mắt Phật, rượu âm chim, còn có trong truyền thuyết khắc gỗ bản lục bộ đại tàng trải qua, Nội Châu, bốn đầu tứ phía đồng quan âm. Đây đều là giáp thượng cấp văn vật, nếu có thể tìm tới một món trong đó, lần này liền đáng giá. Đem đầu ngươi còn do dự cái gì? Làm nhìn xem một chút tác dụng không có, làm a, ta sốt rồi nói. Văn Bân, nếu không dạng này, hai người các ngươi một khối về một chuyến ruộng thí nghiệm.
Không cần.
Ta lập tức đứng dậy, ta nhận ra đường, ngư ca ngươi lưu tại nơi này che chở đại gia hỏa, phúc thúc, đem ngươi súng săn cho ta. Ta hiện tại liền xuất phát. Chương 44 quyết tâm của ta lợi ích liền bày ở trước mắt, rất nhiều trộm mộ cả một đời đều không đụng tới một tòa toàn làm đồng mộ, làm sao có thể dễ dàng buông tha nó. Lại nói, đây không phải một người lợi ích, đây là chúng ta một đám người lợi ích. Đem đầu do dự mãi, cuối cùng nói với ta tám chữ, trên đường coi chừng, nhanh đi mau trở về. Ta gật gật đầu, đem lao phúc súng săn vác tại sau lưng, lại cầm đem đèn tin, vô cùng lo lắng rời đi doanh địa, hy vọng trời tối ngày mai có thể gấp trở về. Trên núi đường khó đi, ban đêm càng khó nhận rõ phương vị, nhưng ta nhớ đường năng lực rất mạnh, ta không giống Điền Tam cửu cái kia dân mù đường, chính là tại trong mê cung ta cũng có thể đi tới. Trong rừng cây luôn có thể nghe được một loại nào đó ra thu tiếng kêu, ta sợ sẽ đụng phải sói cùng gấu, cho nên một mực đem súng săn siết trong tay. Thời điểm đó điện thoại có thể một tháng không xuống điện, ta lo lắng để phòng đi tại mê hồn trong rừng, nhìn đồng hồ, 11 giờ đêm 50, tại qua 10 phút đồng hồ chính là 12 giờ đúng. Mê hồn trong rừng hoàn toàn tĩnh mịch, sương mù tràn ngập, có nhánh cây dáng dấp hình thù kỳ quái, giống như là người treo ở trên cây. Ai? Ta đột nhiên quay đầu. Không ai, là nhánh cây, chính mình dọa chính mình. Sau nửa đêm một chút, ta đánh lấy đèn tin đi ra mê hồn rừng. Ánh trăng trắng bệch không gì sánh được, chiếu vào không có một hai trong núi trên đường nhỏ, giống như là đi tới âm gian. Gió lạnh thổi, ta nhịn không được đánh cái luồng không khí lạnh. Kéo căng qua kéo, tiếp tục bước nhanh đi đường. Hơn một giờ sau, ta dừng lại ngắn ngủi nghỉ ngơi, bởi vì có chút mỏi mệt, liền nốt điếu thuốc nâng cao tinh thần, ngồi chồm hổm trên mặt đất rút. Đó là cái gì? Đó là cá nhân. Ta đột nhiên nhìn thấy, tại đối diện giữa sườn núi, xuất hiện một cái kỳ quái điểm trắng nhỏ mà lại điểm trắng nhỏ này còn lóe lên lóe lên. Ta cho là mình hoa mắt, xoa xoa mắt đang nhìn, không nhìn lầm. Nếu như là người, ai hơn nửa đêm sẽ chạy nơi này đến? Hiện tại rạng sáng hơn 3 giờ, mà lại người vì cái gì sẽ lóe lên lóe lên? Mặt ta sắc biến đổi, mẹ nó, không có khả năng là cô hồn dã quỷ đi. Ta có chút sợ, ném đi tàn thuốc nhanh chạy. Không khéo chính là, cái kia giữa sườn núi trùng hợp là ta con đường phải đi qua, nếu như ta không theo nơi đó lật qua, liền muốn dọc theo Độc Long Hà, nhiều đi 30 dặm đường. Không có cách nào, kiên trì bên trên, nói không chừng đây chẳng qua là cái treo ở trên nhánh cây trắng túi nhựa mà. Leo lên núi đầu, ta túi đầu đi đường, cái gì cũng không nhìn, cũng không nói chuyện. Ta biết mấy cái đi một mình đường ban đêm cấm kỵ. Không cần ca hát, không cần một người nói một mình, một khi ca hát nói chuyện, một ít mấy thứ bẩn thỉu có thể sẽ cảm thấy ngươi đang sợ, đang hư trương thanh thế, mấy thứ bẩn thỉu một khi cảm thấy ngươi sợ, nó liền sẽ vô ý thức đi theo ngươi đi. Không cần huýt sáo, không nên quay đầu lại, cũng đừng cầm đèn tin loạn chiếu, bởi vì chưa chừng ngươi lại đột nhiên soi sáng thứ gì. Còn có trọng yếu nhất một chút, ta trước kia nghe trong thôn trương lão đầu giảng, đi đường ban đêm tuyệt đối không nên cởi quần áo, bởi vì cởi quần áo lúc động tác sẽ hoàn toàn che lại người trên bờ vai ba chén dương hỏa tối sầm liền muốn xảy ra chuyện. Không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, ta giả cảm giác phía sau có tiếng bước chân, chính là có người đi theo ta đi, ta không dám quay đầu nhìn. Đột nhiên, có chỉ băng băng mắt tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai ta. Ta rảnh. Ta đột nhiên vừa quay đầu lại, giơ thương liền muốn đánh. Như tắc đến đợt hồn mái. Dấu nữ một cái toàn thân áo trắng, đầu đội đầu đèn, người đeo trúc lâu tuổi trẻ nữ hài nhi vội vàng giơ tay lên, nàng vội vội vàng vàng, đối với ta dùng dấu nữ giải thích. Ta cứ thế ngay tại chỗ. Đây không phải Hạ Nhĩ ba bộ lạc tiểu tiên nữ sao? Là ngươi? Hơn nửa đêm ngươi làm sao lại chạy đến nơi đây đến? Ngươi vừa rồi dọa ta một hồi, ta tưởng rằng cô hồn dã quỷ. Nàng hiển nhiên nghe không hiểu ta nói chuyện, bô bô một trận giải thích, thao đảng chính là, ta cũng nghe không hiểu nàng nói cái gì. Ta nói vừa rồi làm sao một cái điểm trắng nhỏ lóe lên lóe lên. Nguyên lai là đầu nàng đèn hỏng, nàng vừa rồi mang theo đầu đèn tại giữa sườn núi đi đường, lúc sáng lúc diệt. Nàng rất xinh đẹp, ta đối với nàng có hảo cảm, cho nên ta nguyện ý nghe nàng giảng nghe không hiểu dấu ngữ. Ta nhìn trong cái gùi giả bộ rất nhiều giống hạt táo chua một dạng đồ vật, rất nhiều còn mang theo diệt tử. Ta đại khái hiểu, nàng là buổi tối đến trên núi hái thuốc, loại thuốc này ta mới đầu không biết là thứ gì, về sau biết đây là tứ xuyên sinh ra một loại thuốc, gọi bổ xương son hàng năm lúc tháng 10 là tốt nhất ngắt lấy kỳ, chủ yếu tác dụng là trị liệu một chút thân thể hư nhược bệnh vặt. Ngươi đầu đèn hỏng, ta chỉ về phía nàng đầu nói. Nàng đã hiểu, gật gật đầu. Ngươi không có đèn, sợ sệt đúng không? Nàng gật gật đầu. Vậy ngươi theo ta đi. Được chưa? Ta vừa vặn rời núi có chuyện gì, thuận tiện đem ngươi mang đi ra ngoài, bằng không không có đèn ngươi đường đều nhìn không thấy. Đang nói, trong núi này chưa chừng có cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Nàng nghi hoặc nhìn ta, hiển nhiên lại không nghe hiểu. Ta trực tiếp nắm lên nàng cánh tay, mang theo nàng một đạo đi. Bởi vì biết ta là bộ lạc bằng hữu, cho nên nàng cũng không phản kháng ta. Trên đường ta quay đầu nhìn nàng, càng xem càng đẹp mắt, đây chính là dân tộc thiểu số ưu tú gen, không thi phấn trang điểm, không cần bất luận cái gì đồ trang điểm, một tấm mỹ nhân mặt tinh điêu tế chắc, tự nhiên mà thành. Cái này nếu là tại hóa trang điểm, vậy khẳng định sẽ ghê gớm, miểu sát trên TV 95 nữ minh tinh. Vừa rồi cảm giác sợ hãi, trong nháy mắt bị ta quên cái không còn một mảnh. Bởi vì nghe nói có người dân tạng sẽ nói tiếng Anh, ta cười hỏi nàng, ta lần có nội tình. Không nghĩ tới, nàng thật có thể nghe hiểu. Nàng một giọng nói, đột bại kaki. Đây cũng là cảm ơn ngươi ý tứ. Ta còn muốn dùng tiếng Anh nói, thế nhưng là ta không quá sẽ cái khác. Ta mua nội tình một con. Hạng Vân Phong. Nàng cong giỏ trúc, nhìn ta thổi phù một tiếng cười, lại vội vàng lấy tay che miệng lại. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Có hay không 19 tuổi? Ta năm nay 20, ta có thể làm ca ca ngươi. Ngươi có muốn hay không có một ngày rời đi Hạ Nhị Ba bộ lạc, đi thế giới bên ngoài nhìn xem. Đi thành phố lớn, ngươi nếu là muốn đi lời nói, ta có thể mang ngươi đi, con người của ta đi qua rất nhiều nơi, ta cái gì đều hiểu. Không biết nàng nghe hiểu hay là nghe không hiểu, chỉ là mỉm cười đối với ta lắc đầu. Từ thế nào Mễ Vương muội muội cái kia dạ nữ nhân tới nhìn, Hạ Nhị Ba bộ lạc hôn nhân phong tục 10 phần mở ra, nữ có thể chưa kết hôn mà có con, cũng có thể sẽ đồng thời gả mấy cái lao công. Một vẻ nghĩ tới những thứ này, đang nhìn nàng, trong lòng ta hết sức khó chịu, ta không nghĩ nàng như thế, một chút đều không muốn. Ta Hạ Vân Phong không phải hòa thượng, ta 20 tuổi niên kỷ, làm sao lại không muốn nữ nhân? Tiểu Huyên với ta mà nói, quá quen thuộc, tựa như thân muội muội, thỏ không ăn cỏ gần hàng, những lời này là có đạo lý. Ta trước kia cũng không nhìn thẳng vào qua vấn đề tình cảm của mình. Lý Tĩnh, Bạch lão bản, con gà con chân bà, Diệp Tử, Tiểu Mỹ, các nàng cái nào cũng không kém, chỉ là ta đối với các nàng không có loại kia cảm giác của nhịp tim, lại có một chút, con người của ta rất sợ phiền phức. Nam mặc kệ có tiền hay không, nhất định phải có tự chủ, nếu như không có tự chủ, sớm muộn sẽ xong đời. Tại tình cảm phương diện này, ta rất bội phục Điền Tam Cửu, hắn đối với mình có nghiêm khắc bản thân nước thúc, trừ Lạc Ca Sơn, nàng sẽ không ở nhìn những nữ nhân khác nhìn lần thứ hai. Tại kéo tay nàng một khắc này, ta cảm giác rất mãnh liệt. Đem đầu mùa xuân đã bay mất, nhưng ta Tiểu Hạng đem đầu mùa xuân muốn tới. Ta muốn quang minh chính đại, mang đi nàng. Chương 45 cáo biệt tiểu tiên nữ độc thân tiến đến mượn vật. Chương 45 cáo biệt tiểu tiên nữ độc thân tiến đến mượn vật. Ngươi coi chừng dưới chân, đoạn đường này không dễ đi. Mặc kệ nàng có thể hay không nghe hiểu, ta vẫn là hết sức nhắc nhở. Nói xong, ta lại nhịn không được quay đầu mắt nhìn mặt của nàng. Không có khả năng nhìn nhiều, không có khả năng nhìn nhiều. Hạ Nhị Ba không cùng dân tộc tạm thông hôn, dân tộc Hán ta không rõ ràng, ta đi một mình ở phía trước, trong lòng liền nói thầm, nếu là mang nàng tới ruộng thí nghiệm nơi đó, không nên không nên, đây nhất định định không làm được. Nhưng nếu là ta đem mang về doanh địa đâu? Một suy nghĩ, trong đầu của ta trong nháy mắt xuất hiện Tiểu Huyên đôi mắt kia, đỏ bừng một chút con mắt, tựa như dã thú, dọa đến ta lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Mặt mã chân. Đột nhiên, truyền đến một tiếng nữ nhân hô to âm thanh. Ta quay đầu nhìn, chỉ gặp một tên hơn 30 tuổi Hạ Nhị Ba tộc phụ nữ một mặt nóng nảy chạy tới, cái này phụ nữ sau lưng đem con cái giỏ trúc lớn, chỉ xem khuôn mặt, cùng thiếu nữ áo trắng lại có bốn phần rất giống. Mã Lạc, nhìn hai người ôm ở cùng một chỗ, ta bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai vị này là mẹ của nàng, tên của nàng ta nghe giống như là Mạt Mã Chân biết khẳng định không phải như thế biết. Mẹ của nàng cũng nhận ra ta, đánh lấy đèn tin liên tục đối với ta cúi đầu, ta lập tức đem người nâng đỡ. Cái này phụ nữ lại đối ta nói vài câu cảm tạ ta đoán sau đó liền lôi kéo con gái nàng muốn rời khỏi. Mã Lạc, mẫu thân gọi Mạt Mã Chân quá khó đọc, ta vẫn là xưng nàng tiểu tiên nữ đi. Tiểu tiên nữ bước nhanh chạy đến ta trước mặt, nàng cởi phía sau cong giỏ trúc, từ trong ngực móc ra một cái nhỏ túi nhựa, giả bộ nửa cái túi bổ xương son cho ta, ý là đưa cho ta. Nàng cứ như vậy đưa tay, trên mặt cười không ngớt. Ta nhận lấy tận tình bên trong, nàng lập tức giật nảy mình chạy đi. Chờ chút. Nàng dừng lại, quay đầu nhìn ta. Ta thật nhanh ở trên người xoay loạn, trên trán đều xuất mồ hôi, trên người của ta cái gì có thể làm lễ vật tặng đồ vật đều không có, lật khắp túi, chỉ có một thanh súng săn, một cây đao, 200 khối tiền, nửa bao thuốc, một cái nhôm chế thông khí bật lửa. Cắn răng một cái, ta đi qua đem bật lửa đưa cho nàng, đồng thời nói, cầm, đây là ta đưa ngươi lễ vật, chờ ta giúp xong có rảnh rỗi, ta đi các ngươi bộ lạc tìm người chơi. Nàng nhận bật lửa, đi theo phụ nữ trung niên rời đi, trong lúc đó hiếu kỳ quay đầu nhìn ta hai lần. Nhìn xem nàng rời đi bóng lưng càng ngày càng xa, trong lòng ta có chút vắng vẻ, luôn cảm thấy, giống như là nhìn xem con vịt đã đun sôi bay mất. Lập tức lắc đầu, ta đùng hướng trên mặt mình quạt một bạn ai, nhắc nhở chính mình chính sự cần gấp nhất, đem đầu vẫn chờ. Nơi này cắm câu nói, ta nhìn có người nói có thể dùng giấm tưới nước sôi bùn mộ, còn có người nói dùng lửa có thể đốt lên, đó là không có khả năng, không tin chính mình thử một chút thì biết, nếu ai có thể sử dụng giấm đem trên 100 tấn xi măng khối hòa tan hết, ta lập tức chuyển cho hắn 1 triệu. Về phần dùng hỏa thiêu càng không đáng tin cậy, ta đoán chừng, chúng ta đem chính mình hỏa táng đều đốt không nước sôi bùn mộ. Sau đó, cũng may vô kinh vô hiểm, ta đại khái tại ngày thứ 2 hơn 2 giờ chiều thời điểm, đến ruộng thí nghiệm. Ta đi đến nhà gỗ nơi đó, đưa tay vào cửa. Quách thúc, ngươi ở nhà không có. Là ta. Đợi vài phút cửa mở, xem xét là ta, Quách Khánh Trung kinh ngạc nói, là ngươi tiểu hòa tử, ngươi tại sao lại trở về, các ngươi không phải một đám người ở trong núi. Quách thúc, có nước lạnh không có. Trước hết để cho ta uống miếng nước, ta chạy cả đêm. Hắn chỉ bày ở trong phòng nơi hẻo lánh bằng nước. Ta bước nhanh chạy tới, dùng một bầu múc một bầu lớn nước, cô đông uống hết hơn phân nửa. Thanh lương nước suối xông vào yết hầu, ta lúc này mới cảm giác trên thân dễ chịu chút. Quách thúc, vâng là như thế này, nghe nói ngươi nơi này có máy khoan cùng một cái tiểu phát mô tơ điện, ta đến mượn dùng một chút. Ngươi yên tâm, chờ chúng ta sử dụng hết nhất định cho ngươi trả lại, thực sự không được, ta còn có thể ép ít tiền cho ngươi. Mượn máy phát điện cùng máy khoan, ta là có, bất quá các ngươi mượn vật kia làm gì? Cái này một lát giải thích không rõ, dù sao chúng ta cần dùng gấp, được hay không Quách thúc? Cái này, hắn biểu lộ có chút khó khăn nói tiểu tử mà, chủ yếu đây không phải là ta tư nhân đồ vật, vậy cũng là thuộc về huyện chính phủ tài vật, ta chỉ sợ. Không đợi hắn nói xong, ta lập tức nói, là đạo trưởng để cho ta tới mượn, hắn có cần dùng gấp. Đạo trưởng, ngươi nhìn thấy Mã đạo trưởng? Ta nói đúng, gặp được, chính là hắn để cho ta tới tìm ngươi cầm đồ vật, còn nói chỉ cần sách danh hào của hắn, ngươi nhất định sẽ cho. Nghe ta nói như vậy, Quách Khánh Trung cắn răng một cái, ta đã biết. Ngươi đi theo ta. Đi đông phòng, mở ra khóa, hắn chỉ vào góc tường nói, máy khoan cùng máy phát điện đều tại cái kia, ta hơn một năm không động tới, hẳn là còn tốt làm. Liên chờ thứ này cứu cấp, ta vội vàng đi qua nhìn. Máy khoan chính là phổ thông máy khoan, không có gì đáng nói, ta trước kia cũng dùng qua. Mấu chốt là cái kia máy phát điện dáng dấp rất kỳ quái, cùng Lao Phúc lúc trước miêu tả không sai biệt lắm. Tay ta đi lên nhấp nhấp, không phải quá nặng, đại khái 50-60 cân đi, nếu là quá nặng ta một người còn cầm không đi. Không không sao khẳng định chưa thấy qua cái đồ chơi này, 80 sau 90 sau hẳn là còn có hình ảnh, tục xưng gọi phim máy phát điện. Trước kia nông thôn già chiếu phim, chính là máy chiếu ảnh nuôi lớn bạch mạc bố loại kia, ta đối với cái đồ chơi này còn khắc sâu ấn tượng, loại này máy phát điện do 3 cái bộ phận tạo thành, một cái độc lập mang co vào giá đỡ bằng phẳng thùng dầu, máy phát điện bản thể, còn có cái da đen hộp phối hộp điện. Tiểu hỏa tử ngươi biết dùng không? Sẽ không ta cho biểu thị một lần. Ta nói xong, chỉ gặp Lao Quách đem bình xăng 4 cái chồng chất chân lần lượt bung ra, đem bình xăng đứng ở trên mặt đất, sau đó đem bình xăng tự mang một cây ra quả mà, đổi đến máy phát điện tiến dầu trên miệng, dùng cái kẹp sắt thẻ tốt. Sau đó hắn mở ra phối hộp điện. Trong dương có một loạt cái nút, bên trong một cái nút lớn nhất là xoay tròn, Lao Quách bên trái quay hai vòng, lại đem một cái mang theo ngắn đầu tắm bóng đèn, cắm đến phối hộp điện trên chỗ đối. Ta hỏi chuyện gì xảy ra? Bóng đèn không sáng. Hắn nói đừng hoảng hốt, cái này còn không có đánh lửa, ngươi nhìn xem. Lao Quách nói xong đi tới, tay hắn tại máy phát điện ổ quay nơi đó một trận tìm tòi, rút ra một đoạn tuyến, sau đó đem cái này đoạn tuyến lấy chính kim đồng hồ chỉnh tự quấn quanh vài vòng, cảm thấy không sai biệt lắm, hắn hướng trong lòng bàn tay hứa nước bọn, đột nhiên hướng lên kéo một phát tuyến, lập tức cộc 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 đát, máy phát điện ống khói bắt đầu bốc lên khói đen, đồng thời phối hộp điện bên trên cắm bóng đèn cũng sáng lên. Cứ như vậy, học xong đi, ngươi đem đi đi, sử dụng hết nhớ kỹ cho ta trả lại. Nhìn ngươi cái gì đều không có mang, nếu không ngươi dùng giỏ trúc gõng. Ta nói xong, hắn lập tức cho ta tìm tới một cái cự đại trang thảo dược dùng giỏ trúc, đem máy phát điện bình xăng máy khoan cái gì, một mạch đều ném vào giỏ trúc bên trong. Đến, tiểu hỏa tử ngươi thử một chút, cái này không nhẹ a. Ta ngồi xuống, trên bờ vai mặc lên giỏ trúc dây thừng. Hắc, hắc, lên. Ta lắc lắc ung dung đứng lên, đi về phía trước hai bước, cảm giác bả vai bị dây thừng siết đau nhức kịch liệt không gì sánh được. Cái này nếu là đi mấy bước vẫn được, nếu là trèo đèo lội suối đi đường, sợ là phải đem ta đẻ chết. Ta lập tức buông ra nói, Quách thúc, Mã đạo trưởng còn nói, để cho ngươi cho đưa một chuyến. A, để cho ta con qua đi. Ta nói là, hắn chính là nói như vậy, nói ngươi tài giỏi, tay chân nhanh. Vậy ta trong ruộng việc không làm nữa. Ta một ngày kiếm 40 khối đâu. Ta vội vàng sờ sau túi quần, móc ra 200 khối đưa tới nói, Quách thúc, đây là 200, xem như ta bồi ngươi nộ công phí. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi nhanh lên đi.